Chương 128, đầu lâu, ai có thể lấy chi? 2, chương 128, đầu lâu, ai có thể lấy chi? 2, thế cục càng thêm rung chuyển. Mặc dù Dương Quảng đã đem tâm tư đặt ở trong nước, nhưng khi trước trong nước thế cục vẫn là để toàn bộ tùy đỉnh thế cục càng thêm gian nan. Mấu chốt nhất vẫn là quân tâm bất ổn. Dương Quảng tính tình đã hoàn toàn dưỡng thành. Một người tại vung tay quá chán đã quen về sau liền không có khả năng trở lại loại kia tiết kiệm thời gian. Dương Quảng bây giờ chính là như thế. Hắn đã thành thói quen trưởng không tất cả cảm giác, liền không còn cách nào trở lại năm đó cái kia vì tranh đoạt thái tử chi vị khắp nơi chịu đựng tấn vương trạng thái. Phàm là thế cục có chút không thuận hắn ý, hắn liền sẽ chạm tướng chút giận. Cái này khiến toàn bộ tùy quân từ trên xuống dưới tướng sĩ mỗi ngày mỗi đêm đều sống ở trong sự sợ hãi, căn bản là không cách nào toàn lực bình định. Toàn bộ đại tùy xã tắc tại trong khoảng thời gian ngắn mỗi 4 ngày sau. Vong quốc, hai cái này rõ ràng rất quen thuộc nhưng lại cảm thấy xa lạ hai chữ, tại chưa phát giác ở giữa liền xuất hiện ở trong lòng của mỗi người. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, toàn bộ đại tùy liền đến lui không thể lui tình trạng. Thái Nguyên, Lý Huyên những năm gần đây trôi qua 10 phần gian nan. Tự Dương Quảng kế vị về sau, cuộc sống của hắn có thể nói liền xưa nay cũng không từng yên tĩnh qua. Dương Quảng không yên lòng hắn. Nếu không là thông qua một hệ liệt tự khinh thủ đoạn, cùng thế cục dẫn đến, Lý Huyên thậm chí rất có thể cho đến hôm nay cũng không thể cầm quyền. Nhưng dù là chính là như vậy, Dương Quảng cũng từ đầu đến cuối tại phái người giám thị lấy Lý Huyên. Cái này khiến Lý Huyên 10 phần bất an. Nhất là năm gần đây thế cục càng làm cho tâm cảm giác lo nghĩ. Hắn nhưng là Dương Quảng thân thuộc. Cục thế trước mặt, bất luận Dương Quảng có thể hay không bình định thành công, hắn cũng không cảm giác được chính mình đường sống. Công việc của hắn đường dường như chỉ có một cái. Vậy cũng chỉ có thể chính mình đi tranh, từ lâu từng có không ít người đi quên qua hắn. Nhưng Lý Huyên nhưng thủy chung không thể bước ra một bước này. Bất quá Lý Huyên nhưng cũng tại làm lấy một loạt chuẩn bị, để cho mình trưởng tử Lý Kiến Thành kết giao tuấn tài, mà cùng lúc chính hắn lại tại đánh lấy bình định cớ không ngừng chiêu binh mãi mã, tiếp nhận phản quân đầu hàng. Cái này cho rất nhiều người suy nghĩ nhiều cơ hội. Bất quá Lý Huyên xác thực còn cần một cái trợ lực, hoặc là chân chính bị buộc tới tuyệt cảnh, hoặc là liền muốn nhường hắn dâng lên 10 phần lòng tin. Cũng chỉ có như vậy, Lý Huyên có lẽ mới có thể chân chính bước ra một bước kia. Lúc này, Tấn Dương, một thân chiến giáp Lý Thế Dân bước nhanh đi vào phủ nhà, Tấn Dương cung bộ giám Bùi Tịch, đầu tiên là chắp tay hành lễ, tiếp theo hỏi, "Bùi công, phụ thân hắn?" "Ai?" Bùi Tịch thật sâu thở dài, không chờ Lý Thế Dân nói xong liền trực tiếp lắc đầu. Hắn tự nhiên biết Lý Thế Dân mong muốn hỏi là cái gì. Ngay tại vài ngày trước, Lý Thế Dân cũng đã tìm tới hắn, hai người chỗ nói tự nhiên là mong muốn trợ giúp Lý Huyên chính thức bước ra một bước này. Xem như Lý Huyên tuyệt đối tâm phúc một trong. Bùi Tịch tại Lý Huyên nơi đó còn là 10 phần có sức ảnh hưởng. Nhưng cũng tiếc chính là, có lẽ chính là bởi vì cái này sự thực tại quá mấu chốt, ngay cả Bùi Tịch khuyên bảo Lý Huyên cũng không từng nói gì nhiều. Thấy thế, Lý Thế Dân trên mặt cũng là lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù niên kỷ của hắn còn nhỏ, mới bất quá chỉ là 16 tuổi, nhưng làm cá nhân trên người nhuệ khí lại là không chút nào thiếu. Những năm gần đây, Lý Thế Dân đã lập xuống một chút công lao. Hắn cũng không tiếp tục là kia trong tã lót hài đồng, đã dần dần trở thành một thanh 10 phần sắc bén bảo kiếm. Lại cùng nguyên bản lịch sử khác biệt, theo Lý Thế Dân niên kỷ càng lúc càng lớn, Cố Dịch đã từng cẩn thận chú ý qua hắn. Lý Thế Dân cực kỳ tôn trọng Cố Sâm, lại 10 phần chịu nó ảnh hưởng. Trước mắt đại loạn chi thế đối với Lý Thế Dân mà nói là một cọc chuyện may mắn, cho hắn có thể bắt chước năm đó Cố Sâm đánh xuyên qua toàn bộ thiên hạ cơ hội. Hắn muốn thôi động Lý Uyên khởi sự đồng dạng cũng là bởi vì nhìn thấu trước mắt thiên hạ này, tùy triều đã định trước sẽ diệt. Đây là Lý Thế Dân 10 phần xác định phán đoán. Dương Quảng đã hoàn toàn khơi dậy toàn bộ thiên hạ phẫn nộ, lại thêm kia tứ phương lời đồn, hắn vị hoàng đế này là không thể nào lại tiếp tục làm. Bây giờ liền xem như lại bình định, cũng chỉ là sau cùng dễ rủa mà thôi. Xem như Dương Quảng thân thuộc, nếu không khởi sự, đợi đến tương lai Giang Sơn dị chủ, bọn hắn Lý thị hạ chẳng liền đã định trước sẽ lấy bi thảm kết thúc. Hắn tin tưởng Lý Uyên cũng có thể nhìn ra đây hết thảy, nhưng lại chẳng biết tại sao Lý Uyên nhưng thủy chung không muốn bước ra một bước này. Dưới ánh đến, phản chiếu trong chướng hai người thân ảnh lúc sáng lúc tối. Bùi Tịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như linh quang chợt hiện, đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, "Công tử, tại hạ vẫn còn có một kế." Nghe vậy, Lý Thế Dân ánh mắt lập tức sáng lên, hai tay của hắn trùng điệp, chỉnh trọng hướng phía Bùi Tịch xá dài đến, nôn từ khẩn thiết, Bùi công trong lòng ngực đổi núi, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Bùi Tịch lại chưa vội vã mở miệng, chậm rãi bước đi thong thả đến Lý Thế Dân bên thân. Hắn đệ thấp thân hình, lấy vẹn vẹn hai người có thể nghe thanh âm thì thầm vài câu. Lời còn chưa dứt, Lý Thế Dân khuôn mặt trong nháy mắt lãnh túc như sương, thật lâu mới chậm rãi lắc đầu, cái này sự thực cần bàn bạc kỹ hơn. Cái này Bùi Tịch vẻ mặt liền giật mình, trong mắt tràn đầy không hiểu, ý của công tử là? Lý Thế Dân nhìn chăm chú trên bàn nhảy vọt ánh đến, hầu kết khẽ nhúc nhích, dường như tại châm trước câu chữ, nếu có được Cố thị giúp đỡ, Bùi công cảm thấy phụ thân là có phải không sẽ quyết định nâng cờ khởi nghĩa. Cố thị? Bùi Tịch sắc mặt đổi biến. Hắn cụp mắt nhìn mình giao ác hai tay, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lòng bàn tay đường vân, công tử có chỗ không biết, Cố thị đã ẩn thế nhiều năm. Mà nên năm Cố chết sự tình lời còn chưa dứt, ý vị của nó đã không cần nói cũng biết. Lý Uyên thân làm Dương Quảng họ hàng, cùng Cố thị đã có thù cũ, lại không có đủ để đả động đối phương thẻ đánh bạc, việc này nói nghe thì dễ. Hơn nữa so với thiên hạ cái khác chư hầu, Lý Uyên hiện tại lại có ưu thế gì có thể đáng Cố thị giúp đỡ. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, ống tay áo phất qua bàn trà, trên bàn thẻ che run rẩy, Bùi công, bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu có thể nhường phụ thân bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước, cho dù ngàn khó vạn hiểm, cũng không phải sợ. Bùi Tịch nghe vậy trong lòng kịch chấn, rốt cục đọc hiểu thiếu niên đấy mắt kiên quyết, hắn đây là dự định lấy Cố thị chi danh thiết lập bán cục, thôi động Lý Uyên khởi sự. việc này tuyệt đối có thể làm. Tại cục thế trước mặt phía dưới, có thể thu hoạch được Cố Thị duy trì, tuyệt đối tựa như định hải thần châm. Nhưng làm như vậy nhất định sẽ có một cái giá lớn. Thiên hạ hôm nay, vì sao không có kiêu hùng sẽ giả ta Cố Thị chi danh? Bởi vì việc này chỉ cần làm liền nhất định sẽ có một cái giá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ đem Cố Thị đẩy càng ngày càng xa, mà cử động lần này sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền khó có thể tưởng tượng. Vui Tịch biểu lộ hết sức nghiêm túc, tại cẩn thận suy tư ở trong đó được mất. Nhưng Lý Thế Dân lại tựa hồ như cũng sớm đã làm ra quyết định, chăm chú nhìn Bùi Tịch nói rằng, nếu ta Lý Thị có thể cho thiên hạ một cái trời yên biển lặng tình thế, Cố Thị như vậy gia tộc há lại sẽ tại ta Lý Thị sinh ác. Lý Thế Dân ngữ khí dị thường âm vang, cương nghị khắp khuôn mặt là hùng tâm trang trí. Kỳ thật đối với Cố Thị, hắn vẫn luôn có lòng kết giao. Bất luận là vì Cố Sâm Vật lưu lại cũng tốt, hoặc là vì toàn bộ thiên hạ cũng được. Lý Thế Dân trong lòng cất giấu vô tận hùng tâm. Hắn sớm đã định cho mình mục tiêu, hắn chính là muốn tái hiện năm đó Cố Sâm hành động vĩ đại. Nhường thập phương trinh độ sứ, lần nữa tái hiện tại thế gian. Giết tới cái loạn thế này một lần nữa yên ổn. Giết tới toàn bộ thiên hạ không người còn dám xưng tôn. Chương 129, thiên hạ đại loạn, trợ rút, 1, chương 129, thiên hạ đại loạn, trợ rút, 1, Lý Thế Dân sắc thực thay đổi. Cùng nguyên bản lịch sử hắn hoàn toàn khác biệt, liền như là tiến hóa đồng dạng, có rõ ràng hơn mục tiêu càng thêm quả quyết phán đoán cùng dũng khí. Cái này đồng dạng cũng là Cố Thị xuất hiện mang đến khác biệt. Không chỉ là Lý Thế Dân, thiên hạ cái khác chư hầu đồng dạng cũng là như thế. Cố Khang, Cố Sâm, hai người này đối với toàn bộ thiên hạ tạo thành ảnh hưởng là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật đây cũng là Lý Thế Dân suy nghĩ rất lâu sau đó mới làm ra quyết định. Nếu là có thể, hắn thậm chí đều bằng lòng tự mình chạy tới Cự Lộc. Lý Uyên từng không chỉ một lần đã nói với hắn còn nhỏ sự tình, bao quát Cố Dục đối với hắn phê bình. Cái này có lẽ cũng là vận mệnh chuyển hướng. Cũng chính bởi vì nghe nói việc này về sau, Lý Thế Dân mới bắt đầu một chút xíu hiểu rõ Cố Thị, cái này mới đi tới hôm nay tình trạng. Hắn vẫn luôn muốn đi Cự Lộc nhìn xem. Chỉ tiếc, năm đó hắn thực sự còn quá nhỏ. Về sau tuổi tác dần dần đi lên, nhưng Dương Quảng lại bắt đầu đối Lý Uyên giám sát, hắn đứa con trai này cũng nhận ảnh hưởng. Đến mức bây giờ đâu, thiên hạ hoàn toàn đại loạn, hắn đã không cách nào nhín chút thời gian tiến về Cự Lộc. Bất quá hắn nhưng cũng chưa từng để ý, hắn từ đầu đến cuối đều tại tin chắc trước mắt thiên hạ thế cục chính là đang vì hắn Lý Thế Dân sáng tạo cơ hội. Mà hết thảy này, cũng cuối cùng rồi sẽ bị hắn chỗ giải quyết. Lý Thế Dân hiển nhiên sớm đã làm ra quyết định. Mặc dù Bùi Tịch đối với cái này vẫn là có chút do dự, nhưng cũng không thể can thiệp tới Lý Thế Dân lựa chọn. Mà chuyện kết quả cũng chưa vượt qua Lý Thế Dân dự liệu. Làm nghe nói Cố Thị bằng lòng trợ trận thời điểm, Lý Uyên cuối cùng là có vẻ siêu lòng, cuối cùng là cố ý muốn bước ra cái này bước then chốt. Cố Thị bằng lòng trợ trận. Nhìn xem trước mặt Lý Thế Dân, Lý Uyên mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, việc này trò đùa không được, nhị lang à, việc này có thể làm thật. Hắn có chút khó có thể tin. Lý Uyên vì cái gì một mực không quyết định được? Không chỉ là bởi vì qua không được trong lòng một cửa ải kia, kỳ thật lớn nhất lo lắng chính là bởi vì Đột Quyết còn có Cố Thị. Đột Quyết liền không cần nhiều lời. Hắn những năm gần đây vẫn ở thành trừ Thái Nguyên phía Nam Đột Quyết. Hắn sợ chính mình bỗng nhiên khởi sự, Đột Quyết sẽ tập kích bất ngờ hắn, tiến tới dẫn đến toàn bộ Lý Thị diệt vong. Đến mức Cố Thị, thì chính là như Bùi Tịch lời nói đồng dạng. Hắn nhưng là Dương Quảng biểu huynh đệ. Mặc dù Dương Quảng đem Cố Chết sự tình hoàn toàn đè ép xuống, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đối ngoại, Cố Chết bỏ mình tại trong triều đình cũng không phải là bí mật gì. Hắn lo lắng nếu là mình bỗng nhiên khởi sự, đến lúc đó nếu là dẫn đến Cố Thị ủng hộ người khác, chuyện này đối với bọn hắn ảnh hưởng đồng dạng cũng là khó có thể tưởng tượng. Hắn kỳ thật cùng Cố Dục đồng dạng, không được không đi cân nhắc toàn bộ tồn vong của gia tộc. Dù sao có một số việc, chỉ cần làm vậy liền rốt cuộc khó mà quay đầu lại. Nhưng bây giờ thì lại khác. Nếu là có thể được đến Cố Thị duy trì, đối với thanh danh của hắn sẽ có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Khởi sự phong hiểm sẽ giảm mạnh. Nhưng Lý Uyên vẫn là có chút khó mà tin được, dù sao Cố Thị nhiều năm chưa ra, cần gì phải muốn trợ giúp bọn hắn Lý Thị. Lật lại bản án, Lý Thế Dân mảy may đều không do dự, nhìn xem Lý Uyên lập tức nói rằng, nhi bằng lòng là Cố Chết cùng kia 17 tên Cố Thị tử đệ lật lại bản án. Như là đã làm ra quyết định này, hắn lại há có thể không muốn tốt tất cả. Mặc dù Lý Thế Dân còn trẻ, nhưng suy nghĩ của hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng. Lật lại bản án, Lý Uyên trong nháy mắt sững sờ, chợt lâm vào ngắn ngủi trầm tư, cuối cùng khẽ gật đầu, xác thực chính là diệu kế. Xem như Dương Quảng biểu huynh đệ, nếu là có thể một ngày kết là Cố Chết bọn người chính danh, đây đúng là có tiên thiên ưu thế. Mà dựa theo Lý Uyên đối với Cố Thị hiểu rõ, cử động lần này xác thực có thể đổi lấy Cố Thị hảo cảm. Lấy hắn Lý Thị chi danh, lại thêm năm đó Cố Dục đối với Lý Thế Dân đánh giá, Cố Thị trợ giúp Lý Thị cũng không phải là tuyệt đối không thể. Người đều là sẽ tự nhiên mà bậy hướng phía phương diện tốt suy nghĩ. Lý Uyên chính là như thế. Hắn lại há có thể không có khởi sự chi tâm. Chỉ bất quá đối với hắn mà nói, loại này tuyệt đối rất khó định ra. Có một số việc, chân chính khó mà bước ra chính là bước đầu tiên, huống chi Lý Uyên còn không có đi đến tuyệt lộ. Tốt, tốt. Cứ như vậy thoáng qua một hạng, trên mặt của hắn lập tức liền nở một nụ cười, nhìn trước mắt Lý Thế Dân tảng dương, nhị lang việc này làm không tệ. Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Chậm rãi đi tới Lý Thế Dân trước người, vươn tay ra vô vô bờ vai của hắn, trịnh trọng nói, nếu như ngày sau ta Lý Thị coi là thật có thể thống ngự thiên hạ, nhị lang ngươi chính là ta Lý Thị thập phương trinh độ sứ. Hắn tự nhiên biết Lý Thế Dân lý tưởng, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Nghe nói như thế, Lý Thế Dân cũng tương tự kích động, chăm chú hướng phía Lý Uyên bái xuống dưới. Lý Thế Dân thủ đoạn xa không chỉ có những chuyện này. Hắn mặc dù chưa hề tiếp thụ qua Cố Thị giáo dục, nhưng từ những năm gần đây học tập bên trong cũng là học được rất nhiều đồ vật. Sau đó, hắn liền giả truyền Dương Quảng sát thư, xưng muốn trưng tập Thái Nguyên Bách Tính tiến đến Bình Định, lần nữa chọc giận dân tâm. Ngay tại Bách Tính lời oán giận nguyên náo thời điểm, theo Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát hai huynh đệ lần lượt chạy về Tấn Dương. Lý Nguyên tại đại nghiệp 11 năm, tháng 4, chính thức tại Tấn Dương khởi binh. Phụ Dương Quảng đến vị không phải chi danh, lấy đi giúp đỡ xã tác sự tình. Tứ Hải nguyên náo, lần này dẫn động đại loạn, thậm chí muốn vượt xa năm đó Nam Bắc Hán thời kỳ. Kỳ thật đây cũng là tất nhiên. Nam Bắc Hán thời kỳ, tại Kim Đao chi sớm ảnh hưởng phía dưới, tứ phương chư hầu cho dù có hùng tâm cũng là không dám bước ra cái này bước then chốt. Chớ nói chi là còn có Cố Thị ước thúc tại. Nhưng ngay sau đó thì hoàn toàn không phải. Dương Kiên thành sự đã hoàn toàn nói cho người trong thiên hạ này từ trước đến nay đều có người tài chiếm được. Mà Dương Quảng càng là hoàn toàn đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng. Chư hầu dã tâm cùng bách tính tức giận trong lòng liền đã định trước trận này loạn thế bất phàm. Có thể cái này lại có thể bán ai? Làm Dương Quảng làm ra kia tất cả không đem thiên hạ bách tính xem như nhân chi lúc, cũng đã định trước hắn kết cục. Chỉ chẳng qua hiện nay lại cùng trong lịch sử hoàn toàn khác biệt. Có lẽ chính là bởi vì không có lần thứ ba viễn chinh cao câu ly, Dương Quảng bây giờ còn có lấy có chút lực lượng, thậm chí cùng tứ phương khởi sự chư hầu so sánh, thực lực của hắn vẫn là mạnh nhất. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bây giờ tùy quân trên dưới dị tâm, Dương Quảng hỉ nộ vô thường, bạo thủ, bạo ngược chờ tính cách khuyết điểm, đã làm cho tất cả mọi người đều đối hắn đã mất đi lòng tin. Loại này quân đội là không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù là Dương Quảng còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới, nhưng cũng chỉ là mãn tính tử vong mà thôi. Hắn sát thực thử qua sử dụng một loạt thủ đoạn. Kỳ thật Dương Quảng người này, mặc dù không có khả năng cùng những cái kia đỉnh tiêm nhân tài so sánh, nhưng hắn có thể từ một cái thứ tử đi đến hôm nay một bước này liền đã nói rõ hắn vẫn có một ít năng lực. Khi hắn dần dần phát hiện không chấn áp được tứ phương phản quân thời điểm, cũng đã nếm thử các loại thủ đoạn. Cho phép địa phương võ bình định, triều an cùng đặc xá phản vương, thậm chí là dùng ra các loại thủ đoạn đến ly gián các nơi phản vương, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Kỳ thật tại cục thế trước mặt mà nói, Dương Quảng một chút thủ đoạn còn có thể đưa đến tác dụng. Nhưng vấn đề chính là liên quan tới hắn lời đồn nhiều lắm, hơn nữa dân chúng lửa giận đã bị triệt để đốt lên. Nếu không có những ngày lời đồn, Dương Quảng trước mắt tình cảnh tuyệt đối sẽ không rơi vào loại kết cục này. Bởi vì bất luận là hắn mời chào cũng tốt, hoặc là dùng ra ly gián cũng được, đều không người nào dám tin tưởng. Ai sẽ bằng lòng đi Dương Quảng dưới trướng làm việc đâu? Thậm chí ngay cả hắn bây giờ dưới trướng các tướng lĩnh cũng dần dần có dị tâm. Đến mức ly gián càng là như vậy. Chương 129, thiên hạ đại loạn, trợ giúp 2, chương 129, thiên hạ đại loạn, trợ giúp 2, người trong thiên hạ lửa giận đã bị triệt để kích đi ra, trước mắt Cửu Châu cũng không phải đạo đức đã hoàn toàn bại hoại Cửu Châu. Mặc dù bây giờ không sánh bằng Tây Hán thời kỳ, nhưng giết cha vẫn là không thể tha thứ tội nghiệp một trong, chớ nói chi là Dương Quảng còn làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Tại không có diệt trừ Dương Quảng trước đó, mấy cái này phản vương sao dám nội chiến? Đến mức liên quan tới đây hết thảy lời đồn là thật hay giả, căn bản liền sẽ không có người để ý, đây chính là lời đồn đại chỗ kinh khủng. Dương Quảng bạo ngược hình tượng cũng sớm đã xâm nhập tới thiên hạ bách tính trong lòng, căn bản liền sẽ không đi có người cân nhắc những này. Đương nhiên, Dương Quảng không phải là không có cấm chỉ qua lời đồn đại cùng sấm vĩ mê tín truyền bá. Vì chuyện này hắn thậm chí còn tru sát không ít người. Nhưng chỉ đáng tiếc loại sự tình này chỉ cần truyền ra liền là không thể nào dừng lại. Đại nghiệp 12 năm, Vũ Văn Thuật, vị này có thể xưng Dương Quảng trước mắt coi trọng nhất đại tướng, chết bệnh tại Bình Định trên đường. Cái này dường như liền tuyên cáo một thời đại hoàn toàn kết thúc. Vũ Văn Thuật tại tùy quân bên trong ảnh hưởng cực cao. Hắn thân chết, lại một lần nữa đối toàn bộ tùy quân tạo thành đả kích chí mạng, mà trái lại các lộ phản vương. Tại loại tình huống này thế công càng thêm tấn mãnh. Cùng năm, tùy quân đại tướng Trương Tu đã tại Bình Dương biển cả chùa, bởi vì khinh địch liều lĩnh, chúng phục kích chiến tử. Dưới trướng tùy quân tử thương vô số. Dưới trướng đại tướng Tần Thúc Bảo, La Sĩ Tín bọn người càng là đầu hàng quân Hoa Cương. Toàn bộ thiên hạ thế cục càng thêm rung chuyển. Tại cái này một loạt đả kích phía dưới, Dương Quảng dường như cũng đã ngửi được mùi vị của tử vong. Cả người hắn cảm xúc càng thêm hỉ nộ vô thường. Rõ ràng hạ lệnh cấm chỉ truyền bá sấm vi mê tín, nhường dưới trướng đám đại thần càng là bạn không thể tin những này, nhưng hắn chính mình lại rất được ảnh hưởng. Chỉ là bởi vì thiên mệnh tại Lý Lời Đồn liền tuần tự chu sát Lý Đục, Lý Mận chờ quý tộc, bởi vì mắt có trùng đồng liền chu sát phải đợi vệ tướng quân Cá Đều La. Một loạt thủ đoạn dẫn đến dưới trướng hắn chúng thần càng thêm lòng người ly tán. Trừ cái đó ra, Dương Quảng cự tuyệt nhìn các nơi chiến bại trên báo, thậm chí ngay cả các nơi cái nào lại xuất hiện phản tặc tin tức đều không tại đi quản. Triều đình từng cái hệ thống lần lượt sụp đổ, quan lũng thế gia lần lượt phản chiến, quan viên địa phương hoặc là tự lập hoặc là đầu hàng phản vương. Theo mấy cái trọng tướng lần lượt qua đời, toàn bộ tùy triều xã tắc ngay tại bằng tốc độ kinh người lâm vào sụp đổ. Không người nào có thể thay đổi. Tới bây giờ trình độ như vậy, đã không người nào có thể tại ngăn cản tùy triều giang sơn sụp đổ. Không, có lẽ có cơ hội này. Chỉ cần Dương Quảng có thể được tới Cố Thị duy trì, sau đó truyền vị dòng dõi tự vẫn tạ tội, được dân tộc hồi tâm, tùy triều xã tắc có lẽ còn có một tia cơ hội. Có thể Dương Quảng sẽ a. Nếu là có thể, Dương Quảng thậm chí hiện tại cũng muốn đi trực tiếp đổ Cố Thị. Hắn đã không cố được nhiều như vậy. Chỉ tiếc chính là, thiên hạ các nơi phản tặc không ngừng đem, hắn trước mắt liền căn bản không có nửa điểm cơ hội. Liên chính hắn đều từ bỏ. Ngay tại loại tình huống này, Dương Quảng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ quyết định. Trốn đi Giang Đô. Hắn dự định hoàn toàn từ bỏ toàn bộ Trung Nguyên cùng phương Bắc. Cái gì công danh lợi lộc, cái gì cổ kim duy nhất. Cho tới bây giờ, Dương Quảng đã không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có, hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Đối với Dương Quảng ý nghĩ này, căn bản cũng không có người ngăn cản. Trước mắt triều đình đã nát đến tận xương thủy.
huống hồ bọn hắn cũng muốn sống sót. Dương Quảng đem Lạc Dương cùng Đại Hưng hai tòa trọng trấn giao cho hắn hai cái vẫn chưa tới 15 tuổi cháu trai Dương Hữu, Dương Đồng lưu thủ, chính mình thì mang theo tuyệt đại bộ phận triều đình trọng thần cùng bộ đội tinh nhuệ xuôi Nam Giang đô. Đại thủy tại một ngày này lên hoàn toàn kết thúc, lại không bàn luận tương lai như thế nào, liền riêng lấy hiện tại ảnh hưởng đến xem. Dương Quảng cũng đã tương đương với chấp nhận Đại Tùy đã trở thành Nam Bắc Lương Hán lúc như thế phân liệt chính quyền. Có thể hắn lại có thể thế nào đâu? Hắn đã mất đi tất cả chi phối trụ cột, lui giữ Giang Đô đồng dạng cũng là đang vì mình bắt sinh một con đường sống. Cử động lần này, không thể nghi ngờ là càng thêm trầm trọng hơn Trung Nguyên loạn cục. Đại thế muốn hoàn toàn thay đổi. Cự Lộc, so với thiên hạ nhao nhao hỗn loạn, Cự Lộc đã hoàn toàn trở thành một mảnh thánh địa. Bất luận là các nơi phản vương cũng tốt, hoặc là đạo tặc cũng được, cơ hồ đều ăn ý dứt bỏ Cự Lộc. Mặc dù những năm gần đây Cố thị danh vọng đã hạ xuống thấp nhất, nhưng Cự Lộc tồn tại đã khắc vào toàn bộ Hoa Hạ con dân trong cung. Lại có ai tổ tông không bị qua Cố thị ân tình đâu? Mấu chốt nhất là, bao nhiêu lần loạn thế Cự Lộc đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Không có người sẽ bằng lòng tại trước mắt loại này thế cục phía dưới đi mở cái này tiền lệ, đây đối với danh vọng ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Mà Cố thị tại ngoài sáng phía trên từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ cái gì động tác, hết thảy đều như là ngày xưa đồng dạng. Nhưng ở âm thầm, Cố thị tuyệt đối là toàn bộ loạn thế lớn nhất đẩy tay một trong. Cố Dục đối với tứ phương phản vương đô có an bài, hắn hết sức rõ ràng, vô luận như thế nào Cố thị tiếp xuống cũng làm nhất định phải xuất thế, loại này an bài cũng là vì toàn cả gia tộc, thậm chí còn cho những này phản vương rất lớn âm thầm trợ giúp, thậm chí ngay cả Trương Tu đã tàn chết kia một trận đều có Cố Dục trợ giúp, để cho người ta hiên kế, để cho người ta âm thầm cung cấp binh khí. Cố thị nội tình đường Cố Dục có thể dùng ra rất nhiều thủ đoạn, có thể nói chính là Cố Dục tại thôi động đại thế gia tốc hướng về phía trước. Đương nhiên đây hết thảy đều trong bóng tối, Cố thị cũng không thiếu chấp hành kế hoạch nhân thủ. Cự Lộc bách tính mỗi một cái đều là Cố Dục có thể sử dụng tử thị, bọn hắn đối với Cố thị trung tâm không cần chất vấn. Nhưng ở bên ngoài phía trên, Cố Dục nhưng thủy chung cũng không từng làm ra qua lựa chọn. Lúc này, Cố phủ bên trong, Cố Dục ngay tại tự mình dạy Cố thị đời sau tử đệ, hướng bọn hắn giảng thuật chính mình đối với thiên hạ cách nhìn, giảng thuật Cố thị căn bản. Loạn thế là ta Cố thị lớn nhất bảo hộ. Nhưng ta Cố thị muốn duy trì liên tục huy hoàng xuống dưới, cũng chỉ có thể tại thịnh thế bên trong. Nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh, loại tâm tính này là hết sức kinh người, rõ ràng vẫn luôn trong bóng tối thao túng thiên hạ đại thế, lại có thể một mực duy trì tuyệt đối lý trí cùng bình tĩnh. Một đám dòng dõi nghe được đều là mười phần chăm chú. Cố Dịch tiên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đồng dạng cũng là không loạn chút nào. Theo lịch sử lần nữa dọc theo chính xác con đường hướng về phía trước bước vào, thế hệ này dòng dõi nhóm thuộc tính đồng dạng cũng là mười phần ưu tú, đều xem như có thể bồi dưỡng hạt giống. Tại tiếp xuống đại thế bên trong khẳng định sẽ có xem như. Đây là hắn có thể xác định. Đúng lúc này, một đạo tiếng la bỗng nhiên vang lên. Thiết Tam cầu kiến gia chủ. Nghe vậy, Cố Dục buông xuống trong tay sách, chậm rãi đi ra ngoài, lập tức liền gặp được đã cõng lên bọc hành lý Thiết Tam. Nghĩ kỹ, đều không cần hỏi, Cố Dục liền biết Thiết Tam tâm tư. Chính là, Thiết Tam không có nửa phần do dự lập tức liền quỳ xuống, một mặt nghiêm mặt, ta muốn vì chết công tử báo thù rửa hận. Đi Thái Nguyên đi. Cố Dục cũng không có lời vô ích gì, cũng chưa tiến hành bất kỳ khuyên can, chỉ là cho Thiết Tam một cái chỗ, Dương Quảng lui giữ Giang Đô, đối với Lý Thị mà nói là trời ban cơ hội tốt. Ta đoán Lý Thị tiếp xuống chắc chắn đại hưng. Ngươi lại đi xem một chút ta. Thiết Tam không có bất kỳ hoài nghi gì, lần nữa hướng phía Cố Dục thật sâu bái xuống dưới. Chương 130, quân hùng tranh giành, Dương Quảng băng chương 130, quân hùng tranh giành, Dương Quảng băng đại loạn hoàn toàn nhấc lên. Kỳ thật Dương Quảng lần này lựa chọn đào vong Giang Đô từ một ít trên ý nghĩa còn tính là một tay diệu kỳ. Mặc dù chính hắn có lẽ chưa hề nghĩ tới những này, nhưng theo hắn đào vong Giang Đô, vẫn là gián tiếp đem toàn bộ thiên hạ loạn thế bén đến cao chiều nhất. Lại có ai không mong muốn vị trí kia đâu? Triều đình đã hoàn toàn xong. Bây giờ cái kia có thể thống ngự thiên hạ vị trí đã không công bố, Dương Quảng đã trở thành hữu danh vô thực hoàng đế, bọn hắn lại vì sao không thể thay thế? Giết tiến Đại Hưng, giết tiến Lạc Dương, thống ngự thiên hạ. Người dạ tâm là sẽ theo thân phận khác biệt mà dần dần tăng lên. Bọn này phản vương có lẽ ngay từ đầu thật chỉ là muốn mạng sống, nhưng khi chân chính đi đến một bước này sau, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Thông hướng đế vương con đường đã mở ra. Quân hùng tự nhiên phấn khởi mà truy. Không thể không nói, Dương Quảng đủ loại này cử động có thể nói là thật to tiện nghi Lý Uyên. Xem như quan lũng sĩ tộc hạch tâm tồn tại, làm những cái kia thế gia vọng tộc từ bỏ Dương Quảng về sau, Lý Uyên liền trực tiếp trở thành đã được lợi ích người. Nhất là cái kia thiên mệnh tại Lý Sấm bị mê tín. Tại trải qua Dương Quảng một loạt thao tác về sau, cái này lời đồn vậy mà thành có thể nhất kích động người tồn tại. Chuyện này đối với Lý Uyên trợ giúp có thể nghĩ, bất quá hắn trước phải đối mặt vấn đề còn có rất nhiều. Thì như đột quyết, Lý Uyên nhất định phải giải quyết đột quyết. Nếu không chỉ cần hắn binh phong khẽ động, phía sau liền sẽ đứng trước tới uy hiếp chí mạng. Lý Uyên nguyên bản là đánh cái chủ ý này, cho nên tự khởi sự muốn đến nay, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng động binh. Nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ thời gian không đợi người. Cục thế trước mặt đối với hắn mà nói, chính là thẳng tiến quan trung thời cơ tốt nhất. Nếu là có thể đánh hạ Trường An, hắn liền có thể dựa vào quan trung làm cơ sở, từng bước bình định xung quanh các cứ thế lực, hoàn toàn đặt vững đánh thiên hạ căn cơ. Đây là Lý Uyên không thể không bắt lấy cơ hội. Hắn không muốn trở thành cái thứ hai Dương Huyền Cảm, cũng là bởi vì chưa thể nghe theo Lý Mật nhanh công quan trung chiến lược tiến tới bại vong. Đối với cái này, Lý Thế Dân đưa ra một cái ý nghĩ, cùng đột quyết kết minh, giải quyết phía sau thai hoàng ẩm, sau đó nhanh công Trường An. Kế sách này không thể bảo là không lớn mật. Lý Thế Dân quả quyết ngay tại lúc này liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. hắn đối với bất kỳ chiến cơ đều có tinh chuẩn phán đoán, đến mức kết minh bất quyết. Dựa theo Lý Thế Dân lời nói mà nói, nam tử hán đại trượng phu làm thuận thời cuộc mà biến, ngày xưa Hàn Tín có thể chịu dưới hông chi nhục, thậm chí ngay cả Cố Sâm đều làm ra qua rời khỏi Lạc Dương cử động. Bây giờ bọn hắn cùng đột quyết kết minh đổi lấy phía sau an ổn lại có thể thế nào? Cử động lần này cấp tốc liền đưa tới ủng hộ của mọi người. Thẳng hướng quan trung, bất luận là đối với Lý Uyên cũng tốt, hoặc là đối với hắn dưới trướng tất cả mọi người cũng được, đều xem như một kiện đại sự. Toàn bộ thiên hạ, gió nổi mây phun, thứ phương chư hầu tranh giành, nhuốm máu con đường đã theo Dương Quảng rời đi mà chính thức mở ra. Một trận chiến này đã định trước kinh thiên động địa. Lý Uyên cũng không phải là cái gì cái gọi là tầm thường, hoàn toàn dựa vào lấy nhi tử. Hắn đối với thiên hạ thế cục cũng tương tự có độc đáo phán đoán. Hắn kém chỉ là một chút thẳng tiến không lùi dũng khí. Nhưng khi Lý Uyên chân chính làm ra quyết định về sau, hắn liền sẽ không còn có bất kỳ do dự. Lại có gì có thể do dự? Khi hắn lựa chọn sau khi bước lên con đường này liền đã không có đường rút lui. Đại nghiệp 12 năm. Theo Lưu Văn Tĩnh thuyết phục đột quyết khả hãn cùng Lý Uyên kết minh. Lý Uyên chính thức xua quân Tây Tiến, lấy Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân hai huynh đệ làm soái, xác định nhập theo quan trung, hiệu lệnh thiên hạ chỉnh thể phương lược, quyết nghị thẳng đến Trường An. Toàn bộ Trung Nguyên một mảnh hỗn chiến. Quân Hóa Cương cũng tương tự không muốn từ bỏ cơ hội này, thủ lĩnh Lý Mật ý đồ đánh chiếm Lạc Dương, tuần tự công phá Lạc Dương kho lương. Mấu chốt nhất là, Lý Mật cũng không lựa chọn nuốt riêng những này lương thảo, mong muốn vội vàng đứng vững gót chân, hắn càng là lựa chọn mở ra kho lương mặc cho bách tính lấy đi lương thực. Tin tức truyền ra, vô số dân chúng chen chúc mà tới. Trên đường liên miên bất tuyệt, nhiều đến mấy chục vạn người. Đây càng là trực tiếp để Lý Mật danh vọng đạt đến đỉnh phong, Quân Hóa Cương thực lực đồng dạng cũng là cấp tốc mở rộng. Liên tiếp có tùy triều quan viên mở thành đầu hàng. Binh phong trực chỉ Lạc Dương. Cùng lúc, Đậu Kiến Đức cũng là lần lượt đánh hạ Hà Bắc chúng, liên hợp một đám phản tùy thế lực. Tại Nhạc Thọ Thành bước ra một bước kia, tự lập xưng vương, xây hạ chính quyền, uy danh truyền khắp Cửu Châu. Dương Quảng thoát đi Giang Đô đối với toàn bộ thiên hạ tạo thành ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng, làm đầu này thông hướng đế vương con đường đường một chiều mở ra về sau. Thiên hạ các nơi phản tùy thế lực liền sẽ bị chân chính tiêu hùng chỉnh hợp. So sánh dưới, Lý Uyên tốc độ lại là phải chậm hơn rất nhiều, bất quá nhưng cũng công phá hóa gấp. Duy trì liên tục hướng phía trước thúc đẩy. Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành hai huynh đệ tại một trận bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Không sai, chính là hai người bọn họ huynh đệ. Thế nhân đều biết ẩn thái tử cuối cùng không kịp tiên sách thượng tướng, vong tại Huyền Vũ. Nhưng Lý Kiến Thành bản sự cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Tại trước mắt chính vào quan trung mùa mưa thời điểm, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đồng dạng nhường Lý Uyên kiên định tiếp tục chinh phạt quyết tâm. Cố Dịch từng chú ý qua việc này, có lẽ cũng là bởi vì nhận lấy Cố thị ảnh hưởng. Lý Kiến Thành bản sự kỳ thật cũng muốn vượt qua nguyên bản lịch sử. Hắn cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, đem hết khả năng chỉnh đốn lấy quân tâm, lúc này mới cùng Lý Thế Dân phối hợp hoàn toàn mở ra tiến về quan trung thông đạo. Thiết Tam cũng tương tự tại xuất hành trong đại quân, thậm chí còn lăn lộn cái con làm. Dù sao hắn nhưng là Cố thị bồi dưỡng ra được tinh anh, mặc dù chưa từng biểu lộ ra võ nghệ cùng kiến thức, nhưng so với những cái kia nhìn qua liền cực kỳ gầy yếu nạn dân vẫn là có căn bản tính khác biệt. Điều này cũng làm cho Tiết Tam cấp tốc được để mà tới. Mặc dù báo thủ tâm tư khó mà khắc chế, nhưng hắn nhưng cũng ghi nhớ lấy Cố Dục giao cho hắn nhiệm vụ, vẫn luôn đang quan sát Lý Thị. Lý Kiến Thành cử động lần này, mặc dù là hắn thắng tới không ít người lòng người, nhưng so sánh dưới, Tiết Tam thì vẫn là phải càng thêm ưa thích Lý Thế Dân một chút. Cũng không phải là bởi vì Cố Dục đánh giá. Cố Dục cũng chưa từng đã nói với hắn những này, Tiết Tam tán thành Lý Thế Dân hoàn toàn là bởi vì Lý Thế Dân quả cảm. Mà còn có Lý Thế Dân kia mảy may đều không ẩn giấu chí hướng. Hắn muốn trở thành cái thứ hai Cố Sâm. Chính là loại này chí hướng, tự nhiên mà vậy liền sẽ hấp dẫn tới lấy Cố thị xem như tín ngưỡng Tiết Tam. Hơn nữa mấu chốt nhất Lý Thế Dân một trận chiến này công lao cũng tương tự không cách nào coi nhẹ. Bất luận là trên chiến trường thẳng tiến không lùi, hoặc là thiết kế dẫn xuất Tống Lao Sinh, hay là hắn đội mưa khóc cầu Lý Uyên không muốn lui binh. Cái này một loạt cử động, rất khó không cho Tiết Tam càng thêm để ý Lý Thế Dân. Bánh răng vận mệnh sớm đã tại chưa phát giác ở giữa bắt đầu chuyển động. Tùy chiêu đại thế hoàn toàn kết thúc. Mặc dù Dương Quảng Như cũ giữ lại thân thuộc trấn thủ lấy yếu điểm, nhưng là tại cái này quần quận đại thế phía dưới, hết thảy đều rốt cuộc khó mà nghịch chuyển. Đại nghiệp 13 năm, 6 tháng. Lý Uyên quân tiếp tục tây tiến, thuận lợi đánh hạ Lâm Phần, giáng quận các vùng, đến Hoàng Hà bờ đông. Vận mệnh đường phân cách từ đó mà khởi đầu. Xem như Lý Uyên trưởng tử, Lý Kiến Thành không thể không chống được phía sau áp lực, bị Lý Uyên chiếu ra tiền quân, tiến đến trấn giữ Đồng Quan. Mà Lý Thế Dân đứa con thứ này thì là tiếp tục xuất bộ vượt qua Hoàng Hà, tiến vào quan trung. Hai huynh đệ con đường từ đó chia cắt. Bất quá nhưng lại không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được tất cả, bao quát chính bọn hắn. Chuẩn bị lên đường lúc, hai huynh đệ càng là tự mình gặp mặt một lần. Nhị Lang, phía sau có ta tòa chấn, lương thảo quân giới chắc chắn liên tục không ngừng. Lý Kiến Thành nắm chặt Lý Thế Dân cổ tay, lòng bàn tay nhiệt độ truyền lại không thể nghi ngờ hứa hẹn, ngươi chỉ quản buông tay đánh cược một lần, chớ có lo lắng. Lý Thế Dân chậm rãi đứng dậy, hướng phía Lý Kiến Thành thật sâu chắp tay, thẳng tắp lưng như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, âm vang hữu lực nói, huynh trưởng lại giải sầu, lần này đi định không phụ nhờ bà. Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Lý Kiến Thành lại đột nhiên bước nhanh tiến lên, bàn tay dày rộng trùng điệp đặt tại hắn đầu vai. Lý Thế Dân dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, Lý Kiến Thành đáy mắt nổi lên hiếm thấy gợn sóng, dặn dò, đao kiếm không có mắt, ngươi thân là một quân chủ soái, không được lại đặt mình vào nguy hiểm. Thanh âm hắn khẽ run, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt, ngươi có biết, vì huynh mỗi ngày nỗi lòng lo lắng, chưa hề buông xuống qua. Lý Thế Dân hầu kết nhấp đô, trước mắt hiện ra trong khoảng thời gian này đến nay cùng huynh trưởng kể vai chiến đấu cảnh tượng. Chua xót phun lên hốc mắt, lại bị hắn sinh sinh bức về, hóa thành bên môi một vệ cởi mở ý cười, huynh trưởng biết được ta chí hướng. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn về phía chân trời dần tối sương khói, nếu không thể cùng tướng sĩ cùng sinh tử, nói gì lấy thiên hạ? Nói gì truy đuổi chiêu liệt hầu? Lý Kiến Thành nhìn qua đệ đệ tiên nghị bên mặt, cuối cùng thở dài buông tay ra. Đối với Lý Thế Dân chí hướng, Lý Kiến Thành tất nhiên là biết được. Biết không có khả năng khuyên động Lý Thế Dân liền cũng không tại nhiều nói, chỉ là lại cường điệu hai câu nhiều hơn bảo trọng về sau, hai huynh đệ như vậy phân biệt. Bánh xe lịch sử lần nữa hướng về phía trước bước vào. Cùng nguyên bản lịch sử so sánh, bây giờ Lý Thế Dân đúng là mạnh quá nhiều. Mặc dù tại mặt ngoài phía trên hắn vẫn tại nguyên bản lịch sử đồng dạng, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm quân kỷ, đối với các nơi bách tính làm được tơ hào không phạm. Nhưng trừ cái đó ra, hắn thì là càng thêm giỏi về lợi dụng ưu thế của mình. Thiên mệnh tại lý. Câu này sấm luôn thế nhưng là từng chiếm được Dương Quảng gia chỉ, Lý Thế Dân há lại sẽ buông tha loại cơ hội này. Hắn âm thầm sai người không ngừng mà truyền bá cái này lời đồn. Mà cũng lúc, cũng là tại tứ phương mua chuột binh mã. Nghiêm chỉnh quân kỷ lại thêm càng truyền càng xa sấm luôn, đây không thể nghi ngờ là tăng lên thật nhiều Lý Uyên thanh thế. Lý Thế Dân nhân cách mị lực lại loại thời điểm này có thể nói là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiến đánh kho lương, điểm lương thực cho bách tính. Đối với đến hàng người, mặc kệ thân phận, chỉ cần có năng lực liền sẽ cấp cho tuyệt đối tín nhiệm. Loại này lòng dạ cùng bản tính càng truyền càng xa. Toàn bộ quan trung chi địa, tứ phương đến hàng. Thậm chí ngay cả Lý Uyên nữ nhi đồng bằng đều thành lập nên quân đội, dẹp xong vài tòa thành nhỏ. Từ phản tùy chi sĩ thậm chí tùy triều quan viên, cho tới các nơi hảo cường bách tính đều là tại tụng Lý thị chi danh. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thế Dân liền trực tiếp binh tướng ngựa khuyết trương tới hơn 10 vạn. Mặc dù mời chào những này nhân mã tính không được chân chính tinh nhuệ, nhưng cái này lại có thể thế nào đâu? Thiên hạ chư hầu lại có thể có bao nhiêu tinh nhuệ? Hơn nữa Lý Thế Dân hết sức rõ ràng, Lý thị danh vọng lại làm trước đã đến một cái 10 phần mức độ kinh người, cử động lần này sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến địa phương quân tâm. Cái này đồng dạng cũng là mục đích của hắn một trong. Lý Thế Dân là có vô địch chi tâm, hắn hết sức rõ ràng mục tiêu của mình, cũng đều vì mục tiêu của mình nỗ lực toàn bộ. Đây mới là Lý Thế Dân chân chính bất phàm. Ngay tại loại tình huống này, rốt cuộc, theo Lý Nguyên Cát lần nữa xuất lĩnh tinh nhuệ vượt qua hoàng hà, cùng Lý Thế Dân hội hợp, đại quân thẳng đến Trường An mà đi. Ven đường từng cái thành trì, cơ hồ đều là nhìn rõ mà hàng. Trường An thành nội quân coi giữ càng là lòng người bàng hoàng, căn bản cũng không có thể đỡ nổi Lý Uyên. Tháng 11, Lý Uyên cuối cùng là công phá Trường An, hoàn toàn tại toàn bộ quan trung chi địa đứng vững bước chân. Giang Đô, Dương Quảng dường như cũng đã dự cảm được đây hết thảy. Hắn hôm nay sớm đã không có năm đó hăng hái, lần này trốn đi sông phảng phất là nhường hắn hoàn toàn đã mất đi tất cả tâm khí nhi. Cả người mỗi ngày tóc thai bù xù một lần nữa đắm chìm trong nữ sắc bên trong. Bất quá hắn lại nhiều một cái thói quen. Cơ hồ mỗi một ngày, hắn đều biết dùng gương đồng nhìn xem mặt mình, sau đó tự lẩm bẩm, đầu lâu, ai có thể lấy chi? Ai có thể lấy chi? Hắn cũng không biết. Thiên hạ thế cục đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống, hắn cũng không tiếp tục là đã từng cái kia có thể trưởng khống tất cả đế vương. Bất quá đối với hiện tại Dương Quảng mà nói, hắn cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Hắn càng muốn hơn thông qua sống mơ mơ màng màng đến để cho mình chết lặng, để cho mình miễn phải bị trong lòng không hiểu bá phủ. Hắn không rõ, người trong thiên hạ đến cùng vì sao muốn phản hắn. Dương Quảng một lần nữa về tới năm đó trạng thái. Vừa mới đến Giang Đô không lâu, hắn liền một lần nữa hạ lệnh để cho người ta khắp cả Giang Đô chi địa vì hắn tuyển Mỹ. Hoàn toàn ngăn cách tất cả liên quan tới Trung Nguyên tin tức, cả người mỗi ngày đều tại sống mơ mơ màng màng bên trong. Lại có cái gì tốt đáng giá chú ý đâu. Quản hắn Trung Nguyên như thế nào, Giang Đô chi địa chính là hắn bảo vệ tốt nhất dù. Tối thiểu nhất. Tại Trung Nguyên đám kia phản vương chưa thể hoàn toàn phân ra thắng bại trước đó, hắn cuối cùng vẫn là an toàn. Nhưng rất nhiều thứ sớm đã tại vô hình ở giữa đánh dấu tốt bản giá. Dương Quảng sai lầm lớn nhất chính là hắn chưa hề đem dưới trướng bình thường tướng sĩ cùng thiên hạ bách tính xem như là người. Hắn không để ý đến các tướng sĩ quan tâm, càng không để ý đến các tướng sĩ cảm giác nhớ nhà. Tại trước mắt Trung Nguyên hỗn loạn tới loại trình độ đó tình huống phía dưới, lại có ai có thể không tưởng niệm người nhà của mình đâu? Lại Dương Quảng càng là chưa hề ẩn giấu qua chính mình không muốn trở về Trung Nguyên tâm tư. Ngay tại loại tình huống này, biến đổi lớn nổi lên. Một trận từ tùy trong đình bộ sinh ra binh biến hoàn toàn kết thúc Dương Quảng tính mệnh. Cố Dịch cũng không chú ý qua Dương Quảng, hắn chủ yếu chú ý đối tượng vẫn là Cố Thị cùng Lý Thế Dân. Xác định Cố Thị sẽ không xuất hiện cái vấn đề sau, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Lý Thế Dân trên thân. Nhưng hắn kinh ngạc là Lý Thế Dân vậy mà phát giác Tiết Tam thân phận. Không, cũng không thể nói là hắn phát giác Tiết Tam thân phận, mà là Lý Uyên. Lý Uyên người này có một cái 10 phần hiếm thấy bản sự, cái kia chính là đối với bất luận kẻ nào đều là chỉ nhìn một cái liền sẽ nhớ kỹ tướng mạo. Hắn sớm tại năm đó Cố chết tại thế thời điểm liền thấy qua Tiết Tam. Có thể như thế tín nhiệm Lý Thế Dân nguyên nhân không chỉ có là bởi vì Lý Thế Dân nghĩ kỹ lấy cớ, đồng dạng cũng là có Tiết Tam nguyên nhân. Như thế hoàn toàn ngoài Cố Dịch dự liệu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, khi biết việc này về sau, Lý Thế Dân càng là làm ra một cái trước nay chưa từng có quyết định. Hắn vậy mà mong muốn tiến đến Cố Thị. Tại trước mắt cái loạn thế này chưa định thời điểm, tiến về Cố Thị. 14 năm, 3 tháng binh thần. Hữu chân vệ tướng quân Vũ Văn Hóa cập chờ mưu phản, thi đế tại nhà ấm, lúc năm 50. Tiêu Hậu khiến người trong cung rút lui chiếu là quan tài lấy chôn chi. Biến đến phát sau, phải ngự vệ tướng quân Trần Lăng phụng tử cung tại thành Tượng Điện, Táng Lô công đại hạ. Tùy thư. Dương Đế kỷ chương 131, như thế nào thịnh thế, cự lộc làm do ý chí, 1, chương 131, như thế nào thịnh thế, cự lộc làm do ý chí, 1, Lý Thế Dân ý nghĩ này ngoài dự liệu của mọi người. Trương An khoảng cách Cự Lộc không phải tính gần. Huống chi bây giờ Đậu Kiến Đức còn đã chiếm cứ hơn phân nửa Hà Bắc, mặc dù hắn cũng không tiến công Cự Lộc, ngược lại là còn tế tự một lần, dùng để nuôi nhìn. Nhưng lại cũng không giải thích rõ lý thế dân tiến về Cự Lộc chính là an toàn. Hắn hiện tại đã không phải là vô danh tiểu tướng. Mặc dù cả người danh vọng còn xa xa chưa từng đến loại kia uy chấn thiên hạ tình trạng, nhưng cũng coi là sơ bộ dương danh thiên hạ. Nếu để cho Đậu Kiến Đức biết được việc này, kia lý thế dân tuyệt đối sẽ lâm vào nguy cơ. Bởi vì hắn chuyến này liền không khả năng mang bao nhiêu nhân mã. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đối với cái này đều mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới lý thế dân vậy mà lại ngay tại lúc này làm ra quyết định này. Không chỉ là Lý Uyên không đáp ứng, Tiết Tam cũng đang khuyên ngăn lấy lý thế dân. Nhưng lý thế dân nhưng lại có lý do của mình. Trương An, phụ thân, vô luận như thế nào nhi đều nhất định muốn tiến đến. Lý Thế Dân một mặt vẻ trịnh trọng, chăm chú nhìn Lý Uyên nói rằng, thiên hạ đại loạn đã lên, Cố Công lấy người cha thiên hạ chư hầu, điều này nói rõ cái gì? Cố thị đã có xuất thế chi ý. Trong nháy mắt, Lý Uyên biểu lộ không khỏi chính là hơi đổi. Mặc dù Cố thị những năm gần đây danh vọng tại dần dần giảm xuống, nhưng ở trước mắt thế cục này, Cố thị phàm là xuất thế, tuyệt đối sẽ tác động tứ phương chư hầu trạng thái. Ta Lý thị bây giờ mặc dù chiếm cứ con trùng, nhìn như căn cơ đã kiên, nhưng phụ thân có thể từng nghĩ tới nên lấy gì hào hướng về thiên hạ người? Lý Thế Dân không khỏi hỏi lần nữa. Đây cũng là biến hóa một trong. Chính là bởi vì Lý Uyên tin tưởng Cố thị duy trì hắn, hắn cũng không như là nguyên bản trong lịch sử đồng dạng đánh lấy duy trì đại tùy trọng trấn triều cương danh hiệu. Hắn cũng là có dạ tâm. Cố thị có thể duy trì hắn, hắn lại vì sao không thể đoạt được thiên hạ đâu? Nhưng tình huống bây giờ đã khác biệt. Lý Thế Dân là lựa hắn. Hơn nữa Dương Quảng tin chết còn không có chuyển tới, Lý Uyên tự nhiên là sửng sốt một chút. Nhưng chỉ là trải qua ngắn ngủi cân nhắc, hắn liền chậm rãi mở miệng nói ra, có thể lập đại vương Dương Hữu Lạc Quân. Hắn không thể xưng đế. Tại trước mắt loại này thế cục hạ xưng đế tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, Lý Uyên có thể không phải người ngu. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây trong ánh mắt khó tránh khỏi vẫn là sinh ra vẻ thất vọng. Bọn hắn đều nghĩ đến Lý Uyên có thể xưng đế. Cái này có thể cho bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ có Lý Thế Dân biểu lộ không thay đổi chút nào, nhìn xem Lý Uyên chân thành nói, nhưng nếu là Cố thị tương trợ đâu? Đơn giản một câu, lại để cho trong điện bầu không khí đột nhiên biến đổi. Ngay cả Lý Uyên đều ngây mẩn. Nếu có được Cố thị tương trợ lời nói, hắn muốn làm gì vậy thì không cần nhiều lời. Phụ thân, Lý Thế Dân chăm chú nhìn Lý Uyên nghiêm túc nói, từ trước hắn lệ hoàng đế về sau, thiên hạ đại loạn đến nay, mặc dù trong đó Cửu Châu bách tính nhưng phải mấy năm an bình, nhưng cũng là chuyện vô bổ. Thiên hạ nhân tâm đã mệnh. Nếu ta Lý thị coi là thật muốn thống ngự thiên hạ, tái tạo thịnh thế, Cố thị có thể làm tay trái tay phải. Hắn chăm chú nói phân tích của mình. Lý Thế Dân mục tiêu quá kiên định. Hắn chính là mong muốn làm cái thứ hai Cố Sầm, bất luận là tại võ công phía trên cũng tốt hoặc là văn trị phía trên cũng được. Hắn muốn đem toàn bộ Cửu Châu đều đang tới, sáng lập ra một cái chân chính thịnh thế. Mà bây giờ chính là trong đó bước ngoặt, đã Cố thị đã biểu lộ ra sắp xuất thế tâm tư, có thể thắng lấy Cố thị duy trì tuyệt đối phải vượt xa tiếp tục công thành đoạt đất. Hắn đây là muốn sáng lập thịnh thế căn cơ. Đây chính là Lý Thế Dân tinh chuẩn thế cục phán đoán. Đến mức trong đó nguy hiểm, hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng Lý Thế Dân đảm lượng là người bên ngoài khó mà so sánh, khi hắn chân chính làm ra quyết định về sau liền sẽ không còn có cái gì do dự. Kỳ thật chuyện này nhường Lý Uyên tự mình tiến đến mới là có hiệu quả nhất. Lại không tốt cũng là Lý Kiến Thành người trưởng từ này. Chỉ tiếc, Lý Uyên xem như tam quân chi chủ không thể tiến đến, mà Lý Kiến Thành người ở hậu phương cũng là như thế. Lại cử động lần này cần thiết phải đối mặt nguy hiểm. Cũng chỉ có Lý Thế Dân cái này nhiều lần cũng dám tại xung phong đi đầu nhân tài dám tiến đến. Toàn bộ trong điện vô cùng trầm mặc. Kỳ thật đối với Bùi Tịch bọn người mà nói, nhường Cố thị lần nữa vào triều, đối với bọn hắn mà nói đều là một cái đả kích rất lớn. Nhưng chuyện từ trước đến nay đều có tính hai mặt. Hôm nay thiên hạ chưa định, con đường phía trước không biết, Cố thị có thể cho bọn họ mang đến quá lớn chỗ tốt. Cũng chính bởi vì vậy những người này biểu lộ mới có thể vô cùng phức tạp. Lý Uyên cũng là như thế, hắn chăm chú nhìn chính mình đứa con trai này, trầm mặc thật lâu mới mở miệng hỏi, "Nhị lang, ngươi đúng thật là nghĩ kỹ." Nhi tâm ý đã quyết. Lý Thế Dân không có chút do dự nào. Thấy thế, Lý Uyên lại là không khỏi thở dài, chợt khoát tay áo, "Nếu như thế, vậy ngươi liền đi à? Nếu có thể hoàn thành việc này, ngày khác ngươi nhất định là ta Lý thị thập phương trinh độ sứ, có thể được Cố thị tương trợ, có lợi cho đại cục." Xem như tam quân chi chủ Lý Uyên không cách nào nói gì nhiều. Việc này cứ như vậy bị định rồi xuống tới. Lý Uyên vẫn là thập phần lo lắng Lý Thế Dân, muốn chỉ có thể là nhường Lý Thế Dân mang nhiều một chút tinh nhuệ. Nhưng Lý Thế Dân lại từ chối cử động lần này. Hắn thậm chí liền dư thừa binh mã cũng không mang, chỉ dẫn theo chính mình mấy cái tâm phúc. Lý Tịnh, Khuất Bộ Thông, cùng Tiết Tam bọn người, không cần mang người nào ngựa. Chuyến này tôn chỉ chính là nhanh chuẩn hung ác. Đối với Lý Thế Dân mà nói, thiên quân vạn mã cũng là vô dụng, chỉ cần có mấy người kia liền đã đủ rồi. Một đường 43. Lý Thế Dân đối với Cự Lộc thật sự có rất lớn ước mơ, từ nhỏ đến lớn hắn đã không biết bao nhiêu lần ước mơ qua Cự Lộc chỗ này thánh địa. Mặc dù bọn hắn tại mỗi giờ mỗi khắc đều đối mặt với nguy hiểm, nhưng từ đầu đến cuối, Lý Thế Dân cảm xúc đều thủy chung là nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Tiết Tam nguyên bản còn tưởng rằng Lý Thế Dân lại bởi vì biết thân phận của mình, mà thời gian dần qua xa cách chính mình. Dù sao không có ai sẽ ưa thích dưới trướng người là người khác phái tới nhìn xem chính mình, nhưng Lý Thế Dân lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn đối Tiết Tam càng thêm thân cận. Dọc theo con đường này, hắn một mực tại hỏi Tiết Tam liên quan tới Cự Lộc bên trong tình huống, mà không có gì ngoài một chút vấn đề mấu chốt bên ngoài, Tiết Tam cũng không có chỗ giấu giếm, hướng Lý Thế Dân nói Cự Lộc dân chúng thời gian. Mỗi lần nói lên những ngày thời điểm, hắn luôn luôn một mặt hoài niệm chi sắc, đơn giản lại bình thường, nhưng là vô cùng thỏa mãn. Lý Thế Dân nghe được 10 phần chăm chú, so với những cái này khoa trương nghe đồn, Tiết Tam nói liền phải bình thường rất nhiều, cũng không có cái gì khoa trương. Nhưng Lý Thế Dân lại không có bất kỳ cái gì thất vọng. Tương phản, hắn đối với cự lộc càng thêm hướng tới. Một cái châu còn có thể hưởng thụ được mấy trăm năm an bình, cái này không phải liền là thánh địa sao? Không cần nhiều như vậy quỷ quái lời đồn. Mà mấu chốt nhất là Tiết Tam nói những lời này cũng làm cho Lý Thế Dân đối với mình mong muốn chế tạo thịnh thế có nhận thức sâu hơn. Hắn cũng không hỏi bí ẩn gì đồ vật, tỉ như Cố Thị có bao nhiêu cái Tiết Tam loại người này a loại hình đông đảo. Lý Thế Dân cũng không để ý những này. So sánh dưới, hắn càng thêm muốn biết thậm chí là cự lộc bách tính đối với Cố Sâm đánh giá. Nghe tới vấn đề này thời điểm, Tiết Tam trên mặt trong nháy mắt liền hiện ra khó nén sùng bái, trầm mặc thật lâu mới trả lời lên vấn đề này. Nhà chúng ta tổ tiên tự quang võ đế thời kỳ lên liền một mực tại chịu Cố Thị ân huệ, đời đời kiếp kiếp cho đến hôm nay vẫn là như thế. Đại thai chi niên lúc Cố Thị sẽ cho chúng ta lương thực, đại loạn thời điểm lúc Cố Thị sẽ hộ chúng ta chu toàn. Liền xem như bình thường trong năm Cố Thị cũng là sẽ dạy bảo ta nhóm đọc sách, cho chúng ta y bệnh, hắn cũng không nói riêng Cố Sâm. Bởi vì tại mỗi một cái cự lộc trong lòng bất tính, Cố Thị bất kỳ một thế hệ đều là giống nhau, từ đầu đến cuối đều có ân tình tại bọn hắn. Đơn độc nêu ví dụ Cố Sâm Cố Hy đám người cũng không thích hợp. Chương 131, như thế nào thì thế, cự lộc làm do ý chí, 2, chương 131, như thế nào thì thế, cự lộc làm do ý chí, 2, là Cố Thị để chúng ta từng nhà có thừa lương thực, là Cố Thị để chúng ta có thể tại loại này 5 tháng sống sót. Lý Thế Dân nghe được 10 phần chăm chú, bao quát mấy người còn lại đồng dạng cũng là như thế. Đây là bọn hắn lần thứ nhất từ một loại khác góc độ đi tìm hiểu cự lộc. Chưa phát giác ở giữa, Lý Thế Dân lại càng thêm trầm mặc. Tiết Tam miêu tả cảnh tượng cùng trước mắt bọn hắn nhìn thấy hiện thực có rõ ràng cắt đứt cảm giác. Chiến loạn, nạn dân, cường đạo, cường đạo. Trong hiện thực tất cả, tựa hồ là nhường Lý Thế Dân dường như là nghĩ đến cái gì. Cố Sâm con đường há lại sẽ là tốt như vậy đi? Thay đổi luân thế, sáng lập thịnh thế, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Lý Thế Dân sẽ lùi bước sao? Hiển nhiên sẽ không. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng đối với cái này cũng là dần dần sinh ra chờ mong. Đây chính là Cố Thị cùng Lý Thế Dân chỗ cọ sát ra tới hỏa hoa a, mặc dù không biết rõ tương lai lịch sử đến cùng sẽ còn xảy ra cái gì cải biến, nhưng cái này vẫn là nhường hắn cực kỳ chờ mong. Cho vẹn bỏ ra gần nguyện thời gian, Lý Thế Dân lúc này mới chạy tới cự lộc. Đoạn đường này bọn hắn tự nhiên gặp rất nhiều nguy hiểm. Bất quá cũng chỉ là viết cường đạo mà thôi, hoàn toàn không làm gì được mấy người. Làm Lý Thế Dân chính thức bước vào cự lộc quận một khắc kia trở đi, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó khác biệt. Nạn dân không thấy, cường đạo không thấy, hỗn loạn cùng loạn thế dường như cũng không thấy. Kỳ thật ngay cả Cố Dịch đều chưa từng nghĩ tới điểm này, tại nhiều đời người nỗ lực dưới, cự lộc đã hoàn toàn trở thành toàn bộ Cửu Châu thánh địa, thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến hiện đại đi. Cái này hoàn toàn là hắn lúc trước chưa từng tưởng tượng đến. Thậm chí ngay cả hắn khi nhìn đến cự lộc bên trong tất cả lúc đều sẽ đổi tới chấn kinh, chớ đừng nói chi là Lý Thế Dân. Hắn hoàn toàn chưa từng nhớ kỹ cái gọi là thịnh thế. Mặc dù người trong thiên hạ đều đang nói khai hoàng một khi chính là chân chính thịnh thế, nhưng so với cự lộc nhưng vẫn là kém rất nhiều. Lần này, Lý Thế Dân hoàn toàn trầm mặc. Kia từng tiếng đến từ bách tính hoan thanh thiếu ngữ, cùng nguyên một đám tiến về Cố Thị học đường khắc khổ đọc sách học sinh, cùng trong ruộng hoang gương nước cùng những cái này bận rộn nông dân. Đây hết thảy đều cho Lý Thế Dân mang đến quá lớn rung động. Chẳng lẽ lại đây chính là thịnh thế sao? Tâm tình của hắn càng thêm phức tạp, cả người cũng càng ngày càng trầm mặc, cứ như vậy đi theo Tiết Tam thẳng đến Cố phủ mà đi. Hắn không thể gióng trống thua chiêng, cũng không thể biểu lộ thân phận. Kỳ thật Lý Uyên ngược lại để Lý Thế Dân mang theo một chút lễ vật, tất cả đều là hiếm thấy chân bảo. Nhưng khi Lý Thế Dân chính mắt thấy những này về sau, đột nhiên liền cảm thấy những này quà tặng thật là không xứng với Cố Thị. Loại gia tộc này ảnh hưởng đã hoàn toàn siêu việt bất kỳ ngoại vật. Cố Thị rất cần tiền sao? Cần kia từng cái gì cái gọi là hiếm thấy chân bảo sao? Những vật này lại há có thể xứng với Cố Thị đâu? Thậm chí ngay cả Lý Thế Dân chính mình hoặc Hứa Đô chưa từng phát giác, hắn đối với thịnh thế kiến giải tại vô hình ở giữa liền có chút hình dáng. Cố phủ. Làm Cố Dục nhìn thấy Lý Thế Dân thời điểm, cả người hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vì phòng ngừa tin tức để lộ, Lý Thế Dân cũng không sớm đưa tới bài thiếp, mà Tiết Tam cũng chưa từng đưa tới tin tức. Đó cũng không phải Tiết Tam có dị tâm, mà là không cần làm như vậy. Cự lộc chi địa, mỗi ngày đến đây bách tính lại có nhiều không kể xiết. Lý Thế Dân không phải đến tiến đánh cự lộc, bên người liền mang theo mấy người mà thôi, căn bản không có khả năng đối cự lộc tạo thành nửa điểm nguy hiểm. Cần gì phải nhiều lời đâu. Bất quá Cố Dục tại nhìn thấy Lý Thế Dân trước tiên liền nhận ra hắn. Mặc dù trải qua thời gian dài đi đường về sau, Lý Thế Dân bây giờ bộ dáng có một chút chật vật, nhưng này trên trán cùng Lý Uyên giống nhau vẫn là rất dễ nhận biết. Lý Thị Nhị Lang, Thế Dân bái kiến Cố công. Lý Thế Dân hiển nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại nhìn thấy Cố Dục trong nháy mắt liền lập tức chăm chú hướng phía Cố Dục hành lễ. Ra mắt công tử. Cố Dục đoan chính đáp lễ, chợt liền dùng tay làm dấu mời, đem mấy người dẫn vào. Cố phủ bên trong hết thảy đều tràn đầy dấu vết tháng năm. Lý Thế Dân một đường đều là như vậy tùy ý, nhưng ở bước vào Cố phủ về sau lại bỗng nhiên liền có chút khẩn trương. Cố Dục cũng không biểu hiện ra cái gì đặc biệt thái độ, liền như là đối đãi còn lại chư hầu đồng dạng lấy hết nên tận cấp bậc lễ nghĩa, dù là trong lòng đã đoán được Lý Thế Dân mục đích, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa hề nói qua cái gì. Hắn quả thật có chút kinh ngạc, không thể ngờ tới Lý Thế Dân vậy mà lại như thế gan lớn chạy đến cự lộc, nhưng cũng không đến nỗi như thế liền làm ra quyết định. Bất quá nhường hắn kinh ngạc là Lý Thế Dân lại phảng phất là quên đi mục đích của chuyến này đồng dạng, chạy tới hai ngày trước vậy mà chưa hề nói qua những này. Hắn quan sát đến cố phủ, quan sát đến cự lộc bên trong tất cả, từ lại trị tới bách tính thường ngày, cả người hắn cũng là càng thêm trầm mặc. Cứ như vậy cho đến qua ba ngày sau, hắn lúc này mới lần nữa tìm tới Cố Dụng, chăm chú hành lễ nói rằng, còn mời Cố công là thế dân giải thích nghi hoặc. Tại hạ biết gì nói đấy, nói rõ không sót. Cố Dục đối với cái này dường như cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn đem Lý Thế Dân dẫn tới trong thư phòng. Cố Dịch có thể cảm giác được, Cố Dục dường như cũng đã đối Lý Thế Dân sinh ra hứng thú. Lý Thế Dân ba ngày này cử động đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong thư phòng an tĩnh dị thường, Cố Dục nhìn xem Lý Thế Dân mười phần bình tĩnh hỏi, công tử có gì nghi vấn? Lý Thế Dân hơi khẽ cau mày, trầm mặc thật lâu tựa hồ là đang chỉnh lý ngôn ngữ đồng dạng, sau đó lúc này mới lên tiếng hỏi, lúc này lấy gì pháp khởi công xây dựng tình thế? Cự Lộc đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, nhưng hắn sinh ra rất nhiều nghi vấn. Công tử coi là loại nào thế đạo mới có thể coi là thịnh thế? Cố Dục không trả lời mà hỏi lại. Lý Thế Dân lần này cũng không do dự, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, làm như Cự Lộc đồng dạng. Cái này hoàn toàn xuất từ hắn chân tâm. Cự Lộc tất cả là hắn trước kia chưa hề thấy được. Nhưng Cố Dục lần này lại lắc đầu, công tử sai, Cự Lộc phải tính trăm năm an ổn mới hôm nay chi tượng. Công tử muốn hỏi chẳng lẽ chỉ là một quận thịnh thế sao? Thiên hạ. Lý Thế Dân lập tức lắc đầu. Cố Dục cười cười, vậy tại hạ có thể nói cho công tử, nếu có một ngày công tử có thể khiến cho thiên hạ hơn phân nửa người đều ăn được lên cơm, liền có thể xưng là thịnh thế. Ngữ khí của hắn mười phần tùy ý, từ xưa đến nay thiên hạ khả năng không có so Cố Dục càng hiểu hơn cái gọi là thịnh thế. Dù là khai hoàng một khi đều làm không được như thế, có thể kia nhưng cũng coi là thịnh thế. Nghe vậy, Lý Thế Dân một lần nữa trầm mặt lại, cau mày. Hắn hiện tại vẫn là còn quá trẻ, từ đại loạn chi địa lại đến Cự Lộc loại này thánh địa, lại đến Cố Dục đối với thịnh thế phán xét, trước đây sau chênh lệch nhường suy nghĩ của hắn càng thêm hỗn loạn. Cố Dục cũng không tiếp tục nói cái gì, nhường Lý Thế Dân tiêu hóa sau một hồi lâu, mới lần nữa nhẹ giọng mở miệng, cái này cùng nhau đi tới, công tử đối thiên hạ này thấy thế nào? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lý Thế Dân trầm mặt một chút, nghiêm mặt nói rằng. Cố Dục lần này không khỏi nhẹ gật đầu, tán dương, công tử anh minh, không thẹn thiên nhân chi biểu. Dứt lời, toàn bộ thư phòng lập tức liền lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Lý Thế Dân biểu lộ cực kỳ phức tạp. Kỳ thật hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đây hết thảy, đối với hắn mà nói tựa hồ là thật quá sớm một chút. Cố Dục quả nhiên là đối Lý Thế Dân hứng thú, nhìn xem Lý Thế Dân trạng thái, hắn đúng là khó được bằng lòng đem Cố thị nhiều đời tổ tiên lưu lại điện tịch nhường Lý Thế Dân nhìn qua. Từ năm đó Hiếu Thuận hoàng đế về sau, cái này còn là lần đầu tiên có chư hầu hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lý Thế Dân tất nhiên là cảm thấy vô cùng vinh hạnh, rất muốn cảm tạ Cố Dục, nhưng cũng không biết nên cho thứ gì. Đến mức những cái kia cái gì cái gọi là hiếm thấy chân bảo, hắn sớm đã giao cho Tiết Tam, thật không tiện đem những vật này xem như lễ vật. Nhưng Cố Dục lại để cho hắn an tâm quan chi. Thời gian này cũng không phải là đặc biệt dài dằng dặc, Lý Thế Dân thiên phú vốn cũng không chênh lệch, huống chi hắn còn như thế mất ăn mất ngủ. Cố Dịch cũng một mực đang chú ý đây hết thảy, mong muốn tận mắt nhìn chuyện sẽ xảy ra biến hóa gì. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, nhất là tại Cố thị nhân tài bán hết hàng nhiều năm như vậy về sau, những điển tịch kia đã theo không kịp thiên hạ biến hóa. Ở trong đó phần lớn là một chút đến từ tổ tiên quên giải. Nói trắng ra là chính là nhường gia tộc tử đệ bảo trì thanh tịnh. Nhưng cái này lại thường thường là khó khăn nhất, nhất là đối với người cầm quyền mà nói. Chỉ có bảo trì thời khắc thanh tịnh mới có thể không đến mức làm ra quá nhiều quyết định sai lầm. Lý Thế Dân nhìn mười phần chăm chú, nhìn xem một đời kia đại người vì Cố thị lưu truyền chỗ nỗ lực cố gắng cùng hy sinh, hắn dường như cũng dần dần hiểu rõ trong đó một chút đạo lý. Thịnh thế, thỏa hiệp cùng hy sinh, chính là trải qua nhiều đời người cố gắng mới sáng tạo ra hôm nay tất cả. Lý Thế Dân ánh mắt càng thêm kiên định. Ngay tại sau nửa tháng, cả người hắn tựa như cùng một lần nữa sống lại đồng dạng, lần nữa khôi phục tới ngày xưa loại kia hăng hái trạng thái. Thậm chí so với trước đó cả người ánh mắt còn muốn càng thêm kiên định. Cố Dục hỏi Lý Thế Dân nghĩ tới điều gì? Lý Thế Dân cũng không nhiều lời, chỉ là muốn mời Cố Dục dẫn hắn đi Cố thị từ đường cuối đầu. Nếu là dựa theo trước kia, Lý Thế Dân tối đa cũng chỉ có thể bái một bái mấy vị kia tượng đá, nhiều nhất cũng chỉ có Cố Sâm. Nhưng bây giờ thì không phải vậy. Lý Thế Dân chăm chú đi một lần liên quan đến Cố thị chỉnh thể tế tự, cho đến cuối cùng thời điểm mới tới Cố Sâm tượng đá trước, trực tiếp quỳ xuống, ngựa khi âm vang nói, hôm nay mới biết, thịnh thế không phải thiên phú, chính là tại người làm. Thế Dân đời này nguyện nắm này tâm, làm chấp ba thức kiếm, mở vạn thế thái bình. Hắn ở ngoài sáng trí, tùy mặt đại nghiệp 14 năm, thiên hạ loạn ly. Lý Thế Dân tự Trường An đi về phía đông, muốn bái Cố thị, đồ thấy vị bác người chết đói đầy đường, lao phụ tích xương cốt mà thoán. Hà Đông dục tử đỡ đói, xương khô buộc tại hoang dã. Cho đến Cự Lộc tới, chợt thấy vợ ruộng dọc ngang ngay ngắn, cái cậy cùng nhau nghe. Trẻ con tụng hiệu minh tại thủ, lao tẩu điểm cháo cháo tại củ. Tụng đường không án tồn đọng, chợ có công cái cân. Sau bái Cố thị luận đến thiên hạ, lại xem chính ba ngày, duyệt Cố thị điện tịch nửa tháng. Tại Cố Sâm dòng trước lập chỉ nói, nay xem Cự Lộc, phương hiệu bản Cố Bang Ninh chính là cậy đủ công phu. Nguyện nắm này tâm, làm Cựu Châu chi dân, đều đến đứng ở nền chính trị nhân từ phía dưới. Hán ngữ từ điện Cự Lộc làm do ý chí chương 132, Cố thị xuất thế, Lý Uyên xưng đế, 1, chương 132, Cố thị xuất thế, Lý Uyên xưng đế, 1, làm do ý chí. Tại Lý Thế Dân mà nói, này một nhóm thu hoạch lớn nhất tuyệt đối chính là ở trong đó cảm ngộ. Hắn còn quá trẻ tuổi, mới bất quá 18 tuổi, hắn đối với thịnh thế phán đoán thực sự quá nông cạn. Đơn giản mà nói, liền là dĩ vãng hắn mặc dù tôn trọng Cố Sâm, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Cố Sâm huy hoàng nhất một mặt, nhìn thấy hắn bình định thiên hạ, nhìn thấy hắn chấn nhiếp tứ phương, nhưng chưa hề có thể nhìn thấy Cố Sâm vì thế chỗ nỗ lực cố gắng. Vạn sự vạn vật đều có một cái giá lớn, Lý Thế Dân cần lần này càng ngộ, càng cần hơn lần này làm rõ ý chí. Mặc dù tất cả tại nhìn bề ngoài tới không có cái gì, nhưng kỳ thực không phải, Lý Thế Dân đối với thịnh thế lý giải đã được đến thăng hoa, hắn sẽ càng thêm kiên định mục tiêu của mình, trên con đường này đi xuống. Rất nhiều thứ tại trong lúc vô hình đều có đã định trước. Cùng lúc trước đến Cố thị tất cả chư hầu đều không giống nhau. Cũng có lẽ chỉ có Lý Thế Dân loại này chân chính mong muốn thành lập công vân, chân chính mong muốn đánh xuống thịnh thế người có lẽ mới có biểu hiện như thế. Những năm gần đây, Cố thị đã gặp được quá nhiều chư hầu. Một đời tiếp lấy một đời không biết rõ có bao nhiêu chư hầu, đều muốn có được Cố thị trợ giúp, thắng được dân tâm, tạm biệt tới kia chí cao vô thượng vị trí bên trên. Bọn hắn trong đó có liền như là năm đó Dương Quảng đồng dạng đem hết thảy đều làm phát huy vô cùng tinh tế. Có cũng như trước năm Lưu Bị đồng dạng, thuận miệng liền sẽ đối Cố thị ưng thuận hứa hẹn. Có cũng là sẽ mang đến các loại hiếm thấy chân bảo, mong muốn lấy lợi dụ chi. Nhưng lại chưa bao giờ có cùng Lý Thế Dân như vậy. Dù là hắn lúc trước đến đây thời điểm cũng tương tự ôm lấy giống nhau mục đích, nhưng càng thêm chú ý hay là nên như thế nào chế tạo thịnh thế. Mà cái này vừa vặn phù hợp Cố thị trước mắt lý niệm. Tự Cố Dịch lúc trước điều khiển Cố Diệp về sau, toàn bộ Cố thị quan tâm chính là toàn bộ Cửu Châu hưng suy. Cố Dục vì sao một mực chưa từng xuất thế? Nguyên nhân căn bản nhất chính là hắn cảm thấy thiên hạ không có minh chủ. Ở dưới tay những người này coi như hắn có nghịch thiên năng lực, cũng không đủ hoàn toàn kéo theo toàn bộ Cửu Châu. Mà Cố thị cũng không có khả năng từ bỏ mấy trăm năm danh vọng mà đi ra một bước kia. Nhưng bây giờ người này dường như xuất hiện. Mặc dù Cố Dục cũng minh bạch, người có lẽ từ đầu đến cuối đều sẽ xảy ra cải biến. Nhưng ít ra hiện tại, Lý Thế Dân đủ loại biểu hiện đều phù hợp Cố thị yêu cầu. Bánh răng vận mệnh sớm đã tại chưa phát giác ở giữa bắt đầu chuyển động. Cố thị trải qua nhiều năm tị thế, dường như rốt cục muốn nên đón có thể mời ra hắn người. Từ nay một ngày lên, toàn bộ Cố thị không khí tựa hồ cũng đã dần dần đã xảy ra cải biến. Cố thị thế hệ này người tài ba còn là không ít. Quan tại vũ lực phương diện đạt tới 80 điểm, liền có chừng 3 người. Trong đó ưu tú nhất Cố Tuyển, càng là đạt đến trọn vẹn 83 điểm, loại này thuộc tính tuyệt đối có thể xưng là đại tướng. Mấu chốt nhất là, bởi vì Cố thị giáo dục, ba người này tại thống binh bên trên năng lực cũng không kém. Cái này hoàn toàn có thể xưng là loạn thế lợi khí. Như không phải là bởi vì Cố Chiết đám người ví dụ, lại thêm Cố Dục hạn chế, bọn này chính vào hăng hái thời điểm người trẻ tuổi chỉ sợ sớm đã đi chinh chiến thiên hạ. Đến mức văn chính phương diện Cố thị nội tình đồng dạng không kém. Nhất là tại Cố Dục kia tự thân dạy dỗ phía dưới, thế hệ này dòng dõi mục tiêu đồng dạng cũng là 10 phần rõ ràng. Bọn hắn cũng muốn chế tạo ra một cái thịnh thế, muốn một lần nữa nhường Cố thị danh vọng trở lại đỉnh điểm. Không sai, trải qua nhiều năm yên lặng phía dưới, Cố thị cũng là nên đón nhân tài giếng phun thời đại. Một cái sáng chói đại thế cuối cùng là muốn tại Cửu Châu chi địa dần dần kéo ra. Cố Dục giải trừ đối với gia tộc tử đệ hạn chế, bất quá nhưng cũng chưa tận lực yêu cầu bọn hắn đuổi theo Lý Thế Dân. Hắn chỉ là cho Lý Thế Dân một cái cơ hội, nhường hắn lôi kéo Cố thị tử đệ. Về phần hắn chính mình thì không thể nào có thể đi ra cự lộc. Xem như đương thời Cố thị gia chủ, loại hành vi này chính trị hương vị thực sự quá rõ ràng. Mặc dù hắn cũng tương tự 10 phần xem trọng Lý Thế Dân, nhưng hắn lại cũng không có thể cầm toàn cả gia tộc tới làm tiền đặt cược. Trừ phi thiên hạ lần nữa nên đón chân chính đại nhất thống, nếu không, xem như Cố thị gia chủ, hắn liền không thể đi ra cự lộc. Lý Thế Dân nhân cách mị lực tự nhiên không cần nhiều lời. Bất luận là Cố Dục cử động cũng tốt, hoặc là thông qua các nơi lời đồn đại lại thêm tiết tam giảng thuật cũng tốt, một đám lòng mang chí khí Cố thị tử đệ cũng sẽ không có cái gì tốt do dự. Cơ hồ tất cả đã trưởng thành đời thứ 19 tử đệ toàn bộ bằng lòng xuất thế. Biến động lần nữa giáng lâm. Theo Cố thị xuất thế, toàn bộ lịch sử quy tích lần nữa biến phát sóc mê ly. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng cũng không cái gì gợn sóng. Có lẽ chính là bởi vì đã kinh nghiệm quá nhiều. Đối với kia cái gọi là sửa đổi Cố Dịch đã không có cái gì e ngại. Cố thị mong muốn huy hoàng xuống dưới nhất định phải đối mặt đây hết thảy, hắn cần gì phải phiền muộn. Hắn chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới liền có thể. Tin tức dần dần truyền ra. Nhiều như vậy Cố thị tử đệ cùng một thời gian xuất thế, tin tức kia liền không có khả năng có thể giấu giếm xuống tới. Một cố khó có thể tưởng tượng náo động tự cự lập mà khởi đầu không ngừng hướng lên trời hạ các nơi lan tràn mà đi. Cố thị xuất thế, lần nữa tỉnh lại các nơi bách tính đối với thịnh thế kỳ vọng. Quen thuộc từng màn xuất hiện lần nữa tại Cửu Châu chi địa. Không biết có bao nhiêu bách tính hướng phía cự lộc mà bái, nước mắt căn bản là không cầm được rơi xuống. Lại có ai không chờ mong thịnh thế đâu? Thậm chí đều không cần thịnh thế, đối với cái này Cửu Châu vạn dân nhóm mà nói, bọn hắn chân chính ý nghĩ mà có thể an an ổn ổn sống sót. Cố Dục những lời kia cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, có thể làm cho thiên hạ hơn phân nửa bách tính ăn no, liền đủ để xưng là thịnh thế. Nhạc Thọ, Đầu Kiến Đức tự nhiên ngay đầu tiên liền thu vào tin tức, cả người biểu lộ trong nháy mắt liền phức tạp. Mà trái lại dưới trướng hắn người, thì là quần tình xúc động. Cố thị thực sự quá mức làm cản, vương gia từ đầu đến cuối đều đối bọn hắn 10 phần tôn kính, Cố thị dám ngay tại lúc này đầu kia Lý Uyên. Chẳng lẽ lại hắn Cố thị coi là thật cảm thấy chúng ta là dễ bắt nạt sao? Vương gia, mặt tướng trở lệnh thẳng hướng cự lộc. Từng tiếng a âm thanh bên tai không dứt. Là một điển hình Hà Bắc bách tính, Đầu Kiến Đức những năm gần đây không chỉ một lần đi tế tự qua Cố thị, muốn mời Cố thị rời núi, nhưng thủy chung chưa từng thành công qua. Bây giờ nhìn thấy Cố thị tử đệ vậy mà nguyện ý theo lấy Lý Thế Dân ngàn dặm mà về, bọn hắn lại há có thể không giận. Đầu Kiến Đức biểu lộ càng thêm phức tạp, nhìn trước mắt quần tình kích phấn đám người, hắn nhíu mày a nói, các ngươi là muốn cho cô chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Một cái mắt, toàn bộ trong đường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cố thị trăm năm trầm anh, tung lúc này suy thoái, nhưng căn cơ còn tại. Trong điện lặng ngắt như tờ. Đầu Kiến Đức lạnh lùng liếc nhìn đám người, mặt mày lạnh lẽo như lao, như bổn vương giờ phút này tiến quân mãnh liệt cử động, các ngươi tin hay không? Tiếng nói dừng lại, Đầu Kiến Đức chậm rãi đứng dậy, chữ chữ như băng truy rơi xuống đất. Trong vòng 3 ngày, Hà Bắc 13 châu tất nhiên nâng cờ quân khởi, phong hỏa liên doanh. Phong hỏa liên doanh. Đầu Kiến Đức 10 phần tin tưởng điểm này. Làm một Hà Bắc người, hắn biết do Cố thị tại Hà Bắc chi địa ảnh hưởng đến đáy lớn bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy hắn càng không muốn đối Cố thị động binh. Không những như thế, hắn thậm chí còn mong muốn lần nữa tiến đến Cự Lộc hành tế tự cử chỉ, để bày tỏ lòng thành của mình. Dù là không thể nên đón Cố thị tương trợ, đây đối với hắn tại Hà Bắc chi địa chi phối vẫn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Vô luận như thế nào, ít ra tại hiện tại tuyệt đối không thể động Cố thị. Chương 132, Cố thị xuất thế, Lý Uyên xưng đế, 2, chương 132, Cố thị xuất thế, Lý Uyên xưng đế, 2. Đầu Kiến Đức tại trong quân uy vọng vẫn còn rất cao, cấp tốc liền chế trụ dưới trướng các tướng sĩ tức giận trong lòng, chợt liền gióng trống khua chiêng tiến đến Cự Lộc. Ngay cả Cố Dịch đều không thể không thừa nhận, Đầu Kiến Đức là cái người có năng lực, có thể khắc chế phẫn nộ, cũng có được chính mình phẩm hạnh. Kỳ thật nếu là đổi lại trước đó Cố thị, Đầu Kiến Đức cũng tuyệt đối xem như một cái hoàn mỹ phụ tá đối tượng. Nhưng bây giờ thì lại khác. Đầu Kiến Đức xác thực bất phàm, nhưng so với Lý Thế Dân hắn thủy chung vẫn là thiếu sót một vài thứ. Mà đây cũng là Cố Dục từ đầu đến cuối chưa từng lựa chọn trợ gốc rễ của hắn nguyên nhân. Ít ra tại hiện tại, hắn mong muốn vẫn là vị trí kia, mà không phải thịnh thế. Cố thị cần một cái thịnh thế, một cái muốn cùng Cố thị cùng một nhịp thở thịnh thế. Cử động lần này đúng là làm ra tác dụng, thậm chí ngay cả Cố Dục đều không thể không coi trọng Đầu Kiến Đức một cái. Mà liên tại cái này loại tin tức chen chúc không ngừng dưới tình huống, Giang Đô tin tức cũng là rốt cục truyền tới. Dương Quảng chết, Đại Tùy vong. Tin tức này liền giống như là một cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước đồng dạng, nhường vốn là gió nổi mây phun thiên hạ trong nháy mắt liền càng thêm lăn lộn loạn cả lên. Nhất là tin tức này còn cùng Cố thị xuất thế tin tức cùng nhau truyền ra, trong chấp nhoáng này liền sinh sôi ra càng nhiều sấm nôn. Đại Tùy hai thế mà chết, là bởi vì Dương thị cũng không trọng dụng Cố thị. Cố thị xuất thế, hôn quân đến chiêu liệt hầu thiên phạt, đều không cần bất luận kẻ nào đi tận lực dẫn đạo, tại trước mắt thời đại này, các nơi bách tính chính mình liền sẽ nghĩ đến rất nhiều lời đồn. Mà cử động lần này, không thể nghi ngờ là lần nữa đem Cố thị dẫn tới nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí ngay cả các nơi phản vương đô có người tin tưởng những này lời đồn, cảm thấy thịnh thế sẽ phải lần nữa giáng lâm. Nhưng cùng lúc ở giữa, Dương Quảng bỏ mình cũng coi là hoàn toàn đem lần này loạn thế bén đến cao trào. Đầu tiên chính là Giang Đô chi địa. Vũ Văn Hoa cập ủng lập Dương Quảng chi chất Dương Hạo là đế, mong muốn cuối cùng đang lợi dụng tùy đỉnh chi thế chinh phạt thiên hạ. Cử động lần này không thể nghi ngờ là cho không ít người đều chỉ rõ phương hướng. Tại trước mắt cái này hỗn loạn thiên hạ bên trong, cũng không phải tất cả mọi người có bản lĩnh bất phàm. Nguyên một đám tùy triều tôn thất lần lượt bị mang ra ngoài, bị các nơi phản vương lập làm hoàng đế bù nhìn, toàn bộ Cửu Châu chi địa vậy mà lần nữa tái hiện năm đó Hán Mạt lúc chư đế cùng tồn tại cục diện. Trinh phạt lần nữa tăng lên. Theo Dương Quảng bỏ mình, cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu đều rơi vào kia độc nhất vô nhị vị trí phía trên. Thiên hạ cộng chủ, Trường An. Tại kinh nghiệm một loạt phong ba về sau, Lý Thế Dân rốt cục an toàn quay trở về Trường An. So sánh đi lúc con đường, lần này đường về muốn gian nan trình độ muốn vượt xa trước đó. Có quá nhiều người mong muốn giết Lý Thế Dân, bỏ đi Lý Uyên cái này một cái cánh tay, càng có quá nhiều người mong muốn ngăn cản Cố thị đám tử đệ con đường. Cũng tốt tại những người này đều rất dũng mãnh. Nhưng dù là chính là như vậy, đoạn đường này Lý Thế Dân cũng lượn quanh không biết bao nhiêu đường. Cuối cùng vẫn là tại Lý Uyên tiếp ứng phía dưới mới bình an quay trở về Trường An. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, một đám xuất thế Cố thị tử đệ cũng tương tự dần dần cùng Lý Thế Dân ở giữa quen thuộc, thậm chí còn có cực kỳ khó được hoạn nạn chi tình. Bây giờ Trường An bên trong thế cục cũng tương tự rất nghiêm trọng. Lý Uyên một mực cũng không làm ra lựa chọn. Tất cả mọi người biết hắn đang chờ đợi lấy cái gì, nhưng đối với cái này vẫn là như cũ tránh không được tranh chấp. Cũng không phải là tất cả mọi người có can đảm dẫn đầu bước ra một bước kia. Nhất là tại trước mắt thiên hạ chư đế cùng tồn tại cục diện phía dưới, nhiều nhất vẫn là mong muốn nhường Lý Uyên làm gì chắc đó, trước lập Dương thị khôi lỗi sau đó lại chậm chậm lưu toan. Tại loại ảnh hưởng này phía dưới, thậm chí ngay cả Lý Uyên cũng dần dần lộ vẻ do dự, vẫn luôn khó mà làm ra quyết định. Nhưng theo Lý Thế Dân trở về, việc này cuối cùng là muốn nên đón kết luận. Nhi mời phụ thân đăng cơ làm đế, thừa thiên mệnh lấy lâm thiên hạ. Nghị sự đường. Vừa mới biết được tình huống về sau, Lý Thế Dân liền ở trước mặt tất cả mọi người nói thẳng ra câu nói này. Toàn bộ trong đường trong nháy mắt biến yên tĩnh lại. Lý Uyên cũng không khỏi đến ngây ngẩn, nguyên bản trên mặt của hắn cũng bởi vì Lý Thế Dân thật mời về Cố thị tử đệ mà mang theo nồng đậm ý cười, nhưng biểu lộ trong nháy mắt liền nghiêm túc. Thuyết phục. Không có người không muốn làm hoàng đế. Bao quát hắn Lý Uyên đồng dạng cũng là như thế, vì sao đến nay đều không làm ra lựa chọn cũng là bởi vì điểm này. Nhưng hắn cũng tương tự không cách nào coi nhẹ thừa kế tùy đình mang đến chỗ tốt. Bất luận là tùy triều còn thừa không nhiều dư uy cũng tốt, hoặc là thắng được những cái kia kiên định cho rằng tùy triều là chính thống thế nhân duy trì, thừa kế tùy đình đều có thể mang đến không ít chỗ tốt. Nhưng lại có ai không muốn nhanh lên làm hoàng đế đâu? Cố thị một chút duy trì, sát thực cho Lý Uyên lực lượng. Toàn bộ trong đường hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thế Dân cũng không để ý đám người ánh mắt, không chờ có người mở miệng, liền tiếp theo cất cao giọng nói, chư vị đều nói muốn nhận tùy thất dư uy, có thể cái này dư uy, tiếng nói đột nhiên cất cao, có thể khiến cho vị Bắc lao hầu không còn nấu xương là suy, có thể khiến cho Hà Đông trẻ con miễn ở dục thân làm nô. Nói, hắn ung dung thở dài, nhìn xem Lý Uyên nghiêm túc nói, nhi thần tự Trường An đi 800 dặm, thấy chỉ có người chết đói che dã, lưu dân nhét đổ. Bách tính gối lên Dương Quảng chính sách tàn bạo bách cốt, chỗ nào còn thấy được cái gì tùy thất uy nghiêm. Bây giờ đang lúc là thiên hạ vạn tượng đổi mới thời điểm. Ngay cả Cố thị đều nguyện giúp ta Lý thị, như phụ thân lại kế tùy đình, chẳng phải là muốn nhường người trong thiên hạ đem phụ thân cùng kia môn quân đánh đồng. Lý Thế Dân chậm rãi quỳ xuống đất, hướng phía Lý Huyên chắp tay, bây giờ quan trung đã định, dân tâm sở hướng. Phụ thân như lúc này đăng cơ, chính là hướng tứ hải tuyên cáo, bạo ngược nền chính trị hà khắc như vậy kết thúc. Một cái nhường tay người có ruộng, cơ người có an tình thế, để cho ta Lý thị liên hợp Cố thị tái tạo. Tiếng gầm tại đại điện trống trải bên trong quân quần, quần thần hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lý Thế Dân duy trì tư thế quỷ, thẳng tắp sống lưng như là sắp ra khỏi vỏ trường kiếm. Tiếng nói hoàn toàn rơi xuống. Từng tiếng dẫn bàn luận âm thanh không khỏi liền lần nữa vang lên, bằng vào lấy những lời này hiển nhiên còn không thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Bất luận tại bất luận cái gì thời đại chắc chắn sẽ có lấy như vậy một nhóm cố chấp người tại. Nhưng chỉ cần Lý Uyên nghe lọt được liền có thể. Đến nay chưa từng làm ra lựa chọn, liền đã nói rõ thái độ của hắn. Hắn chỉ là đợi thêm một cái lý do mà thôi. Mà bây giờ, Lý Thế Dân đem lý do này đưa cho hắn. Hắn không cần kế thừa tùy đình. Hắn chính là muốn nói cho người thiên hạ hắn đem tự mình sáng lập ra một cái hoàn toàn mới tình thế. Đến mức có thể hay không làm được, ai sẽ để ý. Với hắn mà nói, hắn hiện tại chỉ mong muốn trước tiên ngồi lên vị trí kia. Tốt. Không chờ có người mở miệng, Lý Uyên thanh âm lập tức liền băng lên, nhị lang lời nói, chính hợp ý ta. Tại chúng thần ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Lý Uyên đột nhiên đứng dậy, mắt sáng như bước đảo qua quần thần, tùy thất khí số đã hết, cái này cẩm tú sơn hạ, nên thay cái bộ dáng. Hắn chậm rãi đạp xuống thềm son, cả người biểu lộ 10 phần kiên định, truyền ta ý chỉ, trong đường bầu không khí lại không cảm giác ở giữa chuyển biến. Mặc dù vẫn là có người trong lòng có mâu thuẫn, nhưng ở chân chính đạt tới một bước này thời điểm, ánh mắt của mọi người vẫn là không tự chủ được rực nóng lên. Lập tức chủ bị đăng cơ đại điện, chiêu cáo thiên hạ, ta sẽ ở ngày hoàng đạo, lên ngôi xưng đế. Lý Uyên cuối cùng bốn chữ như hồng trung đại lữ. Ngay tại vừa dứt lời nháy mắt, theo Bùi Tịch dẫn đầu hướng phía Lý Uyên quỳ xuống, mọi người ở đây cơ hồ không có chút do dự nào, liền nhao nhao hướng phía Lý Uyên quỳ xuống. Đại nghiệp 14 năm, tháng 5 ất tỵ ngày, Lý Uyên tại Trường An đăng cơ xưng đế, quốc hiệu là Đường, kiến nguyên võ đức, ban chỉ chiêu cáo thiên hạ, lập liên Cố thị Hưng Cựu Châu ý chí. Chương 133, tập kích bất ngờ kế sách, Lý Thế Dân củng cố tuyển. Chương 133, tập kích bất ngờ kế sách, Lý Thế Dân củng cố tuyển. Theo Cố thị xuất thế, lịch sử lần nữa đã xảy ra cải biến. Cố thị liền như là đường dây đồng dạng, làm cho cả bánh xe lịch sử lần nữa bước về phía con đường khác. Theo tin tức này dần dần truyền ra, Cựu Châu chấn động. Căn bản cũng không có người có thể ngờ tới, Lý Uyên sẽ ở thời điểm này dẫn đầu bước ra một bước này. Không muốn tùy đỉnh dư bi, không muốn cố chấp thế nhân nhóm duy trì, liên mượn nhờ Cố thị chi danh, hướng toàn bộ thiên hạ biểu thị công khai lấy hắn mong muốn chế tạo thịnh thế quyết tâm. Lý Uyên tuyệt đối là cái hợp cách đế vương. Lập trưởng tử Lý Kiến Thành là thái tử lấy ổn nền tảng quốc gia, phong Lý Thế Dân là tần vương, bái thượng thư lệnh, phải rực vệ đại tướng quân. Hoàn toàn định ra cơ sở của mình bàn. Giống nhau, hắn cũng hết sức rõ ràng, dưới tay mình đám người này mong muốn đổ vật là cái gì. Đối với dưới chúng người, hắn mảy may đều không keo kiệt chính mình phong thưởng cùng hứa hẹn, đưa ra các loại phong thưởng. Đương nhiên, ở trong đó tránh không được Cố thị. Hắn thậm chí trực tiếp muốn đem nhiều tuổi nhất Cố Tuyền bãi là thái phó, nhờ vào đó lần nữa hướng về thiên hạ người cho thấy quyết tâm của mình. Nhưng Cố Tuyền lại từ chối. Không chỉ là hắn, lần này một đám đến đây Cố thị tử đệ tất cả đều từ chối việc này. Bây giờ thái phó không phải lại là nguyên bản trong lịch sử bài trí, bởi vì một đời kia đại thái phó ảnh hưởng đều quá lớn. Thậm chí ngay cả Dương Kiên lúc trước đều cũng không trực tiếp động chức vị này, suy yếu chức vị này thực quyền. Mặc dù hắn cũng chưa từng thiết qua thái phó, nhưng đem chức vị này lưu lại liền đã nói rõ thái độ của hắn. Lại không bàn luận đối người khác mà nói, thậm chí ngay cả Cố thị tử đệ đối mặt vị trí này thời điểm đều có rất lớn áp lực tâm lý, ai dám đáp ứng đến. So sánh cùng nhau, bọn hắn càng muốn hơn vẫn là thích hướng chức vị của mình. Thì như chinh chiến xa trường tướng quân. Đối với cái này, Lý Uyên đương nhiên sẽ không keo kiệt cái gì. Lý Uyên suy nghĩ 10 phần rõ ràng, hắn mặc kệ tương lai đến cùng sẽ như thế nào, chỉ để ý trước mắt. Đối với tất cả mọi người, chỉ cần bọn hắn có năng lực, Lý Uyên liền sẽ không keo kiệt phong thưởng, vì chính là bọn hắn phải dâng ra lực lượng lớn nhất. Tin tức không ngừng truyền ra. Việc này tạo thành ảnh hưởng cũng tương tự hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Có lẽ thật là bởi vì thiên hạ bách tính đối với Cố thị đã kỳ chờ quá lâu, hoặc là bởi vì bọn hắn thật đối tùy đỉnh không có cái gì lưu niệm khát vọng một cái chân chính thịnh thế. Dù là Lý Uyên rõ ràng không có kế thừa tùy đỉnh, nhưng hắn cũng là thu được rất nhiều người duy trì. Không nói đến đã ổn định quan trung chi địa, các nơi bên trong đều lần lượt xuất hiện lục tục no ngoe chạy tới quan trung bách tính, loại hiện tượng này tại trước mắt trong loạn thế là rất khó tưởng tượng. Việc này phảng phất như là mở ra một cái lỗ hổng đồng dạng. Khi tất cả chư hầu đều phát giác được điểm này thời điểm, kia từng cái tùy triều chư hầu cũng đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Lại có ai sẽ không muốn làm hoàng đế đâu? Ngay tại tháng 7 cùng năm, Tây Tần Bá Vương Tiết Cử tại Lũng Tây chi địa đăng cơ xưng đế. Tháng 9, Lý Quý tại Hà Tây xưng đế, tự xưng lớn mát hoàng đế, đổi niên hiệu là Yên Vui, thiết lập công sở phân công quan lại, tất cả đều mô phỏng tùy khai hoàng lúc lệ cũ. Cùng lúc, Vương Thế Sung phế Dương Đồng, tự lập làm đế, quốc hiệu Trịnh, kiến nguyên khai sáng. Chiếm cứ Lạc Dương cùng Lý Đường giằng co. Đậu Kiến Đức, Vũ Văn Hóa Cập, Tiêu Tiện vân 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 vân. Toàn bộ thiên hạ loạn cục tại thời khắc này trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Đây cũng là tất nhiên hiện tượng. Liên như là năm đó Dương Kiên đồng dạng, có một số việc chỉ cần hơi hơi mở ra một cái lỗ hổng, liền cũng không còn cách nào ngừng. Nhưng đối với đây hết thảy, Lý Uyên tại bước ra một bước này trước đó lại làm sao có thể không có dự liệu. Trường An. Lý Thế Dân một thân chiến giáp, cùng người khác tướng sĩ đang nhìn trên bàn phong thủy đồ. Tự phụ hoàng công chiếm Trường An về sau, Tiết Cử liền thường xuyên xâm phạm biên giới, phụ hoàng đã quyết định làm ta thảo phạt Tiết Cử, chư vị huynh đệ nhưng có thượng sách. Mặc dù hắn bây giờ đã được phong làm tần vương, nhưng đối mặt bọn này tâm phúc đại tướng, Lý Thế Dân vẫn là như là năm đó như vậy, cũng không có nửa điểm giá đỡ. Đại đường là nhất định phải san bằng Tiết Cử, nếu không đại đường liền sẽ bị triệt để vây ở quan trung, có chút động tính Tiết Cử liền sẽ thừa cơ xuất binh Trường An. Lý Thế Dân đương nhiên biết rõ điểm này, cũng chính bởi vì vậy hắn mới vô cùng nghiêm túc. Chúng tướng sĩ nhao nhao mở miệng, nhưng Lý Thế Dân lại biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi nhìn về phía Cố Tuyền mấy người, nghiêm túc nói, chư vị thấy kỳ lạ tập như thế nào? Không sai, chính là tập kích bất ngờ. Đối với Lung Tây chi địa, năm đó Trung Võ Hầu Cố Khiếu, Chiêu Liệt Hầu Cố Sâm, hai người đều tuần tự vận dụng tập kích bất ngờ kế sách, cuối cùng hoàn toàn thu phục Lung Tây. Chuyện này bây giờ đã trở thành tất cả mọi người biết nổi tiếng chiến dịch, nhưng muốn phục khắc đây hết thảy tuyệt đối không dễ. Trong đó phong hiểm chi cao, khó có thể tưởng tượng. Lý Thế Dân hiện tại cũng chẳng qua là có ý nghĩ này mà thôi, có thể thực hiện. Cố Tuyền là cái hết sức nghiêm túc người, đối mặt Lý Thế Dân vấn đề này, hắn lập tức liền nhẹ gật đầu. Trong ngay mắt, đám người lập tức liền nhìn lại hướng về phía hắn. Một bên Cố Ngạn tại lúc này cười cười, hướng phía Lý Thế Dân chắp tay nói, điện hạ, chư vị tướng quân khả năng không biết, năm đó tiên tổ Chiêu Liệt Hầu tại Lung Tây thời điểm, từng vẽ Lung Tây phong thủy đồ. Mặc dù bây giờ cách xa nhau mấy trăm năm, nhưng địa thế lại cũng là sẽ không đại biến, có thể tự đi tập kích bất ngờ kế sách. Nghe nói như thế, mọi người ở đây cơ hồ trong nháy mắt chính là ánh mắt sáng lên. Thậm chí ngay cả Lý Thế Dân đều cũng là như thế, lập tức mở miệng hỏi, chuyện này là thật? Không sai. Cố Tuyền nhận lấy lời nói, nhìn về phía trên mặt bản phong thủy đồ, tiên tổ chế vẽ kỹ thuật, so này đồ chi tiết rất nhiều, chúng ta tử đệ đều là thở nhỏ liền nhìn qua những này. Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại, nhìn xem Lý Thế Dân nói lần nữa, điện hạ, tập kích bất ngờ kế sách xác thực chính là diệu kế. Đương kim chi thế, Tiết Cử quân thế cường thịnh, còn hắn Tiết Nhân Cảo càng là mạnh tướng. Quân ta nếu là muốn chính diện giao phong, coi như cuối cùng có thể chiến thắng, chỉ sợ thương vong cũng biết không nhỏ. Nhưng nếu muốn đi tập kích bất ngờ kế sách, thừa nhận phong hiểm cũng là không nhỏ. Tập kích bất ngờ cần chính là chân chính tinh nhuệ, cũng chỉ có tinh nhuệ nhất tướng sĩ, khả năng gánh vác được liên tục nhiều ngày là sơn biệt lĩnh, khả năng gánh vác được thân thể cùng tâm linh song trọng áp lực. Kỳ thật Cố Thị chỗ huấn luyện những người kia sát thực phù hợp, nhưng Cố Tuyền không có khả năng đem Cố Thị át chủ bài tất cả đều dùng ở trên đây. Lý Thế Dân nghe được vô cùng chăm chú, cả người cũng là rơi vào trong trầm tư. Hắn tất nhiên là biết cái này nguy hiểm trong đó cùng độ khó, nhưng muốn nói Lý Thế Dân liền chạy như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Chỉ là ngắn ngủi trầm tư một lát, Lý Thế Dân liền ở trong lòng liền đã làm ra quyết định. Tốt. Nếu như thế, vậy liền đi tập kích bất ngờ kế sách. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, lập tức liền có người mở miệng bằng lòng xuất quân mà đi. Bọn hắn đều là mãnh tướng, tự không sợ nguy hiểm. Nhưng nhìn xem xin chiến chúng tướng, Lý Thế Dân lại trực tiếp lắc đầu, trận chiến này, ta muốn đích thân tiến đến. Tự mình tiến đến. Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này có thể đi Cố Sâm con đường cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý đem tất cả phong hiểm đều giao cho dưới chúng người. Hắn Lý Thế Dân thế nhưng là nhiều lần đại chiến đều công kích tại phía trước nhất người. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cố Tuyền liền trực tiếp lắc đầu, đột nhiên mở miệng nói ra, điện hạ tuyệt đối không thể như thế. Ừm. Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Cố Tuyền mười phần nói nghiêm túc, điện hạ, thời thế hiện nay đã khác biệt trước kia. Tập kích bất ngờ lúc đây chính là người người đều biết sự tình. Nếu ta đại đường tinh nhuệ không thể tại trước trận, như điện hạ không thể tại trước trận, cho dù người nào tiến đến đều khó có khả năng sẽ thành công. Trong điện lập tức liền trầm mặt lại. Lý Thế Dân chăm chú nhíu mày, hiển nhiên là nghe lọt được lời này. Cố Tuyền nói không sai. Lý Thế Dân hiện tại có thể đã không còn là hạ người vô danh. Như hắn không tại trước trận lời nói, Tiết Cử tuyệt đối sẽ có chỗ phòng bị, đến lúc đó rất có thể sẽ tương kế tự kế. Đây là bọn hắn nhất định phải cân nhắc một cái điểm. Từ Viên có ý nghĩ gì? Lý Thế Dân trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng hỏi. Mà lần này, Cố Tuyền không có nửa phần do dự, hướng phía Lý Thế Dân liền chắp tay nói rằng, như điện hạ tín nhiệm, mặt tướng nguyện lĩnh quân xuất chiến. Theo hắn mới mở miệng, Cố Ngạn mấy tên Cố thị tử đệ càng là mảy may đều không do dự, nhao nhao hướng phía Lý Thế Dân chắp tay xin chiến. Loại sự tình này, tất nhiên là muốn từ Cố thị tử đệ tới làm. Nếu bàn về đối phong thủy đồ nghiên cứu, không có người hơn được bọn họ đây, nhất là Cố Tuyền, sớm tại còn nhỏ thời điểm hắn cũng đã ở trong lòng tưởng tượng qua vài lần tập kích bất ngờ Lũng Tây chiến sự nên làm như thế nào. Lý Thế Dân cũng không phải là một cái cũng không biết cơ bản người. Mặc dù trong lòng của hắn cũng tương tự rất muốn đi, nhưng nhìn trước mắt đám người hắn vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Việc này cứ như vậy bị định rồi xuống tới. Mà Cố Tuyền sau đó liền cùng Lý Thế Dân nói đến trong lòng chiến thuật. Hắn muốn cho Lý Thế Dân đóng quân cao, hấp dẫn Tiết Cử lực chú ý, còn hắn thì xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ, xuôi theo vị nước Tây tiến, đi tập kích bất ngờ kế sách tiến đánh Tần Châu. Hoàn toàn sẽ mở chặt đứt Tiết Cử đối với toàn bộ Lũng Tây liên hệ. Trừ cái đó ra, Cố Tuyền thậm chí nghĩ đến Tiết Cử bố trí phòng vệ sự tình. Phàm là nếu là ngoại ý muốn nổi lên, hắn sẽ điều chỉnh chiến thuật, đổi thành tập kích quấy rối phía sau. Tại trong núi rừng cùng Tây Tần quân cùng nhau, cử động lần này có thể nói là mọi loại hung hiểm, nhưng nhìn xem Cố Tuyền thần sắc kiên định, Lý Thế Dân cuối cùng vẫn là đáp ứng việc này. Chúng tướng liên tiếp rời đi. Lý Thế Dân lại cùng Cố Tuyền Cố Ngạn bọn người bàn giao rất nhiều, dặn dò bọn hắn vạn vạn phải chú ý an toàn, sau đó lúc này mới người mấy người rời đi. Cố Tuyền biểu lộ từ đầu đến cuối đều là như vậy nghiêm túc. Chăm chú hành lễ mà đi. Chờ đi ra phương ngoại, Cố Ngạn không khỏi mở miệng nói ra, huynh trưởng không cần nghiêm túc như thế. Tần Vương điện hạ hắn không phải như vậy quan tâm cấp bậc lễ nghĩa người, huynh trưởng sao lại cần như thế? Mặc dù biết rất rõ ràng sau đó phải làm sự tình mười phần hung hiểm, nhưng một đám cố thị tử đệ lại cũng không có cái gì e ngại. Ta chính là cố thị trưởng tử, phụ thân không tại Trường An, tất nhiên là không thể mất cố thị mặt. Cố Tuyền vừa nói, một bên đống nhiên liền dừng bước, nhìn về phía chính mình bốn cái huynh đệ, này chiến dịch, ta đem một mình mà đi, các ngươi đi theo tại Tần Vương điện hạ bên thân. Nghe nói như thế, Cố Ngạn mấy người biểu lộ nhau nhau đại biến. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn cơ hồ trong nháy mắt lắc đầu, huynh trưởng đây là vì sao? Chuyến này hung hiểm, nếu là sắp thành lại bại, vô luận như thế nào ta cố thị vẫn liền còn lại hy vọng, lại nếu không có cố thị tử ở bên, tiết cử chắc chắn trong lòng sinh nghi. Cố Tuyền tựa hồ là sớm đã nghĩ kỹ tất cả, không hề nể mặt mũi. Huynh trưởng, mặc dù minh bạch Cố Tuyền khổ tâm, có thể Cố Ngạn mấy người lại há có thể chịu phục, nhưng Cố Tuyền cũng sẽ không quản bọn họ như thế nào. Hắn thở nhỏ lên liền mười phần nghiêm túc, tại cái này một đám các huynh đệ bên trong từ trước đến nay nói chuyện nói một không hai, cũng mặc kệ mấy người biểu lộ, quay người liền đi. Thấy thế, chúng huynh đệ biểu lộ trong nháy mắt liền sụ xuống, tâm tình lập tức liền thấp rơi xuống. Nhưng bọn hắn lại có thể nói gì nhiều? Cố Tuyền nói không sai, việc này đã như vậy nguy hiểm, liền không thể đem tất cả huynh đệ đều buộc chung một chỗ. Mấy người ánh mắt phức tạp đi theo Cố Tuyền phía sau. Lý Uyên cũng tương tự tại Trường An thành bên trong lưu lại thuộc về Cố thị quán quân hầu phủ, mấy huynh đệ bây giờ đều ở chỗ này. Vừa mới trở lại trong phủ còn chưa qua bao lâu, Cố Ngạn liền lần nữa tìm tới Cố Tuyền, mười phần nói nghiêm túc, "Đại ca, nhường đệ đệ cùng ngươi đi thôi, liền lưu lại tam đệ tứ đệ bọn người tại Tần Vương điện hạ bên thân." Cố Tuyền cũng không để ý tới, dùng trầm mặc đuổi đi Cố Ngạn. Không đầy một lát, lại có huynh đệ đến đây. "Đại ca, nhường tam đệ bồi ngài đi thôi, chuyến này hung hiểm quân tâm chính là quan trọng nhất, có ta ở đây, đại ca cũng có thể thiếu chút áp lực." Ta cố thị gánh nặng liền giao cho nhị ca tứ đệ bọn hắn. Cố Tuyền lần nữa dùng trầm mặc đuổi đi hắn, nhưng tùy theo mà đến lại nên đón người khác. Đại ca, tứ đệ thở nhỏ giỏi về trèo núi, ta cố thị gánh nặng liền giao cho nhị ca tam ca bọn hắn. A có lẽ là bởi vì trẻ tuổi nóng tính, đều nghĩ đến đại triển hoành đồ. Đối với cái này có thể lại đi tổ tiên con đường cơ hội, không có cố thị tứ đệ không muốn. Nhưng chỉ đáng tiếc Cố Tuyền liền không khả năng sẽ đáp ứng bọn hắn. Chuyến này trừ chính hắn bên ngoài, hắn chỉ có thể mang Tiết Tam cùng đi theo hộ vệ của mình, còn lại đều là đường quân tinh nhuệ. Mắt thấy Cố Tuyền đã làm ra quyết định, Cố Ngạn rơi vào đường cùng, thậm chí còn đi tìm Lý Thế Dân muốn cho giúp mình năn nỉ một chút. Nhưng Lý Thế Dân há lại sẽ bằng lòng. Ngay tại Cố Ngạn một mặt bất đắc dĩ đi ra Tần Vương phủ lúc, lại không ngờ tới đúng lúc liền đụng phải đến đây tìm Lý Thế Dân Bình Dương công chúa. "Ra mắt công tử." Cố Ngạn nguyên bản còn không có chú ý tới, cho đến nghe được cái này tràn ngập anh khí giọng nữ thời điểm cái này mới phản ứng được, đội vàng hướng phía Bình Dương công chúa hành lễ, "Gặp qua công chúa." "Công tử." Mặc dù vẫn là chưa từng xuất giá nữ tử, nhưng Bình Dương công chúa lại không có nửa điểm ngượng ngùng, chăm chú nhìn Cố Ngạn hỏi, "Ta nghe nói tại Cố thị bên trong nữ tử cũng có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng, không biết phải chăng là thật giả?" Nàng lời này nói mười phần chăm chú. Nghe nói như thế, Cố Ngạn mặc dù không biết rõ Bình Dương công chúa hỏi cái này là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu hồi đáp, chính là mặt tướng Bảo tỷ môn bây giờ liền đang trợ giúp thúc phụ cùng nhau giải quyết tộc vụ. Trong nháy mắt, Bình Dương công chúa trong ánh mắt lập tức liền lóe ra vẻ hâm mộ, nhẹ nhàng thở dài. Cùng nguyên bản lịch sử khác biệt, bây giờ Bình Dương công chúa chưa lấy chồng, bất quá nàng nhưng cũng đã nghe được tin tức Lý Uyên đã có tâm tư đưa nàng gả cho quan lũng thế gia vọng tộc, ý đồ thu nạp lòng người. Bình Dương công chúa cũng không cam lòng như thế, cái này cùng tính cách của nàng có quan hệ, nhất là bây giờ đang nghe Cố Ngạn cho ra đáp án về sau, nàng càng không cam tâm luân lạc tới kết cục này. Tuy nói vì đại đường cơ nghiệp, nàng thân làm công chúa tự nhiên phải làm những gì, nhưng vì cái gì liền phải nhất định phải dùng để lung lạc lòng người đâu? Nàng tuyệt không cam tâm. Lần này tới tìm Lý Thế Dân chính là vì việc này. Chương 134, tập kích bất ngờ Tần Châu, ta chính là Cố thị Cố Tử Uyên. Chương 134, tập kích bất ngờ Tần Châu, ta chính là Cố thị Cố Tử Uyên. Một, lần này tập kích bất ngờ cực kỳ gian nan. Dù là Cố Tuyền tự mình xuất quân, hắn đều không thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xuất lính binh mã cũng không chỉ yêu cầu là tinh nhuệ, mấu chốt nhất vẫn là phải tâm trí kiên định. Cùng lúc trước hai lần hoàn toàn khác biệt. Bất luận là Cố Khiếu cũng tốt, hoặc là Cố Sâm cũng được. Hai người xuất lính binh mã đều là Cố thị tự mình huấn luyện ra binh mã, những người này phục tùng tính là viễn siêu người bên ngoài. Lần này thì hoàn toàn không phải. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù không được nửa điểm sai lầm. Võ Đức 2 năm, tháng 4. Lý Thế Dân chính thức động binh thẳng hướng Cao Chỉ. Uy thanh thế ngập trời, hoàn toàn bày ra một cố muốn một trận chiến bình định toàn bộ Lũng Tây tư thế. Nhất là tại Cố Ngạn mấy cái cố thị tử đệ cũng ở trong đó tình huống phía dưới. Càng là tại vô hình ở giữa là đường quân thanh thế cung cấp trợ giúp. Quá lâu. Đã thời gian qua đi quá lâu. Cố thị kia vô tận truyền thuyết cùng nhiều năm thị thế, nhường quá nhiều người đều đối cố thị sinh ra không thể ngăn chặn chờ mong. Thậm chí dù là Lý Thế Dân mới vừa vặn khởi binh, song phương còn chưa từng đại chiến. Nhưng thanh thế liền đã khiến cho người trong thiên hạ chú ý, tất cả mọi người muốn xem một chút cố thị tử đệ bản sự đến cùng như thế nào. Một trận, bất luận là đối với Lý Uyên Lý Thế Dân cũng tốt, hoặc là cố thị cũng được, mang tính then chốt đều không cần nói cũng biết. Nếu là có thể đánh ra đại thắng, cố thị cùng Lý thị danh vọng sẽ lần nữa đạt tới đỉnh phong nhất. Lý Thế Dân tự nhiên cũng hết sức rõ ràng điểm này, cả người biểu lộ đồng dạng cũng là mười phần nghiêm túc. Một trận, hắn không chỉ là hấp dẫn lực chú ý đơn giản như vậy, hắn là muốn đánh trận. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn nhường Tiết Tam tin tưởng đường quân tất cả chủ lực đều ở nơi này, tiến tới buông lỏng đối với phía sau trông giữ. Cố Dịch cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, thậm chí ngay cả trong lòng của hắn đều sinh ra khẩn trương chi ý tại nguyên bản trong lịch sử. Lý Thế Dân đánh Lung Tây một trận liền không thoải mái. Mặc dù căn cứ sách sử ghi chép đến xem, Lý Thế Dân tại khai chiến mới bắt đầu liền bị bệnh, đây quả thật là ảnh hưởng đến chiến lược của hắn. Nhưng không thể phủ nhận đồng dạng cũng là Tiết Cử phụ tử bất phàm. Lý Thế Dân cuối cùng là đợi đến Tiết Cử bệnh chết ở trên chiến trường sau, mới hoàn toàn đánh xuống Lung Tây. Mặc dù bây giờ Lý Thị đã xảy ra cải biến, nhưng cụ thể kết cục như thế nào, cũng chỉ có tiếp tục lại nhìn tiếp. Cùng lúc, Tiết Cử cũng là lập tức ở cao chỉ triển khai trận thế, chuẩn bị nên chiến Lý Thế Dân. Thực lực của hắn có thể cũng không kém. Lúc đây chi địa vốn là dễ thủ khó công, mà dưới trướng binh mã cũng không kém chút nào được quân. Mặc dù Tiết Cử có chút cố kỵ Cố Thị, nhưng muốn nhường hắn làm như vậy giòn đầu hàng vẫn còn là không thể nào. Hắn cơ hồ điều tất cả tinh nhuệ, đương nhiên tại có Cố Thị tử đệ tình huống phía dưới, Tiết Cử cũng tương tự không quên mất phía sau của mình, chính là mong muốn phòng ngừa có người bắt chước Cố Khiếu Cố Sâm đồng dạng tập kích bất ngờ phía sau. Một trận đã định trước kinh thiên động địa. 6 tháng, Lý Thế Dân xuất 50.000 đại quân tiến đến Cao Chỉ, lưng tựa kính nước 7 trận, cánh trái dựa vào vùng núi, cánh phải bố trí kỵ binh hạng nặng. Mà chính hắn thì là thân lĩnh chủ soái, cùng Cấu Ngạn bọn người hợp thành tinh nhuệ nhất cơ bản bàn. Nhưng ở bên ngoài phía trên, hắn thì là cố ý nhường chủ soái lộ ra sơ hở, muốn cho Tiết Cử dẫn binh đến công. Kỳ thật tại trước mắt thời đại này, đại chiến dòng dã mấu chốt chính là có thể hay không ổn định trận thế, điều lệnh tốt tăng quân. Mấy chục vạn người đại chiến, chỉ cần một phương phạm sai lầm, trong lúc này bộ hỗn loạn liền đủ để phá hủy tất cả. Hàn Tín vì sao lại được xưng là binh tiền? Chính là bởi vì hắn bất phàm tài năng chỉ huy, tại đối mặt Hạng Vũ như vậy hổ tướng công kích thời điểm, đều có thể ổn định tam quân, không cho tam quân hỗn loạn lên. Mà cái gọi là bắt lấy chiến cơ, đồng dạng cũng là vì điểm này, chính là mong muốn đối với địch phương trận thế tạo thành đả kích. Kỳ thật Lý Thế Dân cử động lần này tuyệt đối là một cái 10 phần mạo hiểm cử động. Phàm là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ cần chủ soái tán loạn, tả hữu hai quân trận thế chắc chắn chịu ảnh hưởng, rất có thể liền sẽ gây nên tam quân hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó lại không bàn luận đại quân thương vong như thế nào, Thiết Cử thậm chí cũng có thể có cơ hội thừa cơ trực tiếp tiến quân quan trung. Đổi lại người khác, tuyệt đối không dám đánh cược lớn như thế. Nhưng hắn thế nhưng là Lý Thế Dân, hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch, hắn cũng tương tự tin tưởng Cố Tuyển, chỉ cần có thể đem tất cả tinh nhuệ đều dẫn ra, kia Cố Tuyển liền nhất định có thể thành công. Đến lúc đó, đại cục nhất định. Kỳ thật nếu là Tiết Cử phàm là vô năng một chút lời nói, Lý Thế Dân lộ ra sơ hở hắn hoặc Hứa Đô sẽ không phát hiện. Bởi vì Lý Thế Dân đã định trước không thể đem đây hết thảy làm quá rõ ràng. Nhưng rất đáng tiếc Tiết Cử năng lực cũng tương tự không kém, há lại sẽ nhìn không ra ở trong đó sơ hở. Cao Chỉ, một chỗ tới gần đường quân đại doanh dốc cao phía trên, Tiết Cử nhìn phía dưới đường quân, không khỏi khẽ lắc đầu, xem ra cái này Lý gia nhị lang, cuối cùng vẫn là quá mức tuổi trẻ à. Hắn nhẹ giọng tự nói, chợt khinh thường cười một tiếng, thế nhân đều nói, Lý thị nhị lang có thể đem Cố thị mời ra, sợ là đến thiên mệnh chi nhân. Bây giờ nhìn tới, cũng chỉ thường thôi. Vừa dứt tiếng, nét mặt của hắn đông nhiên liền chăm chú lên, bởi vì cái gọi là cơ bất khả thất. Chuyển cho ý chỉ, tam quân trình bị, chân muốn tập kích bất ngờ đường quân đại doanh. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đây chính là đưa tới cửa chiến cơ, chỉ cần có thể đánh thắng một trận, hắn liền có thể thừa cơ tiến quân quan trung, tranh đoạt thiên hạ. Mà mấu chốt nhất là, có thể chiến thắng Cố thị tử đệ, vậy đối với hắn danh vọng bên trên trợ giúp cũng là khó có thể tưởng tượng. Có một câu nói rất đúng lại bất luận là dùng tại bất kỳ niên đại. Phong hiểm càng lớn, có thể đọ sức đồ vật liền càng nhiều. Bây giờ chính là như thế. Chúng tướng sĩ lập tức nhao nhao lĩnh mệnh, Tiết Cử cũng là quay người lên ngựa, chợt nhanh chóng hướng phía quân doanh mà đi. Ngay tại màn đêm buông xuống, Tiết Cử tự mình dẫn binh mã đánh thẳng đường quân đại doanh. Ánh trăng như tẩy, tựa hồ là ngay cả lão thiên đều đang chăm chú một trận chiến này đồng dạng, dùng trắng loan ánh trăng dần dần chiếu sáng bóng đêm, thanh phong không ngừng đánh tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng ngay tại nửa đêm canh ba thời điểm, đột nhiên vang lên buôn tập thanh âm hoàn toàn phá vỡ loại này yên tĩnh. Địch tập, địch tập. Nương theo lấy từng tiếng la lên, toàn bộ đường quân đại doanh lập tức liền sống lại. Quả nhiên tới, chủ tướng bên trong, Lý Thế Dân thậm chí ngay cả chiến giáp cũng không từng thối lui, tựa hồ là vẫn luôn đang chờ Tiết Cử đến công đồng dạng, lập tức liền nhìn về phía bên cạnh Cố Ngạn, truyền lệnh, tam quân lập tức chỉnh bị. Nhương tả hữu hai quân nhanh chóng đẩy vào, chiếm cứ trại địch cùng ta giáp công Tiết Cử. Từng tiếng kêu giết thanh âm không ngừng vang lên. Tiết Cử lúc này mới vừa mới xuất quân giết tiền đến, cũng đã nhận ra tình huống không đúng. Đường quân cũng đã sớm chuẩn bị. Không tốt. Chúng kế. Tiết Cử biểu lộ lập tức biến đổi, bản năng liền muốn lui binh. Nhưng một cái mắt, hắn liền đã ngừng lại ý nghĩ này. Coi như đường quân có chỗ chuẩn bị lại có thể thế nào? Không phải liền là cùng đường quân sớm quyết chiến sao? Một trận chiến này hắn nhưng là nghiêng tất cả, bởi vì cái gọi là lui sẽ bị loạn, loạn thì bại nếu là hắn tại loại tình huống này, trực tiếp để đại quân rút lui. Nếu là đường quân truy sát, kia thương vong liền nhất định sẽ không nhỏ. Trận chiến này chắc chắn trực tiếp rơi vào hạ phong, mà đánh xuống thì không nhất định ai thắng ai thua. Tiết Cử cũng không phải một cái không có lá gan người, hắn lúc trước có thể đi một đám phản tùy người bên trong chỗ hết tài năng, liền có thể giải thích rõ tài năng của hắn cùng đảm lượng. Hắn há lại sẽ e ngại. Đại chiến dây lắt lên, đường quân chủ soái đều là tinh nhuệ, nhất là tại trước mắt đã có chuẩn bị tình huống phía dưới, càng là lòng tin tăng gấp bội. Ngập trời ánh lửa nổi lên bốn phía, cùng không trung kia trắng loan ánh trăng tạo thành bánh liệt so sánh. Từng tiếng kêu giết cùng bình qua tương giao thanh âm, xen lẫn chiến mã vó tên cùng các tướng sĩ tiếng kêu khóc, vang vọng cả phiến thiên địa. Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không có đầu rút cổ. Tại hạ đạt một loạt mệnh lệnh về sau, hắn liền trực tiếp giết đi ra, xuất lĩnh lấy Cấu Ngạn bọn người trùng sát mà đi. Cấu Ngạn bọn người còn muốn khuyên nhủ Lý Thế Dân. Dù sao Lý Thế Dân thế nhưng là tam quân chủ soái, nếu là ngay tại lúc này xuất hiện vấn đề gì, kia Đường Quân hạ chàng liền đã định trước sẽ nên đón thất bại. Nhưng Lý Thế Dân không đáp ứng. Chương 134, tập kích bất ngờ Tần Châu, ta chính là Cố thị Cố Tử Uyên. 2, chương 134, tập kích bất ngờ Tần Châu, ta chính là Cố thị Cố Tử Uyên. 2, ta Lý Thế Dân đời này chí tại truy tìm chiêu liệt hầu con đường, há có thể đem tất cả nguy hiểm đều giao cho các huynh đệ. Nếu là ta hôm nay lùi bước, ngày khác đối mặt càng lớn nguy hiểm thời điểm lại nên làm như thế nào? Thật đơn giản một câu, lại hoàn toàn cho thấy thái độ hắn. Thậm chí ngay cả Cố Ngạn bọn người không thể không bội phục Lý Thế Dân, đây chính là hắn lớn nhất nhân cách bị lực. Tại loại tình huống này, toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn trở thành một cái cối xay thịt. Cái này hoàn toàn là nhất trực diện đọ sức, bất luận là bất kỳ bên nào lui binh đều sẽ cấp tốc lâm vào yếu thế. Tiết Cử cũng không trực tiếp chiến bại. Lý Thế Dân vì lộ ra sơ hở liền không khả năng lại chúng quân lưu lại quá nhiều nhân mã, điều này cũng làm cho Tiết Cử cấp tốc ổn định thế cục, thậm chí còn tại mơ hồ chiếm cứ lấy thượng phòng, có thể cái này lại có thể thế nào? Thời gian cũng không đứng ở bọn hắn cái này một mặt. Tiết Cử cơ hội duy nhất chính là thừa dịp thời gian này, đến hoàn toàn giải quyết Lý Thế Dân. Nếu không lời nói, chờ Đường Quân tả hữu đại quân đến, bọn hắn trận hình liền sẽ bị triệt để xé rách, xa vào đến Đường Quân trong vòng đây. Cũng chính bởi vì vậy, Tiết Cử cũng tương tự mười phần liều mạng. Không chỉ là con của hắn võ nghệ siêu cường, hắn cũng là dũng mãnh người. Nhưng muốn trực tiếp dạng này liền có thể đột phá Đường Quân tinh nhuệ, vậy liền có chút quá xem thường Lý Thế Dân cùng Cấu Ngạn đám người. Lý Thế Dân há lại sẽ không có cân nhắc tới những này. Hắn đây chính là lại lấy tự mình làm mồi, mong muốn hoàn toàn đặt vững hạ trận chiến này ưu thế, há lại sẽ nhường tất cả vượt qua trường khống. Lý Thế Dân cũng không cần trực tiếp nhân cơ hội này chiến thắng Tiết Cử. Hắn chỉ cần ngăn chặn thời gian, chờ đợi tả hữu đại quân chạy đến liền đầy đủ. Chanh, chanh, chanh. Từng tiếng binh qua tương giao thanh âm bên tai không dứt, Cấu Ngạn không biết tại khi nào đã cùng Tiết Nhân Cảo chém giết. Cái này Tiết Nhân Cảo sát thực bất phàm, có thể làm một đấu một bạn. Dù là Cấu Ngạn đối mặt hắn lúc đều trực tiếp đã rơi vào hạ phòng, bất quá nhưng cũng chặn lại Tiết Nhân Cảo, xem như gãy mất Tiết Cử trong quân lợi hại nhất một thanh kiếm. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Theo thời gian không ngừng trôi đi, Tiết Cử trong lòng cũng là không khỏi sinh ra thoái ý tới giờ này phút này, hắn há lại sẽ ngu đến mức chỉ muốn tấn công mạnh. Đảm lượng là đảm lượng, thế cục là thế cục. Đường Quân tả hữu đại quân nếu là đánh tới, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn nguy cơ chí mạng. Mà mang xuống, từ đầu đến cuối liền còn có cơ hội. Lui. Không có nửa phần do dự, làm nghĩ kỹ tất cả về sau, Tiết Cử lập tức liền làm ra quyết định, bắt đầu hạ lệnh. Mà toàn bộ Tây Tần đại quân thế công cũng tại thời khắc này dần dần ngừng lại. Thế cục dây lát biến, tại loại này chính diện trùng sát bên trong, lui quân liền đã định trước sẽ ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đây cũng là Tiết Cử bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn không thể bởi vì nhỏ mất lớn, cho dù sẽ lưu lại rất nhiều người, hắn cũng nhất định phải rút đi. Nhưng Lý Thế Dân há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Mắt thấy Tiết Cử đã rút đi, Lý Thế Dân lúc này liền làm ra quyết định, bắt đầu chính diện công sát. Hắn cũng sẽ không đem hy vọng tất cả đều đặt ở Cố Tuyển trên thân. Mà cử động lần này cũng tương tự có thể trợ giúp Cố Tuyển. Hắn không tin tại Cố thị uy vọng phía dưới, vừa mới trải qua một trận đại bại Tây Tần quân sẽ có cỡ nào cao sĩ khí còn sẽ có bao nhiêu. Loại cơ hội này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Thế cục hoàn toàn đại biến. Tiết Cử mặc dù đã lui hết sức cẩn thận, nhưng theo Đường Quân tả hữu đại quân giết qua sau khi đến, toàn bộ Tây Tần đại quân vẫn là tránh cũng không thể tránh lâm vào hỗn loạn. Mặc dù cuối cùng vẫn là rút lui ra ngoài, nhưng lại vẫn là lưu lại gần 3 vạn thương vong. Chính thức công phạt còn chưa hoàn toàn bắt đầu, Đường Quân cũng đã ra tay trước đoạt người chiếm cứ nhất định ưu thế. Mấu chốt nhất là, cũng chưa vượt qua Lý Thế Dân dự liệu. Tại trải qua sau khi đại bại, Tây Tần quân căn bản là không có cách khống chế sĩ khí đê mê. Cố thị uy vọng vốn là như là một tòa núi lớn đồng dạng, đặt ở bọn hắn tất cả mọi người trên đầu. Chớ nói chi là bây giờ còn bị đại bại. Thậm chí ngay cả Tiết Cử đều không thể trọng trấn sĩ khí, đối mặt Lý Thế Dân công phạt, tại thế cục như vậy phía dưới vẫn là có người đưa ra triệu tập tất cả tinh nhuệ tới nên địch. Đó cũng không phải bọn hắn xuẩn, mà là đơn thuần thế cục bức bách. Cố thị đã tỷ thế quá lâu, lại có ai sẽ nghĩ tới, bây giờ tại bên trong chiến trường có thể cùng Tiết Nhân Cảo đánh lên mấy hiệp Cấu Ngạn còn không phải Cố thị ưu tú nhất tử đệ đâu. Tiết Cử mặc dù cũng không trực tiếp bằng lòng, nhưng là tại chúng tướng sĩ khuyên can cùng phân tích phía dưới, hắn cuối cùng là không thể không hạ lệnh triệu tập nhân mã tới nên chiến Lý Thế Dân. Cùng lúc đó, Cố Tuyển cũng sớm đã xuất phát. Cùng Lý Thế Dân chính diện đại quân khác biệt, Cố Tuyển xem như tập kích bất ngờ đại quân cần cân nhắc vấn đề có rất nhiều. Không chỉ là muốn phòng ngừa tin tức để lộ đồng dạng còn cần đề phòng Tây Tần mật thám cùng thám mã. Để cho ổn thỏa, dù là chỉ có 5000 đại quân tùy hành, Cố Tuyển vẫn là đem những này nhân mã đều phân tán ra, vì bọn họ chế định tốt lộ tuyến, cuối cùng tại vị nước Tây tụ tập. Đoạn đường này tất nhiên là muốn ngày nghỉ đem đi. Mặc dù cũng không cái gì trực tiếp nguy hiểm, nhưng mãnh liệt áp lực tâm lý vẫn là xoay quanh trong lòng mọi người. Nhưng so với phía sau gian nguy nhưng vẫn là kém rất rất nhiều. Cố Tuyển định cho mình thời gian chỉ có 7 ngày, đây là thích hợp nhất thời gian, không đến mức nhường các tướng sĩ tâm thần mỏi mệt đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. 7 ngày thời gian, cấp tính đi 300 dặm. Tại Lũng Sơn tiểu đạo tiến vào phòng ngự hẻm núi, đây cũng là trước mắt duy nhất con đường. Tại có lúc trước Cố Khiếu Cố Xâm giáo hơn phía dưới, bây giờ mong muốn tập kích bất ngờ Lũng Tây cũng chỉ có đi những cái kia chân chính hiểm đường khả năng hoàn toàn tránh đi quân địch trinh sát. Vách núi đá rơi đầu đường này, đường gian nguy trình độ muốn vượt xa năm đó Cố Khiếu Cố Xâm. Mà con đường này càng là trọn vẹn cao đáp 40 dặm. Trong đó phong hiểm có thể thấy được luống đốn. Nhưng Cố Tuyển nhưng thủy chung đi ở trước nhất, dùng hành động của mình đến ổn định các tướng sĩ quân tâm. Mà qua đoạn này đường núi, còn có rừng rậm. Dù là chính là Cố Tuyển loại này thợ nhỏ liền quan sát phong thủy đầu người, tại hơn 10 dặm trong rừng rậm vẫn là dễ dàng mê thất. nhưng như là đã lựa chọn tập kích bất ngờ liền nhất định phải đối mặt đây hết thảy. Cố Tuyền cũng không cách nào thay đổi gì, nhưng khi hắn chân chính tự mình kinh nghiệm đây hết thảy sau, cũng vẫn là không thể không cảm thán trong đó gian nan. Hắn có thể nói là đem tài năng của mình phát huy tới cực hạn. Lúc này mới dẫn theo các tướng sĩ cuối cùng đi ra rừng rậm, chạy tới Tần Châu, nhưng trong đó thương vong cũng đầy đủ gần ngàn người. Cố Tuyền cũng không trực tiếp lựa chọn tiến công, mà là để cho người ta ẩn nút tiến đến tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng là tại nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi. Cho đến đợi mấy ngày sau, tiền tuyến cao chỉ chi chiến tin tức lúc này mới dần dần chuyển tới. Cố Tuyền là nhìn tận mắt kia từng cái tướng sĩ rời đi Tần Châu thành mà đi, bất quá nhưng cũng chưa vội vã trực tiếp tiến công, mà là lặng lặng chờ. Chiến cơ đã hiện. Mặc dù Tiết Cử cũng không đem tất cả nhân mã đều điều đi tiền tuyến, nhưng đối với Cố Tuyền cơ hội nhưng cũng đã đến. Chỉ cần chiếm cứ Tần Châu, như vậy chiến sự tiền tuyến chắc chắn sinh loạn, Tiết Cử là không thể nào bỏ mặc Tần Thành mất đi, chắc chắn xuất quân tự mình hồi biên. Đến lúc đó chỉ cần hắn thủ giữ Tần Thành liền có thể cùng Lý Thế Dân tiền hậu giáp kích. Tái hiện năm đó Cố Khiếu cùng Quang Võ Hoàng đế Lưu Tú đánh kia một trận trượng. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Bất luận là Lý Thế Dân cũng tốt hoặc là Cố Tuyền cũng tốt, hai người rõ ràng cũng không từng tận lực thương lượng đây hết thảy, nhưng ngay tại lúc này hai người cho dù là cách ngàn dặm nhưng vẫn là ăn ý làm ra giống nhau phán đoán. Ngay cả Cố Dịch đối với cái này đều hơi kinh ngạc, vạn vạn không ngờ tới lại còn sẽ lần nữa nhìn thấy một màn này. Mặc dù vị trí cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng giờ này phút này cùng năm đó cảnh tượng lại có cái gì khác biệt? Có lẽ khác biệt cũng chỉ là Tiết Cử đối với cái này có một chút phòng bị, nhưng thế cục cho phép lại không thể không khiến Tiết Cử làm ra đủ loại quyết định. Tất cả đều đã được quyết định từ lâu. Ngay tại tam quân chỉnh đốn hoàn tất, Cố Tuyền mảy may đều không do dự đối toàn bộ Tần Thành bắt đầu tiến công. Mặc dù chỉ còn lại có hơn 4000 nhân mã, nhưng đối mặt một tòa không có chút nào bất kỳ phòng bị nào lại không có bao nhiêu quân coi giữ thành trì mà nói, nhưng cũng đầy đủ. Mà nên những người này xuyên qua ngàn khó vạn hiểm về sau, trong lòng kìm nén một hơi cũng là sẽ để cho bọn này tướng sĩ sức chiến đấu viễn siêu trước kia. Mấu chốt nhất là, cũng đừng quên lần này lĩnh quân người thế nhưng là họ Cố. Cố thị truyền thuyết, danh lợi dụ hoặc, các tướng sĩ há lại sẽ không tử chiến. Vẹn vẹn một ngày, toàn bộ Tần Thành liền cấp tốc đã rơi vào Cố Tuyền trong tay. Mà Cố Tuyền cũng chưa nhường các tướng sĩ truy kích chạy trốn tàn binh bại tướng, mà là lập tức để cho người ta ra cố thành trì thành phòng, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Hắn tin tưởng Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất, không thể lại từ bỏ lần này chiến cơ. Tin tức không ngừng truyền ra, Tần Thành thất thủ đối với toàn bộ Tây Tần mà nói tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Chương 134, tập kích bất ngờ Tần Châu, ta chính là Cố thị Cố Tử Uyên. 3. Chương 134, tập kích bất ngờ Tần Châu, ta chính là Cố thị Cố Tử Uyên. 3. Cao chỉ Tần Thành ném đi. Đang nghe tin tức này trong nháy mắt, Tiết Cử cả người biểu lộ liền hoàn toàn thay đổi, cơ hồ trong nháy mắt liền từ trên ghế đứng lên, chất vấn, chuyện gì xảy ra? Ở đây vẻ mặt của mọi người việc này cũng là thay đổi hoàn toàn. Tần Thành chi mấu chốt bọn hắn lại há có thể không biết. Mấu chốt nhất là, bây giờ ở chính diện trên chiến trường bọn hắn vốn là tiến xa vào đến thế yếu, bây giờ thu đến tin tức này lại há có thể không biến sắc. Vậy hạ, không biết là phương nào binh mã thừa dịp quân ta không sẵn sàng tập kích Tần Thành, một mặt dơ bẩn tướng sĩ kêu khóc lấy nói ra ngày ấy tình huống, mặc dù hắn nói không biết rõ đột kích người là ai. Nhưng lòng của mọi người bên trong lại vẫn không tự chủ được đồng thời nghĩ đến một chỗ. Cố thị tử đệ. Không có khả năng. Làm sao có thể? Tiết Cử nhíu chặt lấy lông mày, vẫn là có chút không muốn tin tưởng đây hết thảy. Cố thị tử đệ không nên đều trên chiến trường sao? Vậy cái này cô nhân mã là từ đâu tới? Chẳng tại Long Sơn lưu lại những cái kia mật thám đâu? Bọn hắn đều là mù loà sao? Chẳng lẽ lại cố thị tử đệ coi là thật còn biết bay phải không? Từng tiếng chất vấn vang vọng toàn bộ trong đường. Mắt thấy Tiết Cử nổi giận, mọi người tại đây không khỏi liền nhao nhao cúi đầu. Nhưng lại thế nào phàn nàn lại có thể thế nào? Tiết Cử hết sức rõ ràng, hắn vô luận như thế nào đều phải giải quyết đi vấn đề trước mắt, cơ hồ trong nháy mắt hắn liền nhìn về phía con của mình, Cảo. Còn chưa chờ Tiết Cử nói xong, Tiết Nhân Cảo liền mảy may đều không do dự trực tiếp quỳ xuống, âm vang hữu lực nói, nhi nguyện xuất quân giết trở lại Tần Thành, mặc kệ xâm phạm chi địch chính là người nào, định chạm chi đầu lâu, dẹp an quân tâm. Nghe vậy, Tiết Cử biểu lộ cuối cùng là không khỏi dịu đi một chút. Đối với mình đứa con trai này, hắn vẫn là hết sức yên tâm. Tiết Cử sẽ không dẫn đại quân hồi biên. Mặc dù hắn cũng không phải là cái gì đọc thuộc sách sử người, nhưng Trung Võ Hầu Cố Khiếu các loại truyền thuyết lại có người nào không biết đâu. Giờ này phút này, hắn nếu là xuất đại quân mà về chẳng phải thành lúc trước mối liêu. Chỉ cần có thể ngăn trở Lý Thế Dân. Vậy trở thành cô thành Tần Thành liền không đủ căn cứ. Đến mức bên trong người đến cùng phải hay không cố thị tử đệ, Tiết Cử bây giờ đã không cần thiết. Coi như thật sự là lại có thể thế nào. Bất luận là ai, hắn đều phải đem cái này người giết chết. Ngay tại ngày đó việc này liền trực tiếp định rồi xuống tới, mà Tây Tần quân động tính tự nhiên cũng chạy không thoát đường quân ánh mắt. Nhưng biết được Tiết Nhân Cảo trở về sau, Lý Thế Dân cùng Cấu Ngạn bọn người cơ hồ trong nháy mắt biến kết luận Cố Tuyền đã đắc thủ. Lúc này, Đường Quân đại doanh bên trong, dưới ánh nến, đem trong trướng đám người thân ảnh chiếu tại Gia Châu lều vải bên trên. Lý Thế Dân ánh mắt như chim ưng đảo qua trong trướng chư vị tướng lĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, một khi Tử Uyên bên kia đắc thủ, quân ta cần phải nắm lấy thời cơ, cấp tốc đột phá Tiết Cử phòng tuyến, thành bại ở đây một lần hành động. Trong trướng chúng tướng sĩ nghe vậy, nhao nhao chỉnh trọng gật đầu. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều tin tưởng, lúc đây phòng tuyến vững như thành đồng, mong muốn một lần hành động đột phá nói nghe thì dễ. Ngay cả năm đó Quang Võ Đế Lưu Tú chinh phạt Lũng Tây, cũng là tại mỗi hiêu trong quân lòng người bàng hoàng, sĩ khí tán loạn lúc mới lấy thành công phá thành, như thế trận điển hình đủ để chứng minh trong đó gian nan. Thấy mọi người mặt lộ vẻ vẻ sầu lo, Cấu Ngạn tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nói, "Chư vị tướng quân không cần lo lắng, huynh trưởng hắn từ trước đến nay tính trước làm sao, nhất định có thể tái hiện tiên tổ chi trắng ngâng." Lý Thế Dân khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng mong ngợi, không sai. Từ viên túc trí đam mưu, ta đối với hắn có 10 phần lòng tin. Cái này ngắn gọn hữu lực lời nói, như là một tể cường tâm châm, xua tán đi trong chướng ngưng trọng bầu không khí, cũng làm cho chúng tướng sĩ trong lòng lo lắng tiêu tán không ít. Nhìn xem Lý Thế Dân cùng Cấu Ngạn kiên định thần sắc, chúng tướng sĩ trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Bọn hắn hít sâu một hơi, đồng loạt ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên hô to, mời điện hạ hạ lệnh. Chúng ta nguyện vì tiên phong, muốn chết không chối tử. Đại chiến tái khởi. Lý Thế Dân hiển nhiên là muốn dùng đại thế tới dọa ở tiết cử. Một bên tiến công, một bên để cho người ta tuyên dương Tần Thành đã mất tin tức. Cử động lần này đúng là sát chiêu. Lúc đầu Tây Tần đại quân sĩ khí cũng đã có chút loạn, tại loại tình huống này lại há có thể không chịu ảnh hưởng. Nhưng trở ngại địa thế, đường quân tốc độ tấn công đồng dạng cũng là 10 phần chậm chạp. Cùng lúc đó, Thiết Nhân Cảo cũng là giết trở lại Tần Thành. Nhìn xem trên đầu thành quân coi giữ, hắn trong ánh mắt tràn đầy khống chế không nổi tức giận, trong tay giải thủ đột nhiên hướng phía đầu tường một chỉ, giận quát một tiếng, ngươi chính là người nào, sao dám đoạt ta thành trì? Ta chính là Cố thị Cố Tử Uyên. Trên đầu thành, Cố Tuyền mảy may đều không do dự, cũng là đoạn quát to một tiếng, đưa ra đáp lại. Ngắn ngủi mấy chữ lại như là hồng trung đại lữ đồng dạng trong nháy mắt đặt ở Tây Tần đại quân trong lòng. Quả thật là Cố thị tử đệ. Lịch sử lần nữa tái hiện. Cố thị tử đệ bên trong lại có người thứ ba làm được tập kích bất ngờ lũ Tây sự tình. Cái này tại loại này sấm vĩ mê tín thời đại có thể cho người ta mang tới áp lực là khó có thể tưởng tượng. Thiết Nhân Cảo biểu lộ cũng là không khỏi hơi đổi, bất quá hắn nhưng vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tới, lần nữa phẫn nộ quát, tốt một cái Cố thị tử đệ, có dám ra khỏi thành đánh với ta một trận. Cố Tuyền biểu lộ không thay đổi, thậm chí liền đáp lại đều chẳng muốn đáp lại. Chẳng lẽ lại đường đường Cố thị tử đệ chỉ dám đi trộm đạo sự tình, không dám cùng ta chính diện giao chiến. Thiết Nhân Cảo hiển nhiên là rất muốn chọc giận Cố Tuyền, tại hắn ấn tượng bên trong, đồng dạng con em đại gia tộc đều 10 phần lưu ý những này. Nhưng Cố Tuyền vẫn là không chút phật lòng. Hắn há lại sẽ mắc lửa. Trước mắt hắn chỉ cần thủ thành liền đủ, cần gì phải đổ thêm phong hiểm. Cố thị thanh danh là cần kẻ thắng lợi cuối cùng mà đặt vững. Xin cái dũng của kẻ thất phu, không phải anh hùng. Cố Tuyền không có chút nào bất kỳ nói nhảm, trực tiếp từ một bên tướng sĩ trong tay nhận lấy cung tiễn, dự cung liền hướng phía Thiết Nhân Cảo bắn tới. Siêu một tiếng, tiếng xe gió trong nháy mắt nổ vang. Thiết Nhân Cảo phản ứng cực kỳ cấp tốc, vội vàng nghiêng người tránh đi. Nhưng cả người cũng bị một tiễn này cho hoàn toàn chọc giận. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lúc này huy động lên vũ khí trong tay, xuất lĩnh các tướng sĩ liền bắt đầu công thành. Đại chiến dây lát lên. Thiết Nhân Cảo quả thật có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng lại cũng không đủ nghịch đại thế mà làm. Cố thị tên tuổi cùng sấm luôn ra chỉ phía dưới đã để hắn quân tâm loạn, đại quân căn bản cũng không có thể phát huy ra quá cao sức chiến đấu. Lại há có thể giết vào thành bên trong? Hơn nữa coi như có thể giết vào thành bên trong lại như thế nào? Cố Tuyền cũng không phải bài trí, hắn cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, vô luận như thế nào đều sẽ một mực thủ vững xuống dưới. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, cuộc sống ngày ngày không ngừng trôi qua, toàn bộ Tần Thành trung quanh đã trở thành núi thây biển máu. Thiết Nhân Cảo đã lại hướng tiết cử điều 2 lần nhân mã, nhưng dù là chính là như vậy, hắn nhưng cũng chưa từng hoàn toàn cầm xuống qua Tần Thành, cũng là có 2 lần công phá cửa thành, nhưng mỗi một lần nhưng lại đều bị Cố Tuyền xuất quân cho đánh ra. Mà theo thời gian không ngừng trôi đi, bất luận là Tần Thành cũng tốt hoặc là tiền tuyến đại quân cũng được, toàn bộ Tây Tần quân quân tâm cuối cùng là đang kéo dài dưới áp lực mạnh hoàn toàn hỏng mất. Đào binh, hàng tốt, làm loại tình huống này bắt đầu xuất hiện về sau, cũng đã định trước tiết cử kết cục. Kỳ thật bất luận là tiết cử cũng tốt hoặc là năm đó Ngôi Hiêu cũng được, hai người đều không phải là người vô năng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là nương tựa theo thế cục có thể cải biến. Nếu là Thiết Nhân Cảo có thể nhanh chóng đoạt lại Tần Thành có lẽ còn tốt, một trận thắng trận lớn tuyệt đối có thể trọng trấn tam quân sĩ khí. Nhưng bây giờ hai tuyến đại chiến đều là không thuận. Liên quan tới Lý Thị Cố Thị lời đồn truyền mọi người đều biết, thậm chí ngay cả tiết cử đều không thể ngăn cản. Cái này còn có thể có biện pháp nào? Nhưng tiết cử vẫn là không cam tâm, triệu tập tam quân muốn cùng Lý Thế Dân quyết chiến. Có thể cũng là khó mà nghịch thiên cải mệnh. Tháng 8, Lý Thế Dân trước bại tiết cử tại Tiền Thủy Nguyên, Tây Tần đại quân tổn thất gần 2 vạn, lương thảo binh mã tổn thất vô số. Sau đó Thiết Nhân Cảo vong tại Tần Thành tin tức cũng là chuyển tới. Lý Thế Dân nắm lấy cơ hội, phối hợp với Cố Tuyền hai người tiền hậu giáp kích, một trận chiến hoàn toàn bình định Tây Tần đại quân. Mà tiết cử cái này từng không ai bị nổi hoàng đế, cũng là tại cuối cùng ngã xuống trước trận. Võ Đức 2 năm, Thần Vương Thế Dân lấy tiết cử tại Cao Chỉ. Lúc Mây Huy tướng quân Cố Tuyền chịu mật lệnh, xuất tinh kỵ 5000, lặn sư mà tiến, càng lũng sơn, cửa ải hiểm yếu, liên quan thông quan sông, trải qua phóng ngựa bãi, ngày đêm kiêm đi hơn 300 dặm, thẳng đến Tần Thành. Ban đầu, Tần Vương Thế Dân cùng tiết cử đại chiến tại Cao Chỉ, dù địch xâm nhập, đại bại tại Nâng, làm Nâng tận phát lũng Tây chi trùng lấy chiến. Suối dụng binh thần tốc, xuất kỳ bất ý, dạ tập phá cửa, liền theo thành. Nâng nghe ngóng hoảng hốt, cấp lệnh hồi biên, quân tâm liền loạn. Tần Vương thừa thế truy kích, đại phá chúng tại Thiện Thủy Nguyên. Suối phục thủ vững Tần Thành tháng 3, đoạn địch đường về, cuối cùng làm Tây Tần chi sư tiến thối lưng nan, một trận chiến mà bại. Ban luận nói, Tuyền Chi dụng binh, loại tổ trung võ hầu thiếu, thiện xuất kỳ chế thắng, cùng Tần Vương Thế Dân đều gọi lẫn nhau, có thể nói đem hơi tự nhiên. Chiến dịch này về sau, lũng hữu liền bình, đường cơ lích cố vậy. Đường sách. Cố Tuyền liệt truyện chương 135, Lạc Dương chi chiến khởi, gián luôn Lý Thế Dân, 1, chương 135, Lạc Dương chi chiến khởi, gián luôn Lý Thế Dân, một tin tức giống như thủy triều hướng phía tứ phương mà đi. Cựu Châu chấn động. Xem như Cố thị xuất thế trận chiến đầu tiên, một trận chiến này vốn là có thụ chú ý, bây giờ Cố Tuyền cùng Lý Thế Dân có thể nói là giao ra hoàn mỹ bài thi. Tập kích bất ngờ lung tây, tại chưa phát giác ở giữa làm được cùng năm đó Trung Võ Hầu Cố Khiếu, Hán Quang Võ Đế Lưu Tú hai người đồng dạng tình hình chiến đấu. Loại ảnh hưởng này thậm chí đều đã siêu việt lần này đại thắng bản thân. Sấm vĩ mê tín từ đầu đến cuối đều là phong kiến thời đại không thể xóa đi ấn ký, Lý Thế Dân cùng Cố Tuyền một trận rất khó không khiến người ta nghĩ đến năm đó Lưu Tú. Thiên mệnh tại lý. Bốn chữ này sấm luôn cơ hồ trong nháy mắt liền tại thiên hạ người bên trong lòng thăng lên đi lên. Đây đối với Lý Đường trợ giúp là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù chưa hề bản thân trải qua, nhưng từ cái này đời đời kiếp kiếp bên trong chỗ lưu truyền xuống thịnh thế cảnh tượng, lại là ai không mong muốn đâu. Dân chúng thật đã khổ quá lâu. Từ khi năm đó Viêm Hán Lệ Hoàng Đế mà nói, toàn bộ thiên hạ bách tính liền cơ hồ chưa từng có qua chân chính thịnh thế. Cố thị yên lặng, càng là trầm trọng hơn ở trong đó tuyệt vọng. Dương Kiên thời điểm, tuy là khai hoàng chi trị, nhưng ở trước mắt gần thời đại này, đủ loại kế sách muốn hoàn toàn áp dụng xuống dưới, cùng nổi lên tới tác dụng. Căn bản cũng không có thể là một thế hệ có thể làm xong. Mà tự Dương Quảng kế vị về sau, càng là tại vô hình ở giữa liền phá hủy đây hết thảy. Nên đón dân chúng chính là càng thêm tuyệt vọng hiện thực. Mà mấu chốt nhất là tự tùy triều diệt vong về sau, đủ loại liên quan tới diệt vong nguyên nhân sấm luôn bên trong không khỏi liền có không nặng Cố thị. Bây giờ Cố thị một lần nữa hiện thế, thậm chí còn cùng Lý Thế Dân phối hợp đánh ra năm đó cùng Cố Khiếu cùng Quang Võ Đế như thế tình hình chiến đấu, cái này lại há có thể không cho thiên hạ bách tính chờ mong. Nhưng vạn sự đều có lợi và hại, nên Cố thị mà vào đồng dạng cũng là như thế, sẽ để cho người trong thiên hạ càng thêm để ý Lý thị tất cả, cũng tương tự sẽ để cho tứ phương chư hầu càng thêm nhằm vào Lý thị. Đây là Lý thị nhất định phải đối mặt phong bạo. Khi triệt để nghe nói trận chiến này tin tức thời điểm, thiên hạ chư hầu liền sẽ ăn ý đem ánh mắt đặt ở Lý Đường trên thân, vẹn vẹn một trận chiến Lý Đường cũng đã dần dần hoàn toàn thủ tiêu Dương Quảng, trở thành thiên hạ chư hầu nơi nhằm vào đối tượng. Bất diệt Lý Đường, lòng người khó có thể bình an. Tứ phương phong vân nổi lên bốn phía. Ngay tại Võ Đức 2 năm, mùa đông, trơ mắt nhìn lấy thiên hạ người đều tại tụng sướng lấy Lý Cố chi danh, một cái lấy trước diệt Đường, sau tranh giành làm tên liên minh cuối cùng là hình thành. Kỳ thật tứ phương chư hầu cũng sớm đã có ý định này, mà theo Đậu Kiến Đức sứ giả lần lượt đuổi tới các nơi về sau, cái này liên minh tự nhiên mà vậy cũng đã thành. Lạc Dương Trịnh Đế Vương Thế Sung, Giang Đô Hứa Đế Vũ Văn Hoa Cập, Hà Bắc Hạ Đế Đậu Kiến Đức, Sóc Phương Lương Sư Đô, thiên hạ hôm nay các nơi cường thịnh nhất, có cơ hội tranh giành thiên hạ kiêu hùng làm ra giống nhau quyết định. Trước diệt Đường, hẹn xong ngay tại năm sau mùa xuân tam phương cộng đồng phạt đường. Đáng nhắc tới chính là Lý Mật cái này đã từng có thể cùng Lý Thế Dân đồng dạng mở kho giúp đỡ bách tính người, cuối cùng cũng theo thân phận của mình chuyển biến mà ngã tại dã tâm của mình phía dưới. Hắn bại bởi Vương Thế Sung, bây giờ đã tới đầu hàng đại đường. Bao quát còn có quân hóa cương bên trong không ít người tài ba. Lịch sử xác thực đã theo Cố thị xuất hiện mà đã xảy ra quá nhiều cải biến, nhưng có ít người kết cục lại vẫn là đã được quyết định từ lâu. Đối với Lý Mật đến hàng, Lý Uyên hết sức hưng phấn. Nhưng khi nghe được diệt đường liên minh thời điểm, tùy theo mà đến chính là tuyệt vọng. Không sai, chính là tuyệt vọng. Bây giờ đại đường xác thực thực lực không kém, thậm chí đều có thể xưng là trên đời này số một số hai chư hầu một trong. Nhưng đối mặt nhiều như vậy chư hầu thống nhất đến công, Lý Uyên cảm giác đầu tiên vẫn là tuyệt vọng. Một trận đại thắng mang đến cảm giác hưng phấn trong nháy mắt tan thành mây khói. Theo tứ phương chư hầu lần lượt phát ra phạt đường hịch văn lấy Lý Uyên chính là Dương Quảng thân thuộc chi danh, Vu Lý Uyên chính là bạo quân, quyết nghị chinh phạt. Lý do này xác thực mười phần gượng ép, nhưng lại có ai quan tâm đâu? Bọn hắn chỉ là muốn mượn lấy cộng đồng phát sinh đại thế, đến thay đổi Lý Đường kia càng ngày càng thịnh danh vọng. Thế cục đột biến, Lý Uyên ngay từ đầu còn ôm lấy có chút kỳ vọng. Dù sao tại loại này chư hầu quần khởi trong loạn thế, chỉ cần bằng lòng nỗ lực đối ứng lợi ích, có lẽ liền có thể phân tán thậm chí là lôi kéo một đám đồng minh. Nhưng loại ý nghĩ này, tại trước mắt loại này thế cục vậy thì nhất định là uổng công. Tại bọn này hùng tranh giành thời điểm, lại có ai không muốn ngồi tới trên vị trí kia? Bây giờ đại đường thanh thế ngập trời, rõ ràng còn không có bình định thiên hạ, nhưng lại thậm chí đã có như lúc trước tùy đỉnh đồng dạng danh vọng. Đây là bất kỳ chư hầu đều khó có khả năng trơ mắt nhìn. Lưu cho Lý Đường cũng chỉ có một con đường, đó chính là đánh. Có thể lại nên như thế nào nên địch? Thái cực điện, ngưng trọng bầu không khí ép trong lòng mọi người. Lúc trước đại thắng đoạt đất vui sướng hôm nay đã sớm tan thành mây khói. Vong quốc nguy hiểm, không sai, tại rất nhiều người trong lòng đây chính là vong quốc nguy hiểm. Đồng thời đối mặt tứ phương chư hầu, đây chính là liền ngày xưa tùy đình cũng không thể tiếp nhận thế cục, huống chi bây giờ đại đường. Đường quân tuy mạnh, nhưng lại há có thể mạnh hơn ngày xưa tùy quân. Nhưng giờ này phút này lại có thể thế nào? Cũng chỉ có tiếp tục đánh xuống. Nhìn xem đám quần thần kia ngưng trọng biểu lộ, Lý Uyên lúc này biểu lộ đồng dạng cũng là mười phần khó xử. Tại vừa mới biết được lũ Tây chiến sự thời điểm hắn thậm chí đều đã có thống nhất thiên hạ cảm giác, nhưng là bây giờ loại cảm giác này thoáng qua ở giữa cũng đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó ngược lại là vong quốc nguy hiểm. Lúc này, Lý Thế Dân chậm rãi bước đi thong thả bước ra ngoài, biểu lộ cũng là vô cùng nghiêm túc. Phu hoàng, hắn chắp tay hành lễ, chậm rãi mở miệng. Biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt liền nhìn về phía hắn. Bây giờ Lý Thế Dân tại toàn bộ đại đường bên trong danh vọng có thể xưng là ngập trời. Bất luận là lúc trước công lao cũng tốt, hoặc là lần này đánh giá tiết cử công lao cũng được, nhất là những cái kia liên quan tới hắn sớm luôn, đều đang nói rõ lấy hắn bất phàm. Nhi thần coi là, ta đại đường vô luận như thế nào đều nhất định muốn đánh. Lý Thế Dân ánh mắt như chim ưng sắc bén, quanh thân tản ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, bởi vì cái gọi là đế lộ bụi gai trải rộng, không phải chiến không thể lái thái bình, không phải võ không thể định cán khôn. Chỉ có gót sắt đạp phá địch trận, mới có thể nhường tứ hải biết đại đường tiên uy, nhường vạn bang ngựa hoa hạ phong mang. Bây giờ mặc dù tứ phương ngụy đế liên hợp mưu ta đại đường, nhưng đối với ta đại đường mà nói, lại chẳng phải là một cái cơ hội. Chỉ cần có thể đánh thắng một trận. Hắn hít một hơi thật sâu, đến lúc đó người trong thiên hạ chắc chắn e ngại phụ hoàng tiên uy, mà phụ hoàng cũng sẽ trở thành kia bình định thiên hạ cửu ngũ chí tôn. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt chính là biến đổi. Kỳ thật đối với Lý Thế Dân mong muốn đánh điểm này, đám quần thần không ai không biết, nhưng vấn đề là nên như thế nào đánh. Trước mắt đại đường là không có nhiều như vậy binh lực tiến đến đối mặt tứ phương chư hầu, chỉ cần khai chiến liền rất có thể đối mặt Dương Quảng lúc trước đồng dạng thế cục. Dù là có thể tại một phương chiến trường chiếm cứ ưu thế, nhưng lại không thể nhanh chóng diệt tặc, tiến tới dẫn đến phía sau không ngừng bị tập kích nhiều, này làm sao nhìn đều là một đầu tử lộ. Nhưng vào lúc này, Cố Tuyền Cố Ngạn chờ Cố Thị Tử đệ cũng là chậm rãi đi ra, đứng ở Lý Thế Dân phía sau chắp tay nói rằng: "Bệ hạ, ta đại đường nên chiến." Thật đơn giản một câu, nhưng lại không thể không để cho người ta để ý bởi vì bọn hắn họ Cố. Chương 135, Lạc Dương chi chiến khởi, gián ngôn Lý Thế Dân, 2, chương 135, Lạc Dương chi chiến khởi, gián ngôn Lý Thế Dân, 2, Lý Uyên khẽ nhíu mày, thật sâu thở dài nói, chấm lại há không biết muốn đánh. Nhưng vấn đề là nên như thế nào đánh? Phu hoàng, Lý Thế Dân mảy may đều không do dự, lập tức mở miệng nói ra, nhi thần coi là, ta đại đường tất thắng. Hắn ngữ khí có chút dừng lại. Chất cả người biểu lộ cũng là càng thêm nghiêm túc, lần nữa âm vang hữu lực nói, phu hoàng, chư công. Nay tiết cử đã diệt, lũ tây quy thuận. Mà Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, Vũ Văn Hóa cập chi lưu, sợ ta đại đường cường thịnh, muốn hiệu sáu quốc hợp tung lấy yếu thần. Nhưng nhi thần quan chi, này bối tuy nhiều, thật là ô hợp, ta đại đường có 10 thắng, chư hầu có 10 bại. 10 thắng 10 bại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi đều là hơi đổi. Lý Thế Dân không để ý chút nào đám người ánh mắt, tại trong điện tiếp tục nói, thứ nhất, đạo nghĩa thắng bạo ngược. Ta đường hưng nghĩa bình, trừ bạo tùy, an bách tính, này thuận thiên ứng nhân chi sư. Mà Vương Thế Sung thí chủ soán vị, Vũ Văn Hóa cập thí quân tự lập, này nghịch tặc cử chỉ, thiên hạ trung chu, đạo nghĩa tại ta, một tháng vậy. Thứ hai, quân minh đem chuyên. Phụ hoàng anh minh thiện đoạn, ủy nhiệm không nghi ngờ. Kia bối mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Vương Thế Sung nghi kỵ chu sát tướng giỏi, Đậu Kiến Đức không quả quyết, Vũ Văn Hóa cập chúng bạn xả lãnh, thống soái chi minh, hai tháng vậy. Thứ ba, binh tinh đem dũng. Ta huyền giáp thiết kỵ đánh đâu thắng đó, từ bên bọn người đều một đấu một bạc cũng. Kia liên quân bằng mặt không bằng lòng, Vương Thế Sung đổi thị người vì binh, Đậu Kiến Đức bộ hạ chưa lịch đại chiến, chiến lược cách xa, ba tháng vậy. Thứ tư, trên dưới đồng tâm. Triều ta văn võ hiệp lực, tướng sĩ dùng mệnh. Kia liên quân các tồn dị tâm, Đậu Kiến Đức muốn nuốt Hà Nam, Vương Thế Sung kiên kỵ Hà Bắc, nội bộ phân liệt, 4 tháng 7. Thứ năm, địa lợi chế địch. Ta theo đồng quan, Lũng Sơn chi hiểm, một người đã đủ giữ con hải. Họ ngàn dặm đến công, Vương Thế Sung cần càng hào hàm, Đậu Kiến Đức cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà, dĩ giật đại lao, 5 tháng 7. Thứ sáu, lương thảo sung túc. Quan trung ốc giã, thái thương đầy đà, có thể chi 3 năm. Vương Thế Sung khốn thủ đông đô, người cùng nhau ăn, Đậu Kiến Đức điều động Hà Bắc sức dân hầu như không còn, hậu cần quyết thắng, 6 tháng 7. Thứ bảy, ứng biến vô tận. Ta có thể tập trung tinh nhuệ, đông kích tây thủ. Họ liên quân điều hành chậm chạp, chờ Vũ Văn Hóa cập thuyền sư đến Giang Lăng, ta sớm đã phá Lạc Dương, binh quý thần tốc, 7 tháng 7. Thứ 8, dân tâm sở hướng. Ta đường miễn thu thuế, đều ruộng đồng, quan trung phụ lao cơm giỏ canh ống, bây giờ lại được Cố Thị tương trợ, thiên hạ bách tính đều hướng ta đại đường, tụng ta đại đường chi danh. Họ siêu cao thuế nặng, Vương Thế Sung đúc tiểu tiền cướp dân tài, Đậu Kiến Đức mạnh trình trắng đinh, lòng người ủng hộ hay phản đối, 8 tháng 7. Thứ 9, đột quyết có thể chế. Lương sư đô không đáng để lo, hoặc dẫn đột quyết chi viện, nhưng đột lợi khả hãn cùng ta minh ước trước đây, chỉ cần đi sứ giày lộ. Hồ Kỵ tất nhiên quan sát không tiến, Bắc cảnh không lo, 9 tháng 7. Thứ 10, chiến cơ tại ta. Nay chư hầu ban đầu mình, điều hành chưa định, như chờ vây kín, thì nguy rồi. Không bằng đánh đòn phủ đầu, thẳng đến Lạc Dương. Vương Thế xung phá, thì dư khấu tự tan, chủ động tại ta, 10 tháng 7. Lý Thế Dân giống như lôi đình đồng dạng tiếng nói không ngừng tại toàn bộ thái cực trong điện nổ vang. Biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, thậm chí ngay cả Lý Uyên đều cũng là như thế. Bất quá còn chưa chờ quần thần có gì phản ứng, Lý Thế Dân liền hướng thẳng đến Lý Uyên quỳ xuống, nguyện phụ hoàng cho nhi thần 10 vạn tinh binh. Nhi thần nguyện nhân cơ hội này thẳng đến Lạc Dương, trong vòng 3 tháng, tất nhiên hiến Vương Thế Sung thủ cấp tại quyết hạn. Nếu không thành, mời trị thần tội khi quân. Âm vang, tự tin. Đây chính là giờ này phút này Lý Thế Dân. Đối với trước mắt tình huống này, hắn cùng một đám tâm phúc tướng lĩnh đã đàm luận rất nhiều thời gian. Đánh là nhất định phải đánh. Bọn hắn duy nhất cần cân nhắc chính là phải đánh thế nào, đồng thời còn muốn nên nói như thế nào phục Lý Uyên cùng triều đình bên trong mong muốn nhường Lý Uyên từ bỏ lúc đây, cùng chư hầu giảng hòa những đại thần kia. Kỳ thật Lý Uyên cũng không phải là một cái người tầm thường. Chẳng qua là tại đối mặt một chút cái đại sự thời điểm, hắn cân nhắc đồ vật lại rất rất nhiều, luôn luôn cần phải có người đến đẩy hắn một thanh. Mà bây giờ, chính là như thế. Kỳ thật đại đường căn bản là không có đến tuyển, bất luận là trở thành thiên hạ cộng chủ cũng tốt hoặc là bảo hộ gia tộc mà nói, Lý Uyên đều chỉ có thể lựa chọn chính diện nên địch. Lịch sử giáo huấn lại nói cho tất cả mọi người an phận ở một góc là không thể nào lâu dài. Lý Uyên tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ do dự, đây chính là hắn tính cách một chút cái tệ nạn. Toàn bộ thái cực trong điện yên tĩnh ý mắng. Dường như tất cả mọi người đã bị Lý Thế Dân một đoạn này lời nói cho kinh tới. Loại cục diện này cho đến qua sau một hồi lâu lúc này mới bị đánh vỡ. Là kia một đám võ tướng, bọn hắn cũng là mở miệng xin chiến. không vẹn vẹn chỉ có Lý Thế Dân tâm phúc. Nhưng tại thời khắc này, bọn này tướng lĩnh đều đứng ở Lý Thế Dân sau lưng, cảnh tượng lại vô hình có một tia dọa người. Cố Dịch cũng đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Hắn thấy rõ ràng, ngay tại Lý Uyên bên cạnh Lý Kiến Thành nhìn xem một màn này, ánh mắt không khỏi chính là hơi đổi, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Tâm thái của người ta sẽ theo địa vị thế cục dần dần biến hóa mà chậm chậm cải biến. Rất hiển nhiên, Lý Kiến Thành bây giờ đã dần dần chú ý tới Lý Thế Dân tại trong quân ảnh hưởng, mà ý nghĩ thế này cũng tuyệt đối không chỉ là hắn sẽ có. Đại thần trong triều nhóm ủng hộ hắn những người kia, không thể lại không có phát giác được điểm này. Nhưng tất cả những thứ này hai họa ngầm đã định trước là không thể nào gây nên hiện tại cải biến, đại đường còn cần đối mặt tình cảnh hiện tại. Lý Uyên cũng không đi xem Lý Kiến Thành, hắn từ đầu đến cuối đều tại chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, cùng phía sau hắn những tướng lãnh kia, trầm mặc sau một lát, cuối cùng là khẽ gật đầu, "Tốt, con ta hôm nay một lời, có thể lưu truyền thiên cổ." Cái này 10 tháng 10 thất bại nói, tới cũng là nhường chấm rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn ở đây chúng thần, tham thẳm nói rằng, tuyệt đối không thể giản hóa. Ta đại đường lập quốc mới bắt đầu thời điểm, chấm liền từng lập qua chỉ lớn, muốn để Cửu Châu cuộc đời. Bây giờ nếu là cầu hòa, chấm há không chính là thành người bất tín. Hắn mặc dù cũng không có trực tiếp biểu đạt thái độ, nhưng cái này lời trong lời ngoài ý tứ dĩ nhiên đã là hết sức rõ ràng. Đây chính là Lý Uyên chính trị trí tuệ. Hắn đây là tại cấp cho những cái kia mong muốn giảng hòa người một bậc thang, hướng bọn hắn cho thấy thái độ của mình, cũng là đang cho bọn hắn cơ hội quay đầu, không muốn ngay tại lúc này nói cái gì bất lợi cho đoàn kết lời nói. Quả nhiên, vừa mới sau khi nói xong hắn liền nhìn về phía Bùi Tịch, nhàn nhạt mở miệng, "Huyền Chân, ngươi nghĩ như thế nào à?" "Bệ hạ thánh minh." Bùi Tịch không có nửa điểm do dự, lập tức liền hướng phía Lý Uyên bài bái, "Thần tán thành, mời bệ hạ độc binh." "Mời bệ hạ độc binh." "Mời bệ hạ độc binh." Từng tiếng la trong nháy mắt liền tại toàn bộ thái cực trong điện vang lên, quân thần phản ứng đều là vô cùng ăn ý, nếu là tới loại tình trạng này bọn hắn lại còn là nhìn không ra. Vậy nhưng thật cũng không cần lại làm cái gì quan. Lý Uyên hài lòng nhẹ gật đầu, chợt lần nữa nhìn về phía Lý Thế Dân, nghiêm túc nói, "Nhị lang, ngươi có thể còn có cái gì phương lược?" Lý Thế Dân lần này cũng không trực tiếp mở miệng, mà là ủy công quay đầu nhìn về phía sau lưng Cố Tuyển, trưởng tôn vô kỵ bọn người. Không đoạt công lao, cũng là Lý Thế Dân nhân cách bị lực. Hắn mong muốn thủ hạ người tại Lý Uyên vị hoàng đế này trước mặt biểu hiện mình. Mà mấy người cũng là mảy may đều không do dự, lập tức liền đem những ngày qua châu nghiên cứu thảo luận một chút cái phương lược cho nói ra. Chương 135, Lạc Dương chi chiến khởi, gián ngôn Lý Thế Dân, 3, chương 135, Lạc Dương chi chiến khởi, gián ngôn Lý Thế Dân, 3, đầu tiên, tiến công Lạc Dương chiếm trước tiên cơ chính là hạch tâm. Nhưng vì hoàn thành cái này hạch tâm, còn cần làm ra vạn toàn chuẩn bị, phòng bị tứ phương chi địch. Lại không luận chiến huống như thế nào, chỉ cần đường quân khẽ động, phàm là Vương Thế Sung coi là thật rơi vào hạ phòng, kia thiên hạ chư hầu đã định trước sẽ lần lượt độc thủ. Cho dù là cái này liên minh đúng là có một chút vết rách, nhưng cái này vết rách tại diệt đường trước mặt, căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Nếu là Lý Đường lần nữa diệt đi một nước chư hầu, tại như vậy danh vọng cùng sấm luôn ra chỉ phía dưới, lưu cho bọn hắn cơ hội coi như thật không nhiều lắm. Toàn bộ trong điện bầu không khí tại chưa phát giác ở giữa đột nhiên liền biến nghiêm túc. Nghe đám người sách lược, tất cả mọi người là cho mày đến suy tư trong đó khả năng. Nhưng loại này đại chiến, muốn làm được hoàn toàn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đó là không có khả năng. Lý Uyên tự nhiên cũng minh bạch đây hết thảy. Hắn người này mặc dù có chút thời điểm sẽ rất do dự, nhưng khi hắn một khi làm ra một ít sau khi quyết định, liền sẽ không ở tiếp tục do dự nữa. Việc này cứ như vậy bị định rồi xuống tới. Lý Uyên cũng không cho quần thần đi chất vấn mấy cái này chiến lược thời gian, mọi người ở đây nói xong lúc, hắn lập tức liền làm lấy quần thần mặt, hoàn toàn quyết định việc này. Lấy Lý Thế Dân làm soái, Cố Tuyển, Lý Tịnh làm phó, dẫn quân 10 vạn, xua binh Lạc Dương. Không thể không nói tại đối mặt loại này đủ để nguy cơ chí mạng thời điểm, đám quần thần tâm vẫn là 10 phần đủ. Mặc dù so với Lý Thị, mấy cái này thế gia vọng tộc cảm giác nguy cơ cũng không tính quá cao, nhưng Lý Uyên đã cho bọn họ ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, người đều là sẽ vì lợi ích mà bắt đầu, chớ nói chi là Lý Thị hiện tại còn chiếm được Cố Thị tương trợ. Cùng cái khác chư hầu so sánh, chỉ cần Lý Thị còn có một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn đi đánh cược một keo. Toàn bộ đại đường triều đình vận chuyển tốc độ từ này một ngày lên hoàn toàn đạt đến cực hạn. Lương thảo, binh mã, khôi giáp binh khí, các hạng đồ vật điều phối đều đã đạt đến cực hạn. Trừ cái đó ra, ngay tại xuất binh trước đó, Lý Uyên càng là bắt trước năm đó cô xâm động binh thời điểm, cử hành một trận thịnh đại tế tự, nhờ vào đó thời cơ để chấn sĩ khí tuyên tứ phương chư hầu chi tội, thanh thế ngập trời. Bất luận là đại đường các tướng sĩ cũng tốt, hoặc là bây giờ sinh hoạt tại đường thổ dân chúng cũng được, bọn hắn cùng Lý Thị hoàng tộc cùng những cái kia thế gia vọng tộc nhóm lại không giống nhau, liên tiếp thắng trận lại thêm Cố Thị, cái này đã để bọn hắn từ đấy lòng sinh ra một đám cảm giác tự hào. Cho dù là mặt hướng bốn phía chư hầu, bọn hắn cũng đối triều đình có tín nhiệm cùng chờ mong. Cái này tuyệt đối đại đường sắc bén nhất lưỡi dao. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Lịch sử xác thực đã xảy ra cải biến. Tứ phương chư hầu cộng đồng phạt đường, đây đối với đại đường mà nói xác thực xem như một trận nguy cơ. Nhưng chỉ đáng tiếc chính là bọn hắn phải đối mặt cũng không phải là Dương Quảng. Đường quân sĩ khí đang cao, chớ nói chi là thống soái người vẫn là Lý Thế Dân, mà trái lại bọn hắn cái này cái gọi là phản đường liên minh khỏi phải nói dưới trướng tướng sĩ thậm chí ngay cả cái này nguyên một đám chư hầu đều tại kiêng kỵ Lý Đường kia càng ngày càng dọa người thanh thế. Loại này chiến tranh là không có cách nào đánh. bây giờ Lý Thế Dân chỉ có thể so nguyên bản trong lịch sử càng thêm toàn diện một chút, gia hỏa này cuối cùng đến cùng có thể làm ra cường thịnh cỡ nào thịnh thế, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều khó có thể tưởng tượng. Tin tức không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Mà liên tại tế tự về sau, tại Võ Đức 3 năm tháng 8, Lý Thế Dân chính thức xua binh trực chỉ Lạc Dương. Vương Thế Sung mặc dù sớm đã làm ra tương ứng chuẩn bị, nhưng đối mặt thanh thế ngập trời đường quân, hắn vẫn là không khỏi liên tục bại lui. Nhưng chuyện cũng chưa vượt quá Lý Thế Dân Cố Tuyển đám người dự liệu. Ngay tại tin tức truyền ra lúc, Đậu Kiến Đức cũng là tại Hà Bắc khởi binh, dẫn binh 10 vạn ra Hà Bắc, tuyên thảo Lý Hịch văn khắp thiên hạ, danh xưng 30 vạn đại quân thẳng đến Quan Trung mà đến. Lương Sư Đô cũng là đậu binh. Bất quá nhưng cũng chưa vượt quá Cố Tuyển đám người dự liệu, hắn mong muốn thu hoạch được đột quyết trợ giúp. Nhưng rất đáng tiếc là Lý Uyên trước đó cũng đã ra tăng đối đột quyết đầu nhập, cái này thật to ảnh hưởng tới Lương Sư Đô có khả năng mang tới uy hiếp. Giang Đô chi địa, Vũ Văn Hóa Cập cũng là có hành động, lấy chiến thuyền thuận kênh đảo mà lao thẳng tới Lê Dương Thương. Bây giờ Vũ Văn Hóa Cập xem như nuốt lấy ngày xưa Dương Quảng lưu lại tất cả. Kỳ thật tại cái này tứ phương chư hầu về sau, Vũ Văn Hóa Cập trước mắt thực lực cũng không tính yếu, nhất là dưới trướng hắn các tướng sĩ sĩ khí. Những này các tướng sĩ bây giờ đều là có mong muốn trở lại Trung Nguyên tâm tư, loại này kỳ vọng thậm chí đều đã sửa đổi đối với Lý Thị cùng Cố Thị e ngại. Cũng chỉ có thi quân điểm này sẽ cho người có trô lên án, nhưng lại không đủ để ảnh hưởng một trận. Tứ hải sôi trào. Một trận chiến này trình độ kịch liệt viễn siêu trước kia, có thể nói là chư hầu cùng xuất hiện. Nhưng Lý Đường cũng chỉ có thể nên chiến. Còn lại mấy đường đều không là mấu chốt, bọn hắn chỉ cần thủ giữ quân địch thế công liền có thể, tiểu quy mô được mất thậm chí đều không cần quan tâm. Chỉ cần Lạc Dương chi địa chiến sự kết thúc, đường quân trở về, kia tất cả liền đều không là vấn đề. Lý Thế Dân đương nhiên cũng tin tưởng điểm này, hắn càng thêm binh quý thần tốc. Cuối tháng 9, phá Vương Thế Sung chất nhi Vương Hoàng Liệt tại Từ Giản, hoàn toàn mở ra Lạc Dương thành Tây Mạc hộ. Mà sau đó, hắn liền đem ánh mắt ổn định ở thiên hạ đệ nhất trọng kho Lạc Dương kho trên thân. Lạc Dương thành tuyệt đối không phải tốt như vậy công phá. Bây giờ Lạc Dương cũng không phải năm đó đại hán năm đó lưu lại cũ thành, mong muốn hoàn toàn đánh hạ Lạc Dương tuyệt đối cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng Lạc Dương kho nhưng khác biệt. Vương Thế Sung như muốn bảo hộ lương thảo cũng chỉ có thể ra khỏi thành đến chiến, vậy hắn Lý Thế Dân liền không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào. Như Vương Thế Sung không muốn ra khỏi thành, vậy liền đoạt hắn lương thảo, đến lúc đó liền có thể thông qua từng bước xâm chiếm Lạc Dương các nơi, đem toàn bộ Lạc Dương biến thành cô thành. Trấn thủ Lạc Dương kho người chính là Lý Mật năm đó thuộc cấp Bình Nguyên Trần, sau bị Vương Thế Sung thu mua về sau phản bội Lý Mật. Nhưng Lý Mật đối tính cách của hắn còn rõ như lòng bàn tay. Ngay tại những ngày dưới tình báo, Lý Thế Dân thông qua Bình Nguyên Trần ái thiếp truyền lại tình báo giả, dù ra khỏi thành giả tập, một trận chiến chạm địch mấy ngàn người, tại trung tuần tháng 10 liền trực tiếp công phá Lạc Dương kho. Vương Thế Sung nhưng thật ra là có chuẩn bị. Lạc Dương kho bên trong có không ít dầu hỏa, chỉ cần xảy ra vấn đề liền hoàn toàn có thể một mùi lửa hoàn toàn đem hết thể đều đốt đi. Dựa theo bình thường tới nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không tiện nghi Lý Thế Dân. Nhưng cũng tiếc chính là, Bình Nguyên Chân hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, mà khi kho bên trong quân coi giữ vừa định châm lửa thời điểm, Lý Thế Dân cũng đã giết tiến đến. Mặc dù lương thảo vẫn như cũng là có chút tổn thất, nhưng ở kịp thời dập lửa dưới tình huống, Lý Thế Dân vẫn là đoạt được tiếp cận 90 vạn thạch lương thảo. Thế cục đại biến. Toàn bộ thiên hạ ở giữa mấy ngày chính là một đạo tin tức truyền ra. Cái gì Vũ Văn Hóa Cập công phá đường, cái gì Lương Sư Đô giết tới đồng quan loại hình đông đảo. Cái này hiển nhiên chính là có người cố ý thả ra tin tức, mong muốn ảnh hưởng đường quân quân tâm. Nhưng bọn hắn cuối cùng là khinh thường Lý Thế Dân. Đối với Lý Thế Dân mà nói, hắn hiện tại liền chỉ có tiến lên. Chỉ có hoàn toàn đánh hạ Lạc Dương mới có thể để cho đại đường tại tứ phương vây công dưới tình huống, đoạt đến như vậy một tia sinh cơ. Lại có tin tức gì có thể ảnh hưởng đến hắn? Hắn thậm chí cũng không từng che giấu những tin tức này, tùy ý bọn hắn tại tướng sĩ bên trong truyền bá. Chương 135, Lạc Dương chi chiến khởi, gián ngôn Lý Thế Dân, 4, chương 135, Lạc Dương chi chiến khởi, gián ngôn Lý Thế Dân, 4, nếu là tại trước kia, cử động lần này tuyệt đối sẽ gây nên sĩ khí sụp đổ. Nhưng bây giờ đường quân thế nhưng là liên chiến liên tiếp thời điểm, hơn nữa Lý Thế Dân càng là tại tam quân các tướng sĩ trước mặt cười lớn nói đây là tặc sợ ta chờ, cố ý loạn chúng ta chi tâm. Lại để cho người thêm chút truyền bá, những tin tức này liền khó có thể tái tạo thành ảnh hưởng tới. Nhưng đường quân tiếp xuống thế công vẫn là nhận lấy ngăn cản. Đơn Hùng Tín. Cái này Vương Thế Sung dưới trướng đại tướng quân, đem đường quân bộ pháp ngăn khuất Lạc Dương phương bắc cứ điểm Kim Dung Thành. Cùng lúc trước cái khác tướng lĩnh hoàn toàn khác biệt. Đơn Hùng Tín người này cực kỳ dũng mãnh, đối mặt đường quân thời điểm cũng là mảy may đều không e ngại, lũ lũ xuất thành chém giết, thậm chí kém chút liền thương tổn tới Lý Thế Dân. Nếu không phải bất chỉ kính đức chạy đến kịp thời, Đơn Hùng Tín thậm chí đều có cơ hội trực tiếp giết Lý Thế Dân. Đây đúng là ngăn cản lại đường quân bộ pháp. Nhưng cũng tiếc chính là, so với huyện giống như là thủy triều đường quân, Đơn Hùng Tín binh mã thực sự quá ít. Tại cái này một hệ liệt luân phiên tiến công phía dưới, bây giờ Vương Thế Sung là tuyệt đối không thể từ Lạc Dương điều binh mã đến cho Đơn Hùng Tín. Mà Đơn Hùng Tín cũng không phải vô địch thiên hạ. Bất luận là Cố Tuyền cũng tốt, hoặc là Trình Giảo Kim Tần Quỳnh mấy người cũng thôi, đều có thể đỡ nổi Đơn Hùng Tín. Ngay tại loại tình huống này, Đơn Hùng Tín cho dù có ngập trời chi năng, cũng không cách nào tiếp tục thủ vững xuống dưới. Tại đường quân không ngừng mà thế công phía dưới, chỉ có thể bỏ thành mà đi trốn về Lạc Dương. Việc này đối Lý Thế Dân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có lẽ chính là bởi vì kia vô địch chi tâm, tại kém chút mất đi tính mạng tình huống phía dưới, đều không thể diệt Đơn Hùng Tín, tất nhiên là nhường Lý Thế Dân khó tránh khỏi sinh ra một chút dị thường tâm tư. Trên người hắn gánh quá nặng đi. Đơn Hùng Tín loại người này lần này không thể diệt trừ, vậy đối với ngày sau thế công tuyệt đối sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bất quá luôn luôn hết sức nghiêm túc trầm mặc Cố Tuyền lại ngay tại lúc này đứng ra, vô cùng khó được chủ động cùng Lý Thế Dân nói rằng, điện hạ, mặt tướng nhớ kỹ năm đó duyệt tộc sử thời điểm, nghe tiên tổ chiêu liệt hầu thiếu niên thời điểm, bất luận văn võ đều không như trong tộc huynh đệ, nhưng tiên tổ nhưng lại chưa bao giờ nhụt chí qua. Thật đơn giản một câu, nhưng trong nháy mắt liền nhường Lý Thế Dân khôi phục lại. Chẳng ai hoàn mỹ. Lý Thế Dân có thể thu hoạch được nhiều như vậy tướng sĩ duy trì, xưa nay đều không phải là bởi vì võ lực của hắn. Nhìn trước mắt Cố Tuyền, Lý Thế Dân đột nhiên chính là cười một tiếng, từ bên a, các huynh đệ đều cùng ta nói ngươi người này chính là quá kéo căng lấy, để cho người ta sợ hãi. Ta xem ra a, ngươi cái tên này chính là trong nóng ngoài lạnh. Cố Tuyền bây giờ đã mơ hồ trở thành năm đó Cố Khiếu như vậy tồn tại, chính là tại Lý Thế Dân phía dưới chức vị tối cao người. Bất luận là Cố thị danh vọng cũng tốt, hoặc là hắn tập kích bất ngờ Tần Thành độc thủ 3 tháng chiến tích cũng được, đều là chúng tướng sĩ không thể không thừa nhận hiện thực. Bất quá đối mặt Cố Tuyền, đám người kia đều rất có áp lực. Nói, Lý Thế Dân dần dần thu hồi nụ cười, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt lần nữa khôi phục sắc bén, ngày khác nếu có thể giết tiến Lạc Dương thời điểm, ta tất yếu báo trận chiến này mối thù. Điện hạ. Nghe vậy, Cố Tuyền đột nhiên mở miệng lần nữa, điện hạ coi là, nếu là ngày khác quân ta đối mặt vây công tình cảnh, các huynh đệ đối mặt xâm phạm chi lúc, phải chăng hẳn là muốn hiệu tử lực. Một cái mắt, Lý Thế Dân lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Hắn tự nhiên là nghe rõ Cố Tuyền trong lời nói ý tứ. Đơn giản mà nói, chính là đều vì mình chủ, làm sao đàm luận cửu hận. Tương phản, đơn hùng tín loại bản lãnh này, loại này trung tâm hẳn là đáng giá dùng một lát. Lý Thế Dân trầm mặt thật lâu, cuối cùng là dần dần thư giãn lên lông mày, nhẹ nhàng vô vô Cố Tuyền bả vai nói, Tử Viên nói không sai, là ta nhỏ hẹp. Ngay sau, nếu là ta lại ra sai, Tử Viên nhớ lấy vạn vạn muốn rắn luôn. Cố Tuyền hướng phía Lý Thế Dân chắc tay, cũng không nhiều lời. Theo đơn hùng tín bại lui, toàn bộ Lạc Dương trung quanh hạ quân quân tâm có thể nói là hoàn toàn tản. Thậm chí đều không cần Lý Thế Dân lần nữa công sát, một chút cái thành trì cơ hồ nghe đường quân đánh tới liền sẽ đầu hàng. Đây cũng là tất nhiên hiện tượng. Tại đã gây mất trợ giúp dưới tình huống, lại có ai có thể đỡ nổi khí thế hùng hùng đường quân? Ngay tại tháng đó, đường quân lần nữa công chiếm về Lạc Kho. Nơi đây chính là tuyệt đối yếu địa, đầu kiến Đức viện quân muốn nhanh chóng chạy đến Lạc Dương, nhất định phải trải qua nơi đây. Bất quá nơi đây lại cũng không phải là ứng đối đầu kiến Đức vị trí tốt nhất. Chân chính trọng yếu mà là Hổ Lao Quan. Đây mới là trong đó mấu chốt. Bất quá theo đường quân dẹp xong nơi đây cũng coi là ảnh hưởng đến đầu kiến Đức đến trợ giúp tốc độ. Lạc Dương bây giờ đã trở thành một tòa cô thành, chỉ cần cho Lý Thế Dân thời gian, thậm chí đều có thể không đánh mà thắng trực tiếp cầm xuống Lạc Dương, chỉ cần hắn có thể kéo lại liền có thể. Nhưng mong muốn nhờ vào đó liền ngăn trở đầu kiến Đức đại quân lại làm sao có thể? Đường quân đại doanh bên trong, điện hạ, mặt tướng đã từng có thể thủ Tần Thành tháng 3, bây giờ liền có thể giữ vững Hổ Lao. Tại chúng tướng trước mặt, Cố Tuyền hướng phía Lý Thế Dân chắp tay xin chiến, mặt tướng chờ lệnh, xuất lĩnh dưới trướng nhân mã, đi Hổ Lao lấy nền địch quân. Mặt tướng bằng lòng cùng đi. Mặt tướng cũng bằng lòng. Nương theo lấy Cố Tuyền vừa dứt tiếng, từng tiếng tiếng la trong nháy mắt liền tiếp vang lên. Không chỉ là Cố Ngạ, đồng dạng còn có Trình Giáo Kim bọn người đều là xin chiến. Lý Thế Dân ngồi tại chủ vị phía trên, chăm chú nhìn mọi người tại đây, biểu lộ cũng là hết sức nghiêm túc. Hắn lại há có thể không biết, giao cho Cố Tuyền là tốt nhất nguyên tắc. Đến mức nguyên nhân, cũng đúng như Cố Tuyền lời nói đồng dạng, Tần Thành một trận chiến chính là hắn tốt nhất chiến tích. Nhưng vấn đề là Lý Thế Dân từ trước đến nay cũng không phải là một cái sẽ ngại nguy hiểm, đem tất cả nguy hiểm đều giao cho huynh đệ khác người. Hắn hít một hơi thật sâu, chợt khoát tay áo nhường chúng tướng sĩ yên tĩnh trở lại, chợt hắn chậm rãi đứng dậy mở miệng, chư vị huynh đệ không cần nhiều lời, Hổ Lao Quan tất nhiên là giao cho Tử Uyên thích hợp nhất. Nghe vậy, chúng tướng sĩ không khỏi cúi đầu. Đây đúng là bọn hắn phản bác không được. Cố Tuyền biểu lộ không thay đổi chút nào, vừa định chắp tay thủ mệnh. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Dân tiếng nói lại lần nữa vang lên, nhưng ta Lý Thế Dân việc không thể đem ta Lý Đường an nguy tất cả đều thêm nữa tại Tử Uyên trên thân. Truyền ta xoáy lệnh. Ngữ khí của hắn đột nhiên cất cao, ta muốn theo Tử Uyên tự mình đi Hổ Lao, nên chiến đấu kiến đức. Chư vị huynh đệ, làm phụ tá Tề Vương, tiếp tục vây công Lạc Dương, không được nhường Vương Thế Sung có bất kỳ cơ hội nào. Toàn bộ trong doanh trướng, tại thời khắc này trong nháy mắt liền biến thành tĩnh mịch. Không nói đến chúng tướng sĩ không thể kịp phản ứng, ngay cả Cố Tuyền cùng Tề Vương Lý Nguyên Cát đồng dạng cũng là ngây ngẩn, vạn bạn không ngờ tới Lý Thế Dân sẽ làm ra loại này quyết định. Sau một khắc, chúng tướng sĩ liền đội vàng mở miệng khuyên can. Ngay cả Cố Tuyền biểu lộ cũng thay đổi. Trấn thủ Hổ Lao Quan tuyệt đối là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm. Lạc Dương thành cũng không phải thành nhỏ, Vương Thế Sung trong thành còn có trọn vẹn 6 vạn đại quân, tuyệt đối không thể điều đi quá nhiều nhân mã. Không phải Vương Thế Sung chắc chắn xuất quân phá vây, đến lúc đó liền có thể cùng đầu kiến Đức tiền hậu giáp kích đường quân. Loại sự tình này, há có thể nhường Lý Thế Dân cái này tam quân chủ soái tự mình tiến đến? Thậm chí ngay cả Lý Nguyên Cát đều tại khuyên bảo. Nhưng Lý Thế Dân hiển nhiên đã làm ra quyết định, cũng không để ý chúng tướng sĩ như thế nào khuyên bảo, lập tức liền khoát tay áo, cô tâm ý đã quyết, không cần lại khuyên. Hắn rất ít tại cái này một đám các huynh đệ trước mặt tự xưng là cô, nhưng hắn mỗi một lần dạng này tự xưng thời điểm, cũng đã cho thấy thái độ hắn. Cho dù ai khuyên bảo đều khó có khả năng lại để cho hắn cải biến tâm ý. Chương 136, Hổ Lao Quan huyết chiến, một trận chiến cầm sông đế, một, chương 136, Hổ Lao Quan huyết chiến, một trận chiến cầm sông đế, một, tứ hải sôi trào. Toàn bộ Trung Nguyên đại địa, vây quanh Lạc Dương làm hạch tâm, triển khai một trận nghiêng trời lệch đất đại chiến. Tứ phương tiêu hùng hội tụ tranh giành, thậm chí đã có một trận chiến định thiên hạ ý vị. Không, chính là một trận chiến định thiên hạ. Đối với thiên hạ chư hầu mà nói, trận chiến này nếu là không thể diệt hết Lý Đường, đến lúc đó nhìn chung toàn bộ thiên hạ cũng rất khó nghĩ ra đến cùng còn có ai có thể đỡ nổi Đại Đường Phong Mang. Hồ Lao Quan, xem như Lạc Dương địa khu trọng yếu nhất quan hải một trong, nơi đây thật sự là đã xảy ra rất rất nhiều cố sự, cũng tương tự lưu lại vô tận truyền thuyết. Tưởng tượng năm đó thời điểm, chính là Cố Sâm tại Hồ Lao Quan chặn lại Viên Thiệu bao gồm Hầu Liên Quân. Mặc dù cuối cùng bị ép rút lui Lạc Dương, nhưng cũng tại chỗ này quan hải trước mặt chặn lại tứ phương chư hầu. Sau trận này, đồng dạng cũng là Cố Sâm năm đó dương danh thiên hạ bắt đầu. 5000 người, chỉ có 5000 người. Tại bảo đảm Lạc Dương không thoát ly vây quanh tình huống phía dưới, Lý Thế Dân nhiều nhất chỉ có thể điều ra 5000 tinh nhuệ, cái này đồng dạng cũng là Đại Đường có thể lấy ra toàn bộ. Tứ phương chư hầu vây công, tại tinh nhuệ đều ở bên ngoài tình huống phía dưới, bây giờ toàn bộ Trường An cũng đã rất khẩn trương. Căn bản là không có cách cho trợ giúp. Tiền tuyến vây quanh Lạc Dương càng cần hơn nhân mã. Tiến về Hổ Lao Quan nhân mã cũng chỉ có 5000 người, muốn trực diện đầu kiến Đức gần 10 vạn đại quân. Một trận chiến này tính nguy hiểm có thể nghĩ. Lý Thế Dân vẫn là 10 phần có nhân cách bị lực, cho dù là đối mặt với loại tình huống này, vẫn là có không ít tướng lĩnh mong muốn theo hắn cùng nhau tiến đến. Bất quá Lý Thế Dân lại cũng chỉ là đem giỏi về võ nghệ tướng lĩnh chọn lựa đi ra. Đến mức giỏi về thông soái, tất nhiên là lưu tại tiền tuyến. Cố Ngạn chờ Cố Thị tử đệ cũng là xin chiến, nhưng Cố Tuyển tự là không thể nào bằng lòng. Tại Cố Dục chưa từng lâm triều tình huống phía dưới, hắn xem như trưởng tử, chính là muốn vì mình tất cả các huynh đệ ngăn trở tất cả phong hiểm. Đại quân lên đường, đối với một trận ai cũng không có nắm chắc tất thắng, mà Lý Thế Dân Cố Tuyển mấy người cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem Đậu Kiến Đức ngăn khuất Hổ Lao Quan trước. Nếu không phải như vậy, Đường quân chịu Vương Thế Sung Đậu Kiến Đức tiền hậu giáp kích, mà chỉ cần phạm là tinh nhuệ mất hết, Đại Đường sẽ nhất định sẽ vong quốc. Tại loại tình huống này, lại có ai có thể không có áp lực? Nhưng bất luận như thế nào đi nữa, lưu cho Lý Thế Dân cùng Cố Tuyển cũng chỉ có chính diện đối mặt. Mây đen buông xuống, đem Hổ Lao Quan công sự trên mặt thành ép tới thở không nổi. Lý Thế Dân bị lầu quan sát pha tạp với đá, lòng bàn tay sát qua trên tường thành chưa khô vết máu, kia là ngày hôm trước trinh sát cùng hạ quân du kỵ giao phong lúc bắn lên. Hắn meo lại mắt, nhìn qua trên đường chân trời quần quần mây đen. Mặc dù từ đầu đến cuối đều đang duy trì bình tĩnh, nhưng chỉ xem hắn một mực trầm mặc trạng thái, liền đủ để chứng minh Lý Thế Dân tâm tình lúc này. Lúc này, từng tiếng hô hoán đột nhiên vang lên. Báo! Lính liên lạc lảo đảo chạy lên thành lâu, hạ quân tiên phong đã tới quan hạ ba dặm. Gió xoáy lấy mùi tanh đất đập vào mặt, Lý Thế Dân lập tức liền nhìn thoáng qua Cố Tuyển, hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm liền trực tiếp leo lên đầu tường. Sau một khắc, liền thấy Ô Ương Ương không thể nhìn thấy phần cuối đám người ngay tại phương xa nhanh chóng tới gần. Kia từng mặt thêu lên hạ chữ màu đỏ tinh kỳ như biển máu tràn qua vùng quê. Vô số mũi thương đâm rách tầng mây, tại vẻ lo lắng bên trong chiết xạ ra lạnh lẽo quang, phảng phất giống như bầy rắn thổ tín, dường như đem toàn bộ thiên địa đều ép hướng quan hải. Tiếng trống đột nhiên vang. Sớm đã làm xong nên địch chuẩn bị đường quân nhao nhao leo lên đầu thành, làm xong tác chiến chuẩn bị. Áp lực vô hình giáng lâm. Cái này vẻ lo lắng sắt trời lại thêm kêu Ô Ương Ương đại quân, có khả năng tạo thành cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Từ bên phải sợ chi. Lý Thế Dân nhìn xem kia càng ngày càng gần đại quân, đột nhiên mở miệng nhìn về phía Cố Tuyển hỏi. Điện hạ phải sợ. Cố Tuyển không trả lời mà hỏi lại, vốn là 10 phần sắc mặt nghiêm túc cũng không bất kỳ biến hóa nào. Thế thế, Lý Thế Dân đầu tiên là hơi sững sờ, chợt đột nhiên liền có chút dương lên khóe miệng, đúng là trực tiếp bật cười, đại trượng phu chết thì chết vậy, có hà cụ thai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Đậu Kiến Đức có thể làm gì được ta? Chưa phát giác ở giữa, Lý Thế Dân hai tay cũng đã không tự chủ được nắm chặt bội kiếm bên hông. Cố Tuyển khẽ gật đầu, ánh mắt dần dần sắc bén nhìn về phía dưới thành vậy thì theo càng ngày càng gần đại quân, bình tĩnh nói rằng, không sai, đại trượng phu đứng ở thế, làm chết liền chết có hà cụ thai. Hai người đều cũng không thử nghiệm đi phân chấn quân tâm. To lớn như thế chênh lệch, nói chút lời nói đi phân chấn quân tâm thì có ích lợi gì? Hiện thực cuối cùng không phải tiểu thuyết, càng không phải tại ngươi lấy ít đánh nhiều thời điểm hô to vài câu liền có thể nhường toàn quân phân chấn truyền hình điện ảnh kịch. Ai cũng sẽ biết sợ, ai cũng sẽ cảm thấy áp lực. Muốn hoàn toàn thay đổi đây hết thảy, cũng chỉ có lấy chân chính đánh lui quân địch đến nói chuyện. Đại quân trong khoảnh khắc liền đã giết gần quan trước, Đậu Kiến Đức cũng không đội vã tiến công, mà là dục ngựa chậm rãi hướng về phía trước mang theo mấy chục cái lính liên lạc cười lạnh nhìn về phía đầu tường. Đóng lại thế nhưng là kia Lý Gia Nhị Lang. Từng tiếng giống trong nháy mắt liền nương theo lấy gió nhẹ chuyển tới. Lý Gia Nhị Lang. Đậu Kiến Đức cái này hiển nhiên là muốn lấy đại thế trực tiếp đè sập Đường quân quân tâm, đi lên chính là công tâm ngữ điệu, trực tiếp lấy một cái trưởng bối giọng điệu đến gọi lên Lý Thế Dân. Cương đạo không cần chỉ xính miệng lưỡi chi lực. Lý Thế Dân tiếng như kim thạch, chữ chữ âm vang, lính liên lạc lập tức giật ra tiếng nói, đem lời này hóa thành như lôi đình hò hét, tại quan thành phía trên quanh quẩn. Châu nào náo động hơi dừng, Lý Thế Dân đột nhiên cất bước tiến lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như ngân luyện bạch phá vẻ lo lắng. Hắn đem kiếm trực chỉ Đậu Kiến Đức đại quân, cất cao giọng nói, cô hôm nay liền đứng ở chỗ này. Các ngươi nếu có gan, cứ việc phóng ngựa tới. Cương đạo xuất đại quân mà tới, lại chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi. Chẳng lẽ lại là sợ ta Lý Thế Dân uy danh? Từng tiếng đáp lại, giống như lôi đình. Lúc này, Cố Tuyển cũng làm mở miệng, Cố thị Cố Tử Bên ở đây, các ngươi sao dám xâm phạm biên giới? Hắn đây chính là tại cố ý mà làm chi? Đậu Kiến Đức dưới trướng cơ hồ hơn phân nửa đều là Hà Bắc chi chúng, Cố thị tử đệ danh tự tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đấu trí. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, phía dưới đại quân trong nháy mắt liền xuất hiện một chút rối loạn. Một cái mắt, Đậu Kiến Đức trên mặt trong nháy mắt liền lóe lên tức giận. Kỳ thật Lý Thế Dân nói không sai, hắn đúng là có chút kiêng kỵ Lý Thế Dân, cùng bên cạnh hắn Cố Tuyển. Muốn chết, hắn căn bản không còn dám do dự. Đã công tâm không thành, vậy liền chỉ có cường công. Mặc dù trong lòng của hắn đúng là 10 phần kiên kỵ, có thể cái này lại có thể thế nào? Hắn nhưng là có 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân có thể bình định tất cả trở ngại. Đại chiến dây lắt lên. Cố Tuyền danh tự đúng là có thể ảnh hưởng hạ quân quân tâm, nhưng mong muốn bằng vào lấy một cái tên trở ra địch hiển nhiên còn chưa đủ, cũng chỉ có đạt đến Cố Sâm loại cấp bậc kiêm người có lẽ mới có thể làm tới đây hết thảy. Đậu Kiến Đức cũng sẽ không lại tiếp tục đợi chút nữa. Làm Cố Tuyền tự bạo thân phận một khắc kia trở đi, loại này công tâm kế sách hắn cũng đã hoàn toàn đã mất đi cơ hội. Hắn chỉ có trực tiếp tiến công. Từng tiếng kêu giết thanh âm vang vọng chân trời, dày đặc mũi tên nương theo lấy trận trận âm thanh phá không liền giống như hạt mưa không ngừng mà rơi xuống. Đậu Kiến Đức hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể cho Lý Thế Dân ngăn chặn cơ hội. Cái này thứ nhất cầm dù là không thể trực tiếp công phá Hổ La Quan, cũng nhất định phải có chỗ tiến tiến. Hắn không tin Đường Quân quân tâm sẽ như thế vững chắc. Chỉ cần đánh thắng một trận, tại loại binh lực này trên lệnh phía dưới, Đường Quân sĩ khi đã định trước hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó hắn liền có thể tiến quân thần tốc. Kỳ thật Đậu Kiến Đức một trận không chỉ có riêng chỉ là vì cái gì Vương Thế Sung, hắn tất nhiên là có mình tâm tư. Đi tới bây giờ một bước này, lại có ai không muốn đi tới cuối cùng làm được thiên hạ cộng chủ địa vị đâu? Chương 136, Hổ La Quan huyết chiến, một trận chiến cầm sông đế, 2, chương 136 Hổ La Quan huyết chiến, một trận chiến cầm sông đế, 2, Đậu Kiến Đức cũng sớm đã làm xong dự định. Chỉ cần có thể phá vỡ Hổ La Quan, gần diệt Đường quân tinh nhuệ, sau đó hắn liền có thể thừa cơ trực tiếp tiến đánh Vương Thế Sung, đoạt lấy Lạc Dương cùng Lý Đường Trường An Lũng Tây các vùng, lại thêm Hà Bắc chi địa căn cơ. Đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành thiên hạ mạnh nhất chư hầu. Cũng chính bởi vì vậy, Đậu Kiến Đức mới không có bằng lòng dưới trướng Lưu Thần lấy vây ngụy cứu Triệu kế sách đi tiến đánh Trường An sách lược. Hắn cần chiếm trước tiên cơ cướp đoạt thắng lợi trái cây. Đến mức đến lúc đó cái khác chư hầu nghĩ như thế nào, hắn sao lại cần để ý? Đế vương con đường, tất nhiên là muốn thi triển thủ đoạn mà thôi. Đến lúc đó hắn trở thành thiên hạ mạnh nhất chư hầu, những người còn lại thái độ sao lại cần để ý đâu? Cho nên vô luận như thế nào, Đậu Kiến Đức đều nhất định muốn chiếm cứ ưu thế. Tại hắn không ngừng hạ lệnh phía dưới, toàn bộ hạ quân thế công 10 phần tấn mãnh. Nhưng Hổ La Quan xem như hiểm quan, cho dù Đậu Kiến Đức dưới trướng binh mã lại thế nào nhiều, trên mặt đất thế hạn chế phía dưới cũng không có khả năng đem tất cả binh lực một mạch chồng lên đến. Đây cũng là Lý Thế Dân Cố Tuyền bọn người chỗ dựa lớn nhất. Bọn hắn chỉ cần giữ vững hạ quân cái này sóng mạnh nhất thế công, liền đủ để đánh tan bọn hắn chịu đức quân tâm. Giết, giết, giết. Tại cái này có thể xưng là cối xay thịt trên chiến trường, các loại kích thích tố sinh sôi không ngừng kích thích mỗi một cái tướng sĩ cảm xúc, phát ra âm thanh tiếng điếc tai nhức óc hò hét. Lý Thế Dân từ đầu đến cuối chưa lui, cùng Cố Tuyển, Trình Giảo Kim, Vất Chỉ Cung bọn người tại quan trước theo các tướng sĩ cộng đồng chém giết. Người sát thực nhiều lắm, liên tục không ngừng hạ quân liền thật giống như nước chảy, giết không hết. Tại đám đông bên trong, luôn có người có thể tránh thoát mũi tên, tránh đi đá lăn, leo lên đến đóng lại, tùy theo mà đến chính là cận thân bật lộn. Cũng may mà Lý Thế Dân lần này triệu tập chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không chỉ có riêng là hạ quân sẽ bị kích thích tố ảnh hưởng, cũng tương tự bao quát những này đường quân. Nhất là bọn hắn trơ mắt nhìn xem Lý Thế Dân củng cố tuyển các tướng quân nhóm từ đầu đến cuối chưa lui về sau, đây không thể nghi ngờ là càng thêm có thể kích phát bọn hắn chiến ý, nhưng một trận đối với đường quân mà nói, đồng dạng cũng là 10 phần gian nan. Máu tươi rải đầy đại địa, lịch sử liền như là mở chuyển xe đồng dạng, vô số sinh mệnh lại một lần nữa ngã xuống chỗ này tràn đầy truyền thuyết quan hải phía dưới. Trong đó đã có đường quân lại có hạ quân. Nhưng so với toàn viên tinh nhuệ đường quân, hạ quân thương vong sát thực muốn lớn hơn một chút. Chẳng qua là tại loại binh lực này ưu thế phía dưới lộ ra không đáng giá nhất tới. Dòng dã 3 ngày, Đậu Kiến Đức chọn bện duy trì liên tục tiến đánh 3 ngày. Trong lúc đó có mấy lần cơ hội kém chút liền có thể trực tiếp giết vào Hổ La Quan bên trong, lại đều không ngoại lệ đều bị cản lại. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể không nhường tam quân chỉnh đốn. Tại to lớn như vậy thương vong cùng áp lực tâm lý phía dưới, hắn nhất định phải phòng ngừa binh sĩ bất ngờ làm phản, đồng thời cũng muốn cân nhắc tam quân sức chiến đấu. Cho dù là biết rõ Lý Thế Dân lúc này tất nhiên cũng tới tuyệt cảnh, khả năng chỉ kém Lâm Môn một ước. Nhưng nhiều khi, dù là lại thế nào không cam tâm đều nhất định muốn tiếp nhận đây hết thảy. Bởi vì trong quân doanh đã xuất hiện rất nhiều sấm nôn, chính là liên quan tới Lý Thế Dân củng cố thị lời đồn, hắn nhất định phải khống chế tốt đây hết thảy. Đương nhiên, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn cũng nghĩ nhường Lý Đường cùng Vương Thế Sung tiếp tục lẫn nhau tiêu hao. Đây mới là mấu chốt nhất nguyên nhân. Chỉ cần cam đoan tốt một cái độ, đến lúc đó hắn liền hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Hổ La Quan bên trong, mắt thấy quân địch dần dần rút đi, Lý Thế Dân trường kiếm trong tay cơ hồ trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất, mà cả người hắn cũng như là kiệt lực đồng dạng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không bị khống chế miệng lớn thở hổn hển. Cố Tuyền, Trình Giảo Kim bọn người cũng là như thế, căn bản là không khống chế được. Dòng dã 3 ngày tiến công, bọn hắn mấy cái này tướng quân bao quát Lý Thế Dân liền từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi tiền tuyến, mỗi ngày sửa đổi thời gian còn chưa đủ một canh giờ, ngay cả lúc nghỉ ngơi đều muốn tại quan trước nghỉ ngơi. Đây đối với thể lực cùng tinh thần tiêu hao là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Lý Thế Dân chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa nắm lên trường kiếm dùng sức đem chính mình chống lên. Thấy thế, chúng tướng sĩ lập tức liền muốn lần nữa đứng dậy. Nhưng Lý Thế Dân lại trực tiếp quát tay áo, "Không cần, chư vị huynh đệ thật tốt chỉnh đốn, tiếp xuống chắc chắn còn có đại chiến." Hắn nhẹ giọng nói một câu, chợt liền muốn đi thăm dò duyệt tam quân. Đây là hắn nhất định phải làm. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho các tướng sĩ thiết thực nhìn thấy, hắn cái này tần vương từ đầu đến cuối cùng các tướng sĩ đứng chung một chỗ, sẽ cho các tướng sĩ lực lượng. Có lẽ là quá mức mỏi mệt, chúng tướng sĩ nghe vậy đều là chưa thức dậy. Chỉ có Cố Tuyền chậm rãi đứng lên. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua cũng không nhiều lời, Cố Cố Tuyền cuối cùng là cùng những tướng quân khác khác biệt, bất luận là tại đường quân bên trong uy vọng cũng tốt hoặc là thân phận của hắn cũng được, ngay tại lúc này cũng có thể đưa đến tác dụng. Có lẽ là bởi vì quá mỏi mệt, hai người cứ như vậy dắt dịu nhau dọc theo quan nội bốn phía mà đi. Khắp nơi trên đất đỏ tươi, nguyên một đám kiệt lực tướng sĩ cùng thi thể hỗn hợp, để cho người ta khó mà phân rõ. Cũng có tổn thương biên tại phát ra trận trận kêu rên. Cũng không ít tỉnh dậy tướng sĩ nhìn thấy Lý Thế Dân cùng Cố Tuyền sau bản năng muốn đứng dậy, bất quá lại bị hai người nhao nhao ngăn lại. Cố Tuyền cũng không giọng khách át giọng chủ, từ đầu đến cuối cũng không từng nhiều lời cái gì. Chỉ là nhường Lý Thế Dân trấn an lấy những này tướng sĩ, cấp cho bọn hắn lòng tin. Đồng thời cũng tại an bài tiếp xuống thủ thành công việc. Nhưng từng cảnh tượng ấy thảm thiết cảnh tượng, vẫn là nhường Lý Thế Dân biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Thiên hạ hư vong, bách tính đều khổ. Hắn không khỏi liền nghĩ đến câu nói này, mà đây cũng là tuyên cổ bất biến chân lý. Đợi một phen tuần sát xuống tới, Lý Thế Dân sau đó mới nhìn Cố Tuyền trầm giọng mở miệng, không thể tại dạng này một mực thủ đi xuống, cứ tiếp như thế hổ lao tất nhiên bị công phá. Một trận chiến này thương thế của hắn vong cũng không nhỏ. Mặc dù so với công thành hạ quân mà nói, điểm này thương vong hoàn toàn có thể xưng là đại thắng. Nhưng dù sao binh lực bày ở đây này, chiếm cứ ưu thế vẫn là đậu kiến đức. Đây là không tranh sự thật. Thử viên nhưng có thượng sách, cũng không có cái gì dư thừa nói nhảm, Lý Thế Dân trực tiếp hỏi Cố Tuyền ý nghĩ. Tại thủ thành dưới tình huống, hắn vẫn là 10 phần tín nhiệm Cố Tuyền tài năng. Chuyển thủ làm công, lấy công tâm. Cố Tuyền dường như cũng sớm đã nghĩ kỹ đáp án, một bên ngồi xuống một bên nghiêm túc nói, chỉ có như vậy, hoặc khả năng giữ vững hổ lao. Hắn là Lý Thế Dân giảng thuật lên năm đó Cố Sâm lấy chút ít binh mã trấn thủ Lạc Dương sự tình. Lý Thế Dân tất nhiên là nghe qua những này, nhưng so với Cố thị tộc sử ghi chép, đúng là phải kém không ít. Lý Thế Dân nghe được 10 phần chăm chú, mảy may lấy trong đó được mất. Vừa mới nói xong, Cố Tuyền liền lập tức xin chiến, điện hạ, mặt tướng nguyện xuất 500 tướng sĩ, ra khỏi thành lấy xem quân uy. Không sai, hắn chính là muốn thừa dịp hiện tại vừa mới đánh giặc xong thời điểm tiến đến, kéo dài 3 ngày huyết chiến. Nếu là hạ quân nhìn thấy đường quân vẫn có lấy sức đánh một trận, kia quân tâm chắc chắn chịu ảnh hưởng. Kỳ thật kế sách này nhằm vào cũng không phải là đậu kiến đức chờ cao tầng, chỉ là lợi dụng lòng người tại dùng kế. Cố Tuyền 10 phần tin tưởng Cố thị chi danh tại Hà Bắc chi địa lực ảnh hưởng, cho dù là không biết hạ quân bây giờ như thế nào, hắn đều có thể kết luận hạ quân bây giờ áp lực tuyệt đối sẽ không yếu tại đường quân. Tốt. Nghe vậy, Lý Thế Dân khẽ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Nhưng ngay tại Cố Tuyền vừa muốn đứng dậy thời điểm, Lý Thế Dân lại trực tiếp đưa tay khoác lên trên bờ vai, ta cùng Tử Viên cộng đồng tiến đến. Cố Tuyền dừng chân lại, hơi sững sờ. Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, đã muốn hiện lộ rõ ràng quân uy, ta thân làm Tam quân thống soái, há có thể nhượng bộ. Đại trượng phu nên chết thì chết. Tới bây giờ tình trạng này, Lý Thế Dân đã không quan tâm nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn bắt lại khả năng duy nhất tính. Cố Tuyền trầm mặc một chút, chợt khẽ gật đầu cũng không nhiều lời. Đi, trước tạm tình thân, để bọn hắn nhìn một cái ta đại đường quân dung. Vừa nói, Lý Thế Dân một bên trực tiếp liền lôi kéo Cố Tuyền mà đi. Sau đó hai người lại chọn lựa còn có chút khí lực tướng sĩ, bao quát chỉnh dạo kim bọn người cộng đồng mà đi. Cũng tốt tại đường quân bây giờ không thiếu lương thảo. Cầm xuống Lạc Dương kho tuyệt đối là trận chiến này mấu chốt, cái này cho đường quân quân tâm bất loạn lớn nhất lực lượng. Rất nhiều người tất nhiên là còn muốn quên can. Bất luận là vì Lý Thế Dân an toàn cũng tốt, hoặc là vì tiếp xuống đại chiến cũng được, Lý Thế Dân bây giờ thật tốt chỉnh đốn một chút mới là nhất anh minh quyết đoán. Nhưng Lý Thế Dân lại hết sức thản nhiên, tại mấy trăm các tướng sĩ trước mặt lạnh nhạt nói, các tướng sĩ đều tại huyết chiến, ta lại há có thể lui lại. Đến mức an toàn. Hắn ngữ khí có chút dừng lại, lung lay cung tên trong tay, ta nắm cung tiễn, công chờ chấp giáo đi theo, mặc dù trăm vạn chúng làm gì được ta. Từ đầu đến cuối, Lý Thế Dân đều là như vậy thản nhiên lại tự tin. Có lẽ đây chính là Lý Thế Dân bất phàm. Hắn loại này thống soái sẽ cho người rất các tướng sĩ một đám 10 phần hiếm thấy cảm giác an toàn. Két kích một tiếng, nương theo lấy hổ lao quan đại môn mở rộng, mấy trăm kỵ đi theo Lý Thế Dân cùng Cố Tuyền hai người bật ra, xuyên qua kia khắp nơi trên đất thi hải hướng phía hạ quân đại doanh mà đi. Hắn cũng không dọc theo đường hành tung. Tin tức này, tất nhiên là cấp tốc liền bị hạ quân trinh sát cho báo trở về. Toàn bộ hạ quân trên dưới kinh hãi. Ai có thể ngờ tới tại vừa mới huyết chiến mấy ngày kết thúc về sau, Lý Thế Dân vậy mà lại ngay tại lúc này xuất quân mà đến. Đây là điên rồi phải không? Vẫn là nói, Lạc Dương đã xuất hiện vấn đề. Đường quân tinh nhuệ đã chạy tới. Người thông minh thường thường đều sẽ có một cái ma bệnh, cái kia chính là sẽ thêm muốn. Nhất là tại hạ quân trên dưới đều đã kết luận đường quân hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận hạ, loại sự tình này chính là sẽ để cho người nhịn không được suy nghĩ nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, đầu kiến đức há lại sẽ buông tha loại kết cấu này cơ hội. Đây đều là đã đưa tới cửa con mồi. Hắn không có chút do dự nào, lúc này liền an bài tướng sĩ vòng vây Lý Thế Dân. Nhưng Lý Thế Dân chuyến này cũng không phải chịu chết, hắn chỉ là tại hiện lộ rõ ràng quân uy, cùng lúc cũng muốn tiếp tục mở rộng hạ quân bên trong lòng người rung động. Chương 136, Hổ Lao Quan huyết chiến, một trận chiến cầm sông đế, 3, chương 136, Hổ Lao Quan huyết chiến, một trận chiến cầm sông đế, 3, làm kia từng tiếng Lạc Dương đã mất, ta đường quân tinh nhuệ sắp đánh tới Hổ Lao ngữ điệu, dần dần vang lên thời điểm, kế hoạch của hắn liền liền đã hoàn thành. Căn bản không cần ham chiến, thậm chí đều không cần đi chém giết. Đây chính là quy mô nhỏ dù kích mang đến chỗ tốt, muốn trực tiếp cầm xuống Lý Thế Dân Cố Tuyền bọn người cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Đến mức những lời này đến cùng sẽ có bao nhiêu người nghe qua căn bản không người để ý, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Dù là chỉ có một người nghe được loại lời này, tại cục thế trước mặt phía dưới, vô số lời đồn đại vẫn là sẽ ở hạ quân bên trong dâng lên. Thế cục đột biến, có lẽ là từ đối với Sấm Luân sợ hãi, cũng có lẽ là từ đối với Cố Thị e ngại. Dù là đậu kiến đức không ngừng khống chế, nhưng vẫn là ngăn không được các loại lời đồn đại. Làm đào binh bắt đầu xuất hiện về sau, thế cục liền đã có một chút mất khống chế chi tượng, nhưng Đậu Kiến Đức xác thực chính là kiêu hùng, tại loại tình huống này cũng là khiêng ra Cố Thị, lão xương chính mình cũng là được đến Cố Dục tán thành đông đảo, nhờ vào đó đến trấn an lòng người. Hắn đã không quan tâm Cố Thị tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần có thể đánh thắng một trận, đến lúc đó bất kỳ phản vệ hắn đều có thể ngăn cản. Nhưng hắn lại phạm vào một cái cực kỳ sai lầm chí mạng. Theo thời tiết càng ngày càng nóng, để cho tiện lấy nước, hắn đúng là trực tiếp đem đại quân doanh trướng đâm vào Tỷ Thủy Bờ Đông. Nhóm 20 dặm dài trận, bắc theo Hoàng Hà, nam dựa vào Chim Khách Sơn. Loại vấn đề này chợt nhìn cũng không phải là cái gì bại quân chi tượng, nhưng ở cái này theo nhiệt độ đề cao, vi khuẩn sinh sôi là thời đại này từ đầu đến cuối đều là không thể tránh khỏi nhân tố, nhất là tại chỉ có một đầu nguồn nước tình huống phía dưới. Đại dịch vẫn là tập kích hạ quân. Mặc dù có tùy hành y sư có thể nhanh chóng khống chế ôn dịch, nhưng ở sấm luôn có diện tình huống phía dưới, xảy ra bất kỳ ngoại ý muốn đều sẽ bị người xem như là trời phạt. Cái này chính là chúng ta không để ý Cố Thị ân tình báo ứng a. Nếu là đám tổ tông nhìn thấy chúng ta bây giờ lại là tại cùng Cố Thị tử đệ khai chiến, tổ tông đều muốn cho chúng ta hổ thẹn a. Còn mời Văn Thành hầu khoan dung a. Trong mấy ngày ngắn ngủn, hạ quân hỗn loạn liền hoàn toàn khó mà khống chế. Kỳ thật Đậu Kiến Đức từ đầu đến cuối cũng không từng phạm phải sai lầm lớn. Hắn làm tất cả quyết định đều là nhất lợi cho mình. Tại Hổ Lao quan ngăn chặn Lý Thế Dân, nhường đường quân cùng Vương Thế Sung lẫn nhau tiêu hao, bao quát tứ phương tiến đánh đường thổ chư hầu, mà hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Nếu là đây hết thảy đều có thể thuận lợi, hắn tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ mạnh nhất chư hầu, đến gần vô hạn kia thiên hạ cộng chủ vị trí. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, hắn khinh thường Lý Thế Dân, cũng tương tự khinh thường Cố Thị tại Hà Bắc nhất phổ thông bách tính bên trong lực ảnh hưởng. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn, chỉ là đơn thuần lòng người. Hắn lúc trước sao lại không phải cái này một thành viên trong đó đâu? Chẳng qua là theo thân phận địa vị biến hóa, cùng Cố Thị không giúp đỡ, tấm lòng kêu bên trong cảm ơn cùng tín ngưỡng đã tại trong lúc vô hình mở nhạt rất nhiều rất nhiều. Nhưng dù là chính là như vậy, Đậu Kiến Đức vẫn là ổn định tam quân. Có thể cái này lại có thể thế nào? Khi hắn quân doanh xuất hiện hỗn loạn một khắc kia trở đi, đối với Lý Thế Dân mà nói cơ hội liền đã tới. Các minh đệ, cô ý tự mình xuất quân, thẳng đến hạ quân đại kỳ. Nếu là khả năng, cô muốn đánh thẳng hạ quân chủ doanh. Hổ Lao quan bên trong, Lý Thế Dân đứng tại phong thủy đồ trước, hướng một đám tướng sĩ nói quyết định của mình. Liên miên gần 20 dặm trận hình xuất hiện buông lỏng. Chỉ cần có thể đoạn thứ nhất chỗ, liền có thể hoàn toàn chia cắt quân địch, hơi không cẩn thận, thậm chí đều có thể sẽ trực tiếp gây nên toàn quân tán loạn. Cử động lần này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Trong điện yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người tại dùng kia cực kỳ ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Thế Dân. Đáp án như thế nào không cần nhiều lời. Lý Thế Dân tự xưng là cô liền đã nói rõ thái độ của hắn, mà những này đã cùng hắn phân chiến lâu như vậy các tướng sĩ, càng sẽ không tại thời khắc này lùi bước. Ngay tại màn đêm buông xuống, Lý Thế Dân tự mình dẫn đại quân cơ hồ xem như dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp thẳng hướng hạ quân đại doanh. Căn bản cũng không có người có thể ngờ tới loại này đảo ngược. Tại binh lực có khổng lồ như thế trên lệch tình huống phía dưới, Lý Thế Dân vậy mà dám can đảm chuyển thủ làm công. Cái này ai có thể tin tưởng? Nhưng cho dù là thế nào khó mà tin được, Đậu Kiến Đức cũng không thể không đối mặt hiện thực. Có thể đây hết thảy cuối cùng vẫn là đã quá muộn. Lý Thế Dân cũng sớm đã dò xét tốt tất cả, chính là đang chờ thời khắc mấu chốt này một kích. Hắn cơ hồ là đem chính mình hết thảy đều cược đi vào, bao quát tính mạng. Lại há có thể nhường Đậu Kiến Đức xoay người? Ngay tại quân địch còn chưa từng kịp phản ứng lúc, Lý Thế Dân cũng đã đột phá phòng tuyến, trực tiếp thẳng hướng hạ quân đại kỳ. Mà liên tại lúc sáng sớm, theo hạ quân đại kỳ bị chém đứt, chuyện cũng chưa vượt qua Lý Thế Dân dự liệu. Hạ quân các tướng sĩ bản năng tưởng rằng phía sau bị tập kích. Đây chính là liên doanh khó khăn nhất giải quyết vấn đề, chính lệnh không thông. Lý Thế Dân căn bản liền sẽ không từ bỏ cơ hội này, thừa dịp địch quân địch căn bản chưa thể kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc cắt đứt tứ phương liên hệ. Nhưng tất cả tiến công Đậu Kiến Đức long trướng, thế cục hoàn toàn hỗn loạn. Tại hoàn toàn mất đi cùng chủ soái liên hệ về sau, tứ phương hạ quân đã hoàn toàn trở thành con rồi không đầu. Cho dù có người phát hiện chủ soái dị thường, nhưng dưới loại tình huống này, cũng biết bản năng sinh ra khác một cái ý nghĩ. Chủ soái hoàn toàn bại lui, thậm chí ngay cả Đậu Kiến Đức cũng có thể bị cầm xuống. Không người nào nguyện ý bạch bạch mất mạng, nhất là hạ quân trước mắt quân tâm đã mất, các loại nhân tố tăng theo cấp số cộng đem toàn bộ hạ quân đẩy hướng hoàn toàn sụp đổ trong vực sâu. Mà Lý Thế Dân từ đầu đến cuối cũng không từng dừng lại. Mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, cái kia chính là Đậu Kiến Đức. Hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Đậu Kiến Đức lúc bắt đầu còn muốn chống cự, nhưng theo đến tiếp sau chuyện xảy ra, hắn cuối cùng là không thể không lựa chọn đào vong. Lại không bàn luận tứ phương tướng sĩ như thế nào, thậm chí ngay cả hắn chủ soái đều đã mất đi chống cự tâm tư. Một trận lại có thể đánh như thế nào? Hắn chỉ có thể trốn. Lý Thế Dân căn bản cũng không đi quản cái khác hạ quân, mục tiêu cũng chỉ có một, cắn chặt Đậu Kiến Đức không thả. Chỉ cần cầm xuống Đậu Kiến Đức, tại có Cố Thị trợ giúp cùng Lương Thảo tình huống phía dưới, thu phục những này nhân mã cũng không tính việc khó. Đến lúc đó liền có thể công thủ truyền hình, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Lý Thế Dân liền như là một cái không muốn mạng tên điên đồng dạng, liều lĩnh truy kích. Thậm chí liền chính mình thụ thương đều không để ý chút nào. Ngay tại loại tình huống này, Đậu Kiến Đức cuối cùng là lui không thể lui, tại nhục thể cùng tâm linh song trọng dưới áp lực một cái không chú ý liền từ trên chiến mã suy yếu đi. Đối mặt khoảnh khắc mà tới đường quân, hắn đang sợ hãi phía dưới, đành phải cho thấy thân phận của mình. Chớ giết ta, ta hạ vương vậy. Ta chính là đại hạ hoàng đế vậy. Cái gì thiên hạ cộng chủ, cái gì cửu ngũ chí tôn, cái gì thiên cổ bá nghiệp. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, Đậu Kiến Đức cuối cùng là đem đã từng chỗ mơ ước hết thảy đều ép xuống. hắn chỉ muốn còn sống. Đại cục hoàn toàn định ra. Cho đến tận mắt thấy Đậu Kiến Đức bị người đưa tới thời điểm, thậm chí còn có người khó mà tin được đây hết thảy. Lý Thế Dân biểu lộ đồng dạng cũng là mười phần phức tạp. Mọi mệt, như chút được gánh nặng chờ mọi loại cảm xúc cộng đồng đánh tới. Thậm chí ngay cả luôn luôn hết sức nghiêm túc Cố Tuyển, lúc này biểu lộ cũng không khỏi đến biến đổi. Tại bọn hắn mà nói, một trận cuối cùng là bỏ ra rất rất nhiều. Lý Thế Dân chỗ nhận chính là đại đường cái này từ từ bay lên thiên hạ, mà Cố Tuyển chỗ nhận chính là Cố Thị uy danh, thậm chí là Cố Thị sinh tử. Nếu là bại vào Đậu Kiến Đức chi thủ, Đậu Kiến Đức sẽ giữ lại Cố Thị sao? Coi như Cố Dục còn có thủ đoạn, kia Cố Thị cũng đã định trước sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng bây giờ bọn hắn thắng, không có chút nào do dự, Lý Thế Dân lập tức liền dẫn Đậu Kiến Đức hướng về đường tới chạy trở về. Hắn muốn thu phục Đậu Kiến Đức nhân mã, cùng lúc hắn cũng là muốn để người đem tin tức này mang đến Lạc Dương chiến tuyến. Bây giờ Lạc Dương thế cục vẫn là mười phần căng thẳng, Vương Thế Sung còn tại không ngừng thủ vững, dù là trong thành thậm chí đều đã đến giết ngựa làm thức ăn tình trạng, hắn còn tại gắt gao kiên thủ thành trì. Hắn hôm nay đã đem tất cả hy vọng đều đặt ở Đậu Kiến Đức trên thân, chỉ cần đem tin tức này được qua, kia bình định Lạc Dương thời điểm cũng sắp đến. Thu phục hạ quân quá trình cực kỳ thuận lợi, thậm chí đều không cần Đậu Kiến Đức cái này cái gọi là hoàng đế. Đối mặt một đám đã sớm đã không có chiến ý hạ quân, chỉ cần Cố Tuyển ra mặt, bọn hắn liền sẽ thả ra trong tay binh khí. Chân chính có chút vấn đề tất nhiên là Lạc Dương, đối mặt Đường quân đã bình hạ quân, thậm chí còn bắt sống Đậu Kiến Đức tin tức, căn bản cũng không có người bằng lòng tin tưởng. Ai lại dám tin tưởng đâu? Ngay cả Lý Nguyên Cát, Lý Tịnh bọn người ở tại nghe được tin tức này thời điểm đều ngộp. Huống chi là Vương Thế Sung, có thể hiện thực cuối cùng vẫn là hiện thực. Dù là Vương Thế Sung lại thế nào không muốn tiếp nhận, thậm chí lần lượt giết không ít người, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy kia trong lồng Đậu Kiến Đức thời điểm, tất cả cũng đã hoàn toàn kết thúc. Võ Đức 4 năm, ngày 11 tháng 7, Lạc Dương đóng chặt cửa thành, cuối cùng là bị người chậm rãi đẩy ra. Vương Thế Sung bây giờ đã chút bỏ long bảo, thay vào đó là một thân thần tử ăn mặc. Cầm trong tay chính mình đã từng để ý nhất ngọc tỷ, xuất lĩnh lấy một đám văn võ chậm rãi hướng phía Lý Thế Dân mà đến, chậm rãi quỳ xuống. Một trận chiến, Hà Lạc Định. Võ Đức 3 năm, chư hầu hợp mưu muốn chung kích đường. Lúc đại tướng quân suối từ Tần Vương Thế Dân chinh phạt Đông Đô, trước theo chỗ sung yếu, liên khắc mấy thành, liền vây Lạc Dương. Cửu Châu kinh hãi, thứ vương vân nhiễu. Hạ đế Đậu Kiến Đức nghe tin đủng 10 vạn chúng tự Hà Bắc đến, muốn thừa trai cỏ chi thế. Tần Vương di chuyển quân đội hổ lao lấy cự trì, hạ quân ngày đêm công thành, phàm 3 ngày không thể hạ. Suối góp lời nói, kia sư cổ Lỗ Suy, làm dễ thủ làm công lấy phá vỡ phách. Tần Vương liền nạp sách, tự mình dẫn binh mà ra, hạ chúng hoảng sợ giận mình, sớm luôn nổi lên một phía. Sẽ Kiến Đức trận tại Tỷ Thủy bờ đông, bắc gối đại hà, nam liền chim khách sơn, chạy dài 20 dặm. Nhiều lần trong quân đại dịch, trận hình buông lỏng, Tần Vương tứ chế, thân hoàn giáp trụ, xuất huyền giáp đột trận, suối một mạch liều chết, xuất cung, quỳnh chờ mãnh tướng mở đường. Kiến Đức bại đi, truy đến Châu Miệng Trừ, liền bắt lấy. Nay chiến dịch vậy, chẳng bắt được đầy đồng, Hà Lạc đáy định, thiên hạ đứng thẳng phục. Đường sách. Cố Tuyển liệt truyện chương 137, Thiên sách thượng tướng, âm thầm phong vân, 1, chương 137, Thiên sách thượng tướng, âm thầm phong vân, 1, lịch sử quả nhiên vẫn là phát sinh biến hóa, Lý Thế Dân tha thứ đơn hùng tín. Cái này cũng có thể giải thích rõ Lý Thế Dân biến hóa. Hắn nguyên bản tính cách chính là mười phần nghe quyền, bây giờ vốn có càng thêm kiên định mục tiêu về sau, loại tính cách này đồng dạng cũng là bị vô hạn phóng đại. Đối với Lý Thế Dân tha thứ, đơn hùng tín cực kỳ cảm động. Kỳ thật chính như Cố Tuyển nói tới đồng dạng, đơn hùng tín tử chiến đều chỉ là vì một cái chung mà thôi, bây giờ ngay cả Vương Thế Sung đều đã đầu hàng, hắn liền càng thêm không cần lại nhiều suy nghĩ cái gì. Xem như Vương Thế Sung dưới trướng đại tướng quân, hắn trong quân đội vẫn là mười phần có hy vọng. Tại trợ giúp của hắn cùng Cố Thị ảnh hưởng phía dưới, đối với Lạc Dương quân coi giữ thu nạp đồng dạng cũng là hết sức thuận lợi. Mà Lý Thế Dân mục tiêu tiếp theo, tất nhiên là muốn thay đổi bình phòng, quay về đường thổ, đến giải quyết ngay lúc này tứ phương chư hầu. Thế cục hoàn toàn đại biến. Theo tin tức này dần dần truyền ra, chuyện này đối với toàn bộ thiên hạ cũng là tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Tứ hải sôi trào. Kết quả này đối với tứ phương chư hầu mà nói, tuyệt đối có thể coi là sấm sét giữa trời quang. Đậu Kiến Đức bị bắt sống, Vương Thế Sung đầu hàng, lại có ai dám tin tưởng đây hết thảy? Đường quân thực lực sát thực rất mạnh, nhất là đến Lũng Tây chi địa về sau, đối mặt bây giờ đường quân tứ phương chư hầu căn bản là không người dám có tất thắng chi tâm. Có thể đây chính là liên minh a. Cứ như vậy bại, thậm chí ngay cả hai cái hoàng đế đều bị Lý Thế Dân bắt sống. Ngay cả Lý Uyên tại trận vừa nghe đến tin tức này về sau, cả người đều ngây ngẩn. Tùy theo mà đến chính là vui mừng như điên. Một trận ý nghĩa thật sự là quá lớn, hắn thậm chí đều đã thấy thiên hạ cộng chủ vị trí liền bày ở trước mặt hắn. Đại thần trong triều nhóm tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn cứ thắng, chỉ cần Lý Đường có thể hoàn toàn bình định thiên hạ, như vậy công lao của bọn hắn đều sẽ thành gia tộc trọng yếu nhất nội đình. Mà cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản, đối với tứ phương chư hầu mà nói, chỉ sợ bọn họ trong lòng lại thế nào không cam tâm, lại thế nào không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, thế cục hôm nay đều không thể không buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Đối mặt đã bắt đầu hồi viên đường quân, bọn hắn liền căn bản không có bất kỳ có thể thắng cơ hội. Đây chính là mấy chục vạn đại quân a. Lý Thế Dân bây giờ đã hoàn toàn thu nạp Vương Thế Sung cùng Đậu Kiến Đức binh lực, đây là bọn hắn không có khả năng chịu được binh lực. Kỳ thật đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, bây giờ đối phó Lý Đường mới là bọn hắn cơ hội duy nhất. Bởi vì Lý Đường còn không có cơ hội hoàn toàn hấp thu tất cả. Nếu là bọn họ có thể đồng lòng lời nói, có lẽ vẫn sẽ có như vậy một chút hy vọng sống. Nhưng người cái này sinh vật chính là như thế. Cùng nó là lựa chọn đi tin tưởng những cái kia không nhất định đáng tin cậy chư hầu, cùng bọn hắn tiến hành liên hợp phản đường, đi đoạt một đường sinh cơ kia. Tứ phương các chư hầu càng muốn lựa chọn lưu lại an phận ở một góc, tuy là cuối cùng đường quân công tới, cũng không hưởng công hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Đây chính là nhân tính. Giống như nước chảy đại quân có thể nói là đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng. Lý Uyên đương nhiên sẽ không lựa chọn truy kích. Mặc dù như vậy lúc nhìn chiến cơ đã tới, nhưng ở chân chính tinh nhuệ còn chưa từng chạy về trước đó, cử động lần này cũng là sẽ bước lên cực lớn phong hiểm. Mấu chốt nhất là, hiện tại đối với Lý Uyên mà nói, hắn chỉ cần chờ tới Lý Thế Dân gấp trở về, đến lúc đó bất luận là lựa chọn trước vững chắc Lạc Dương, Hà Bắc chi địa cũng tốt, hoặc là thừa thắng sông lên cũng được, đều không ảnh hưởng toàn cục. Lý Uyên sao lại cần mạo hiểm? Toàn bộ thiên hạ thế cục có thể nói là tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã xảy ra biến đổi lớn. Hổ lao chiến dịch, đúng như trời xanh chấp lôi đỉnh chi bút, hoàn toàn làm thực một hệ liệt liên quan tới thiên mệnh tại Lý Sống Nôn. Lần này bên ngoài dân chúng liền muốn không đến nguyên nhân khác. Nếu không có thiên mệnh, sao lại đến Cố thị trợ giúp? Nếu không có thiên mệnh, há lại sẽ lấy điểm này binh lực bình định nhị đế? Các loại lời đồn lần lượt mà lên. Theo hổ lao quan chiến dịch tin tức càng truyền càng xa, mặc dù Lý Đường còn chưa từng nhất thống thiên hạ, nhưng lại đã hoàn toàn có đại nhất thống vương triều cảm giác. Nhất là Lý Thế Dân cùng Cố Tuyển hai người danh vọng càng là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí đều đã có không biết bao nhiêu bách tính đem hai người bọn họ xưng là Quang Võ Hoàng đế Lưu Tú cùng Trung Võ Hầu Cố Khiếu chuyển thế. Ngay tại loại tình huống này, Lý Thế Dân cuối cùng là xuất quân chạy về Trường An. Lý Uyên cho Lý Thế Dân cử hành quy cách cực cao nghi thức hoan nghênh, thậm chí ngay cả chính hắn đều tự mình đi ngoài thành, nên đón đại hoạch toàn thắng Lý Thế Dân bọn người. Trận chiến này công lao quá lớn. Một trận chiến này, thậm chí đều đã có đánh một trận kết thúc thiên hạ cảm giác. Thậm chí ngay cả quần thần đều không thể không thừa nhận Lý Thế Dân công lao. Tiếp xuống thiên hạ, lại có ai có thể đỡ nổi Lý Đường? Loại này công lao tuyên cổ hiếm thấy. Há lại sẽ tại phản đối Lý Uyên hành động này. Hơn nữa Lý Uyên cử động lần này cũng là tại hướng một đám tướng sĩ triển hiện chính mình anh minh. Trường An thành hạ, từng tiếng cổ nhạc thanh âm đấu vang, tại quần thần cùng Trường An bách tính chứng kiến phía dưới, Lý Thế Dân dục ngựa vừa đến Trường An thành trước, liền vội vàng xuống ngựa tiến đến bái kiến Lý Uyên. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Lý Thế Dân thậm chí càng muốn hành đại lễ. Bất quá Lý Uyên lại trực tiếp đem hắn ngăn lại, cười lớn, "Con ta trận chiến này giành công rất lớn, chính là ta đại đường công thần, không cần như thế." Nói, hắn nhìn về phía Lý Thế Dân sau lưng chúng tướng, nụ cười trên mặt càng lớn. Chúng tướng sĩ cũng thế, cả nước cùng chúc mừng. Đương theo lấy vô số dân chúng ánh mắt, Lý Uyên lôi kéo Lý Thế Dân tay, mang theo quần thần cùng người khác tướng sĩ chậm rãi hướng phía trong thành mà đi. Có lẽ thật là bởi vì quá mức kích động. Tại Lý Uyên lôi kéo phía dưới, Lý Thế Dân vị trí thậm chí đều đã vượt qua thái tử Lý Kiến Thành, cái này khiến cái sau biểu lộ đông nhiên cũng có chút mất tự nhiên, bao quát hắn một chút tâm phúc. Bất quá đây hết thảy đều tại cái này cả nước chúc mừng bầu không khí phía dưới bị tách ra. Thiệt ăn mừng đúng hạn mà tới. Lý Uyên bất phàm ngay tại lúc này liền thể hiện ra ngoài. Mặc dù có không ít tướng lĩnh đều là tại sau trận chiến này mới đầu hàng Lý Thế Dân, nhưng Lý Uyên đang nghe bản lãnh của bọn hắn về sau, cũng là đưa cho ban thưởng, thậm chí còn để cho bọn họ tới tham gia tiệc ăn mừng. Đây tuyệt đối là một cái phi thường hữu dụng mua chuộc lòng người thủ đoạn. Lời cổ nhân tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo chớ nói chi là bây giờ Lý Uyên loại này bất kể hiểm khích lúc trước thái độ. Bằng vào lấy điểm này, cũng đã để những này người bắt đầu cảm niệm lên Lý Uyên thánh đức. Mà liên tại tiệc ăn mừng trước khi bắt đầu, Lý Thế Dân cũng là đem Đậu Kiến Đức cùng Vương Thế Sung hai người cho mang theo tới. Bọn hắn hôm nay đã hoàn toàn không có nửa điểm hăng hái. So với ngày xưa người mặc long bào ý đồ tung hoành thiên hạ dáng vẻ, bây giờ hai người nhìn qua đúng là có chút chật vật. Phụ hoàng, này hai tặc làm từ phụ hoàng tự mình xử trí. Lý Thế Dân cũng là chậm rãi đứng dậy, đi tới hai người trước người, hướng phía Lý Uyên chắp tay nói rằng. Trong điện bầu không khí đột nhiên biến đổi. Lý Uyên liếc nhìn mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng, chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Vậy hạ, thần gián đáng chém hai tặc. Bùi Tịch lập tức đứng dậy, đi đến trong điện hướng phía Lý Uyên chắp tay nói rằng, nếu không, thiên hạ nhân tâm khó có thể bình an. Sợ sẽ sinh sôi loạn mẫn. Bọn hắn những người này tất nhiên là không muốn lưu lại bất kỳ phong hiểm. Mặc dù Vương Thế Sung Đậu Kiến Đức hai người đã thành tù binh, nhưng dù sao như thế nào đi nữa hai người kia ngày xưa đều là xương bá một phương đế vương, ở địa phương có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Thần tán thành. Thần tán thành. Chúng thần lần lượt đứng dậy. Cái này có thể không có cái gì xung đột lợi ích, toàn bộ trên triều đình hạ đều là vô cùng thống nhất. Lý Uyên khẽ gật đầu, chợt vừa nhìn về phía Lý Thế Dân, mở miệng hỏi, "Nhị lang à, ý của ngươi như thế nào?" "Phụ hoàng." Lý Thế Dân lần nữa chắp tay, trầm mặc một chút sau lúc này mới nói tiếp, nhi coi là, phụ hoàng nếu là có thể khoan dung hai người, có thể nhường người trong thiên hạ biết phụ hoàng chi khoan nhân, càng có thể khiến cho thiên hạ nhân tâm hướng ta đại đường. Hắn kỳ thật cũng sớm đã cân nhắc qua vấn đề này, thậm chí còn cùng Cố Tuyển nói qua. Chương 137, Thiên Sách Thượng Tướng, Âm Thầm Phong Vân, 2, chương 137, Thiên Sách Thượng Tướng, Âm Thầm Phong Vân, 2, Lý Thế Dân nguyên bản ý nghĩ là thả Vương Thế Sung làm thịt Đậu Kiến Đức, mượn Vương Thế Sung lập nhân, mượn Đậu Kiến Đức lập uy. Kỳ thật cử động lần này đồng dạng cũng là xuất từ các loại cân nhắc, Vương Thế Sung làm người tham lam, hắn loại người này Lý Thế Dân mười phần là hoàn toàn trước mắt, mà Đậu Kiến Đức thì lại khác. Mặc dù Đậu Kiến Đức một mực tại chiêu mộ binh mã, nhưng hắn là người giản phổ, một mực nghiêm chỉnh quân kỷ, đối với Cố thị thái độ cũng mười phần tôn sùng. Đủ loại cử động đều để hắn tại Hà Bắc có không nhỏ căn cơ. Loại người này rất tất nhiên là thích hợp nhất, nhưng Cố Tuyển nhưng vẫn là khuyên đủ hắn, đề nghị hắn nên nhờ vào đó tuyên thệ Lý Đường nhân nghĩa chi tâm, đến nói cho người thiên hạ Lý Đường cùng Dương Thủy khác biệt. Đến mức Đậu Kiến Đức tại Hà Bắc căn cơ, chỉ cần Cố thị có tại, vậy cái này tất cả liền không phải vấn đề gì. Lý Thế Dân đã từng tinh tế cân nhắc qua vấn đề này, cuối cùng là xác định đáp án. Hắn hiện tại kỳ thật đã có năm đó Cố Sâm như vậy vô địch chi tâm. Cái kia chính là bị hắn đánh bại chi địch, từ đây bên trong liền sẽ không ở bị hắn xem như đối thủ. Đó cũng không phải tự ngạo, mà là một cá nhân đối với chính mình mới có thể tuyệt đối tự tin. Vừa dứt lời, Cố Tuyền lúc này cũng là lập tức đứng lên, hướng phía Lý Uyên chắp tay nói, "Bệ hạ, mặt tướng phụ Tần Vương chi nghị." Kỳ thật Cố Tuyền cũng không phải là chỉ muốn cứu Đậu Kiến Đức một mạng, chủ yếu nhất vẫn là mong muốn nhường thiên hạ nhanh chóng nhất thống. Liên như là năm đó Cố Dịch ý nghĩ đồng dạng, chỉ có nhanh chóng chế tạo thịnh thế, mới có thể để cho Cố thị danh vọng tiếp tục lại người trong thiên hạ trong lòng quyết tán. Hắn không muốn tại sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến ảnh hưởng thiên hạ nhất thống tiến độ. Theo hai người lần lượt mở miệng, toàn bộ đại đường hơn phân nửa võ tướng đều là lần lượt đứng dậy tán thành. Từng tiếng la trở về tại toàn bộ trong điện. Nhìn xem một màn này, không ít người biểu lộ cũng thay đổi. Bao quát thái tử Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân danh vọng quá cao, cao tới hắn không thể không mẫn cảm lên. Vẫn là câu nói kia, bất luận người nào tâm tính đều sẽ theo hoàn cảnh cùng vị trí khác biệt mà dần dần xảy ra cải biến. Năm đó bọn hắn vẫn chỉ là huynh đệ, toàn bộ Lý thị cũng tùy thời đều đang đối mặt vong tộc nguy cơ. Hắn lúc đó có thể nghĩ đến nhường Lý Thế Dân nhiều hơn bảo trọng, nhưng bây giờ, hắn dường như đã không làm được. Lý Uyên biểu lộ cũng là có chút phức tạp, nhìn trước mắt hai người, hắn trầm mặc thật lâu chợt lúc này mới khẽ gật đầu. "Con ta nói không sai." Chấm, chuẩn. Hoặc là bầu không khí thực sự quá quỷ dị. Lý Uyên cái này thật đơn giản một câu lại để cho vô số người biểu lộ đại biến. Duy trì sử tử hai người phần lớn là duy trì Lý Kiến Thành, mà những cái kia võ tướng đều đang ủng hộ Lý Thế Dân. Mà liên tại loại tình huống này, Lý Uyên vậy mà đáp ứng Lý Thế Dân đề nghị, mặc dù bọn hắn đều không xác định Lý Uyên đây rốt cuộc có hay không thâm ý, nhưng vẫn là không khỏi sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Truyền chấp ý chỉ, đêm này hai tặc lưu vong đến đất tụ. Lý Uyên biểu lộ không thay đổi chút nào, tại cái này càng thêm quỷ dị trong không khí là hai người làm ra sau cùng tuyên phán. Vương Thế Sung là thật sợ tới cực điểm. Tại nghe nói như thế lúc, chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, cả người cơ hồ trong nháy mắt liền quỳ xuống, cảm ơn lấy Lý Uyên ân đức. Mà Đậu Kiến Đức thì không phải vậy. Nét mặt của hắn cực kỳ phức tạp, tựa hồ là bởi vì quen thuộc cái này tử vong mang đến uy hiếp, hắn giờ phút này lại chỉ cảm giác vô cùng thản nhiên. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới những năm gần đây nhiều lần tiến về tự động, đến cuối cùng thậm chí là ở trước mặt chất vấn Cố Dục vì sao không thể giúp hắn. Dù sao trong mắt hắn cũng không cảm thấy chính mình so với ai khác chênh lệch ở nơi nào. Chỉ cần hắn có thể nhất thống thiên hạ, hoàn toàn có thể như trước năm Lưu bị Lưu Thiện bọn người đồng dạng, cấp cho Cố thị nhất tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng Cố Dục lúc trước lại chỉ là nói với hắn câu, hắn cũng không phải là loại người này. Làm như hắn còn hoàn toàn không rõ. Nhưng bây giờ, Đậu Kiến Đức dường như đã có chút minh bạch. Hắn xác thực đã thay đổi quá nhiều. Dường như từ Cố thị lần thứ nhất cự tuyệt hắn thời điểm lên, dù là Cố thị lúc ấy còn không có trợ giúp Lý Đường, hắn đối Cố thị liền đã có ý, chẳng qua là bởi vì thế cục một mực tại áp chế Cố này địch ý, nhưng chỉ cần thiên hạ nhất thống, chờ thế cục ổn định. Hắn chỉ sợ cái thứ nhất muốn khống chế chính là Cố thị. Chỉ có kia Cố tranh bá chi tâm hoàn toàn sau khi tắt, Đậu Kiến Đức mới dần dần thấy rõ chính mình. Nhưng hắn vẫn là có chút không hiểu, chẳng lẽ lại cái này Lý Đường hoàng đế cũng sẽ không biến sao? Cố công, vậy liền lại để ta nhìn ngươi mong muốn thịnh thế a. Nương theo lấy một cỗ suy nghĩ không ngừng hiện lên, hắn ở trong lòng thì thào nói một câu, chợt cũng là hướng phía Lý Uyên quỳ xuống. Việc này bị triệt để đã định, nhưng cho dù là nhường thị vệ lần nữa mang đi hai người, toàn bộ trong điện bầu không khí nhưng cũng không còn lúc trước. Lý Uyên cũng không đi quản trong điện không khí khác thường, chờ thị vệ đem hai người lôi đi, chợt hắn liền giơ lên cao cao kim tôn, cười lớn, chư vị, cùng chấm cộng ẩm này tôn. Mặc dù không ít người trong lòng đều là nỗi lòng phức tạp, nhưng hoan thanh tiếu ngữ cũng là lại xuất hiện tại cái này tiệc ăn mừng bên trên. Một đám võ tướng tự nhiên là cao hứng nhất, lại có ai không mong muốn phong thưởng đâu? Mà bọn hắn cũng tin tưởng, Lý Uyên từ trước đến nay thì chưa từng keo kiệt tại phong thưởng quân chủ. Quả nhiên, ngay tại qua ba ly rượu lúc, Lý Uyên cuối cùng là nhắc lên việc này, ngay trước quần thần mặt bắt đầu phong thưởng. Trong điện trong nháy mắt yên tĩnh, không chỉ là theo Lý Thế Dân xuất chiến tướng sĩ, cũng tương tự bao quát thủ thành đại thần. Có thể nói là toàn bộ đường trong phòng hạ đều có phong thưởng. Đây chính là Lý Uyên làm người đặc điểm một trong, hắn giỏi về dùng những vật này đi lôi kéo tất cả mọi người. Tại nguyên bản lịch sử chính là như thế, bây giờ cũng thế. Từng cái danh tự bị Lý Uyên gọi ra, hắn dường như cũng sớm đã suy nghĩ kỹ tất cả an bài, cũng không làm ra quá nhiều do dự. Cho đến cuối cùng thời điểm mới tới xuất trình tướng sĩ, Vất Chỉ Cung, Tần Quỳnh, Lý Tịnh, nguyên một đám danh tự bị lần lượt gọi ra, bao quát Cố thị tử đệ. Cho đến cuối cùng thời điểm mới tới Cố Tuyền cùng Lý Thế Dân. Từ bên, Lý Uyên một bên uống một ngụm rượu, một bên gọi ra Cố Tuyền danh tiếng. Một tiếng này kêu gọi nhường trong điện quần thần cũng không khỏi nín hơi. Hoàng đế lấy chữ tương xứng, đã là lớn lao ân sủng. Nhưng loại này thân mật lại khó mà nhường đám người nói ra cái gì, dù sao đây chính là Cố thị tử đệ, lại lập xuống lớn như thế công lao. Lý Uyên cũng không nói thẳng ra phong thưởng sự tình, ngược lại là ngôn từ khẩn thiết hỏi, bây giờ Hà Bắc đã định, không biết Cố công hắn có thể bằng lòng rời núi. Nếu là Cố công cố ý, chấm, nguyện tự mình tiến về cự lộc, đến mời Cố công rời núi. Trong miệng hắn Cố công, tất nhiên là Cố Dụng. Những năm gần đây, Lý Uyên thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ việc này. Nhất là mấy năm qua này từ được đến Cố thị trợ giúp về sau, thế lực của hắn phi tốc phát triển, cái này đã để hắn càng thêm ý thức được Cố thị tầm quan trọng. Hắn một mực đều đang đợi một cái cơ hội. Cố Tuyền nghe vậy, đội vàng chăm chú cúi đầu, chăm chú hồi đáp, bệ hạ rủ xuống tuân, thần kinh sợ. Nhưng gia phụ tâm ý, thần thực khó phỏng đoán. Mặc dù tài năng của hắn đã bất phàm, nhưng mong muốn hoàn toàn nhìn ra Cố Dục dụng tâm lương khổ lại còn chưa đủ. Nghe vậy, Lý Uyên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lại rất nhanh che giấu đi qua, hắn than nhẹ một tiếng, ngược lại nghiêm mặt nói, trận chiến này lại thắng, Tử Uyên, cơ công chí vĩ. Tử Uyên, chấm nay thăng chức Tử Uyên là phiêu kỵ đại tướng quân, nhìn khanh có thể làm theo năm đó trung võ hầu khiếu công, là chấm dọn sạch lục hợp. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Tùy chế noi theo đến nay, phiêu kỵ đại tướng quân đã là võ tướng cực hạng. Liên như là thiên hạ đủ loại nghe đồn đồng dạng, Cố Tuyền hắn đúng như cùng năm đó Cố Khiếu đồng dạng, muốn đi tới một cái võ tướng điểm cuối cùng. Quân thần hai mặt nhìn nhau, lại không người dám nói lời phản đối. Dù sao bất luận là lấy Cố Tuyền chiến công cũng tốt, hoặc là lấy Cố thị danh vọng cũng được, cái này phong thưởng cũng là tương xứng. Nhưng chân chính tác động đám người tiếng lòng, là tiếp xuống đối Tần Vương phong thưởng. Tạ bệ hạ. Cố Tuyền lập tức liền hướng phía Lý Uyên chắp tay cúi đầu, chợt tự giác lui ra. Khi đi ngang qua Lý Thế Dân bên thân thời điểm, Lý Thế Dân cũng là cười nhìn một chút hắn, trong ánh mắt vẻ chờ mong không khỏi càng thêm nồng đậm. Không sai, chính là chờ mong. Lý Thế Dân vẫn luôn đang chờ mong Lý Uyên có thể như trước năm hứa hẹn đồng dạng, đem hắn bái là Lý thị thập phương trinh độ sứ. Có lẽ cũng là bởi vì quá chờ mong, hắn thậm chí ngay cả tay đều tại mơ hồ phát run. Chương 137, Thiên Sách Thượng Tướng, Âm Thầm Phong Vân, 3, chương 137, Thiên Sách Thượng Tướng, Âm Thầm Phong Vân, 3, rốt cục, tại tất cả mọi người chú ý ánh mắt phía dưới, Lý Uyên thanh âm lần nữa vang lên. Nhị lang a. Tất cả mọi người trong nháy mắt này lập tức liền nhìn về phía Lý Thế Dân. Mà Lý Thế Dân cũng là hít một hơi thật sâu, chậm chậm rãi đứng dậy đứng lên, nhi thần tại. Đại điện bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Rõ ràng là phong thượng thời điểm, nhưng giờ phút này cho người cảm giác đúng là có chút ngạt thở. Lý Uyên cũng không đi quản những người khác như thế nào, chỉ là nhìn xem Lý Thế Dân, tựa hồ là đọc hiểu hắn trong ánh mắt chờ mong, chậm rãi mở miệng, "Con ta Thế Dân, tự hưng binh đến nay, nam chinh bắc chiến, nhiều lần lập kỳ công." Chấm, suy nghĩ thật lâu, coi là bằng vào ta nhi tại xã tắc chi công, trước đây quan đều không đủ để xưng chi. Biểu tình của tất cả mọi người tại thời khắc này đột nhiên sinh biến. Lý Thế Dân mộng tưởng cũng không phải là bí mật gì, trong triều cơ hồ tất cả đại thần đều biết việc này. Trước kia tới cũng không cảm giác cái này như thế nào, nhưng bây giờ làm giờ phút này sắp thành thật thời điểm. Vô hình phong bạo nhưng vẫn là thăng lên. Thập phương trinh độ sứ, nhưng cùng hoàng quyền chống lại. Thậm chí ngay tại ngay lúc này, cái này chức quan thậm chí càng muốn bao trùm trên cả hoàng quyền. Thậm chí đều đã có người không tự chủ được liền muốn mở miệng khuyên can, bất quá Lý Uyên lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, đặc biệt đưa Thiên Sách thượng tướng, vị trí tại vương công phía trên. Lĩnh tư đồ, nhanh chủ nhà đại sự đại thượng tư lệnh, trưởng cả nước chính phạt, cũng tổng phán phủ sự tình. Vừa dứt tiếng, toàn bộ trong điện bầu không khí liền như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, loại yên ngưng trọng cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Lý Uyên cho cái này ban thưởng cao sao? Rất cao. Theo lý mà nói, cái này hoàn toàn liền không phải là một cái tôn thất vương gia có thể trưởng không quyền lợi. Nhưng so với tất cả mọi người coi là thập phương trinh độ sứ, nhưng lại kém rất rất nhiều. Tối thiểu nhất, hắn còn không thể hạn chế hoàng quyền. Loại này an bài ngoài dự liệu của mọi người, không ít người tại thời khắc này đúng là không hiểu thở dài một hơi, bao quát thái tử Lý Kiến Thành. Tiến tĩnh, tuyệt đối tĩnh mịch. Lý Thế Dân hoàn toàn ngây ngẩn, vạn vạn không ngờ tới Lý Uyên vậy mà lại cho chính mình cái này chức quan. Mặc dù không kịp Cố Xâm thập phương trinh độ sứ, nhưng Thiên Sách thượng tướng cũng là đặc biệt đưa chức quan. Chẳng lẽ lại phụ hoàng đây là cảm thấy ta còn chưa từng bình định thiên hạ? Lý Thế Dân trong lòng tự nhiên mà vậy liền sinh ra ý nghĩ này, Lý Uyên thế nhưng là phụ thân của mình, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không có cái gì dị thường cảm xúc. Ý nghĩ này lập tức liền bị hắn nhận định xuống tới, chợt hắn cũng là không đang do dự, lúc này hướng phía Lý Uyên chắp tay bái xuống dưới, "Nhi thần, tạ phụ hoàng long ân." "Nhi thần ổn thỏa không phụ phụ hoàng hy vọng, chắc chắn là ta đại đường bình định nông tặng." Âm vang hữu lực tiếng nói trong nháy mắt rơi xuống. Cho đến giờ phút này, không ít nhân tài hoàn toàn kịp phản ứng. Thập phương trinh độ sứ cũng không xuất hiện lần nữa, vui sướng trong chớp mắt này trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn xem nghị lực trong điện Lý Thế Dân, không ít người biểu lộ đều là càng thêm phức tạp. Thiên Sách thượng tướng, không phải thập phương trinh độ sứ lại có thể thế nào? Mặc dù không thể ách chế hoàng quyền, nhưng bây giờ Lý Thế Dân quyền lợi hiển nhiên đã vượt qua thái tử Lý Kiến Thành. Vậy hạ cái này, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ lại là muốn phế thái tử mà đứng tần vương? Dù là không có lựa chọn xếp hàng đại thần, tại thời khắc này trong lòng đều đã sinh ra ý nghĩ thế này. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nhìn xem đám người kia không ngừng biến hóa ánh mắt, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, rất nhiều chuyện là đã định trước không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Thập phương trinh độ sứ, kỳ thật Cố Xâm xuất hiện đã cho hậu thế rất nhiều người một con đường khác có thể đi, nhưng đối với những người còn lại mà nói con đường này lại từ đầu đến cuối đều là tuyệt lộ. Cố Xâm vì sao có thể làm được vị trí này? Không chỉ là hắn tuyệt vô cận hữu công lao, đồng dạng còn có Cố thị mấy trăm năm qua nhiều đời người cố gắng chỗ kinh doanh ra danh vọng. Chung, từ đầu đến cuối đều là Cố thị mấu chốt nhất nhãn hiệu một trong. Cũng chỉ có loại người này, khả năng thành công đạp vào con đường này. Mà những người khác muốn như hắn đồng dạng, lại làm sao có thể? Lý Đường mâu thuẫn đã bắt đầu thăng lên. Cái này hoàn toàn không thể tránh né. Người đã định trước không cách nào hoàn toàn khống chế tốt chính mình các loại cảm xúc, dạ tâm cùng bất an, chí hướng cùng tử vong. Cái này một loạt mâu thuẫn sẽ theo Lý Thế Dân danh vọng càng ngày càng cao mà thúc đẩy càng ngày càng nhiều mâu thuẫn. Đây là nhân tính đưa đến tất nhiên, lại có gì người có thể ngăn? Vô hình sóng gió tại toàn bộ đại đường nội bộ chỗ nhấc lên. Mặc dù bây giờ giờ phút này còn chưa hoàn toàn bạo phát đi ra, nhưng đại thế lại sớm đã trong bóng tối dần dần kéo lên màn mở đầu. Tại Cố thị trợ giúp phía dưới, Hà Bắc cũng không như là nguyên bản trong lịch sử đồng dạng ra loạn. Lý Uyên chưa giết Đậu Kiến Đức cùng Vương Thế Sung hành vi, đúng là vì hắn được tới không ít thanh danh. Nhân từ đế vương từ trước đến nay đều sẽ đạt được bách tính chờ mong. Lý Uyên đối đãi cùng hắn đối nghịch Ngụy Đế đều sẽ như thế, huống chi bách tính đâu. Tại Hổ Lao đại thắng mang đến thanh thế phía dưới, tin tức này liền giống như thủy triều duy trì liên tục hướng phía thiên hạ các nơi không ngừng lan tràn. Lý Thế Dân cũng không trực tiếp xuất binh, tiếp tục bình định thiên hạ, mà là trợ giúp Lý Uyên vững chắc vừa mới thu phục cương thổ, càn quét bên trong từng cái thế lực nhỏ, bao quát tứ phương loạn tặc. Sao lại cần nóng nội? Cho dù tứ phương chi tặc sẽ không túi đầu xương thần lại có thể thế nào? Cái này quần quận đại thế phía dưới, bọn hắn quân tâm lại há có thể gánh vác được? Lý Thế Dân thời khắc đều tại báo cho chính mình, hắn mong muốn chính là như Cố Sâm đồng dạng chế tạo ra một mảnh thịnh thế đến, mà không phải đơn thuần chiến trường công sát. Lý Uyên vẫn là tự mình để cho người ta đi cự lộc bái phòng Cố thị. Kỳ thật hắn là muốn tự mình đi trước, coi như không mời nổi Cố Dụng, cũng là có thể lựa chọn tế tự Cố thị tiên hiền, cử động lần này có thể mang đến cho hắn quá nhiều chỗ tốt. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đã ngừng lại ý nghĩ này. Đế vương tự mình bái phòng, đây không thể nghi ngờ là sẽ đem toàn bộ Cố thị đều dựng lên đến. Lý Uyên là cái muốn thể diện người, không muốn đi làm loại sự tình này. Hắn chỉ là phái đi sứ giả, nhưng kết quả cuối cùng cũng chưa vượt quá Cố Dịch dự liệu, Cố Dục cũng không tự mình xuất thế, chỉ là đem trong gia tộc những cái kia giỏi về trị thế chi tài phái đi ra, trợ giúp Lý Đường vững chắc cương thổ, tới làm bọn hắn vào triều phần thứ nhất công lao. Kỳ thật Cố Dịch cũng là có thể lý giải Cố Dục vì sao muốn như thế. Đơn giản là muốn bảo lưu lại Cố thị sau cùng một chút danh giới cuối cùng, cái kia chính là gia chủ sẽ không tham dự loạn thế, liền như là năm đó Cố Trạch đồng dạng. Hắn cũng chỉ có đợi đến thiên hạ chân chính nhất thống, mới có thể bước ra cự lộc. Đây là Cố thị gia chủ nhất định phải đối mặt trách nhiệm. Tương đối nhường Cố Dịch kinh ngạc là, Cố Ngạn vậy mà cùng Bình Dương công chúa làm ở cùng nhau, thậm chí ngay cả Cố Dịch cũng không từng phát hiện việc này. Lịch sử xác thực đã xảy ra rất lớn cải biến, nhưng cũng có không cách nào tránh khỏi sự tình. Trường An, Đông Cung. Tiên sinh, đương đại Cố Công đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Lý Kiến Thành ngồi ngay ngắn trước án, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Ngụy Trinh, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng. Ngụy Trinh nghe vậy, hai đầu lông mày lướt qua một tia phức tạp, trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, cao thâm mặt chắc. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt toát ra mấy phần kính ngưỡng, tiếp tục nói, Cố Công năm đó khắp lịch tứ hải, thân thấy thiên hạ từ suy chuyển thịnh, phục từ thịnh chuyển suy, sở ngộ chi đạo, không phải người thường có khả năng ước đoán. Thấy Lý Kiến Thành vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, Ngụy Trinh hơi chút suy nghĩ, lại nói, như điện hạ có thể được Cố Công phụ tá, thái tử chi vị, làm vững như thành đồng. Lý Kiến Thành trong mắt đống nhiên sáng lên. Ngụy Trinh xuất thân cự lộc Ngụy thị, xưa nay cẩn thận, hắn nếu như thế đánh giá, tự nhiên có thể tin. Nhưng mà, Ngụy Trinh lập tức lắc đầu, thở dài, đáng tiếc, Cố thị thế hệ không liên quan nền tảng quốc gia chi tranh, cho dù điện hạ cố ý, cũng khó mời được. Tiên sinh có thể thay dẫn tiến. Lý Kiến Thành nhíu mày, ngữ khí hơi có vẻ vội vàng. Ngụy Trinh cười khổ, chắp tay nói, thần không quan trọng chi thần, há có thể tả hữu Cố Công chi ý. Trong điện nhất thời yên lặng. Lý Kiến Thành ánh mắt hơi sẫm, đốt ngón tay vô ý thức gõ đánh bàn trà, lộ vẻ nỗi lòng khó bình. Những ngày qua, hắn đêm không thể say giấc, triều đình lời đồn đại nổi lên bốn phía, tần vương Lý Thế Dân công vân ngày càng hưng thịnh, danh vọng như mặt trời ban trưa, làm hắn như có gai ở sau lưng. Lòng người dễ biến, Lý Kiến Thành cũng không ngoại lệ. Điện hạ không cần sầu lo. Ngụy Trinh thấy thế, ấm giọng an ủi, bây giờ Cố thị tử đệ lần lượt vào triều, điện hạ nếu có thể thi ân kết giao, chưa hẳn không thể được trợ lực. Tần vương đã có thể như thế, điện hạ không cần tự nhiễu. Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, lập tức than nhẹ một tiếng, như chuyện không thể làm, không ngại đem thập phương trinh độ sứ chi vị cho nhị đệ, cuối cùng không phải hoàn bị, đến lúc đó. Lời còn chưa dứt, Vương Khuê đã bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói, điện hạ, tuyệt đối không thể. Xem như thái tử công chính, Vương Khuê chính là Lý Kiến Thành tâm phúc trọng thần, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng Lý Kiến Thành nói, điện hạ hẳn là thật sự cho rằng Tần Vương là năm đó chiêu liệt hầu Cố Sâm. Lý Kiến Thành ánh mắt ngưng tụ. Vương Khuê trầm giọng rồi nói tiếp, Tần Vương ý chí, thiên hạ đều biết. Như ngày khác điện hạ đăng cơ, chính kiến không gặp nhau, điện hạ coi là lấy Tần Vương trong quân đội chi uy nhìn, sẽ túi đầu nghe lệnh không? Giải rác mấy lời, thẳng vào chỗ yếu hại. Lý Thế Dân cuối cùng không phải Cố Sâm, đã không Cố thị mấy đời nối tiếp nhau thanh danh, càng không Cố Sâm năm đó chi tiến tối thỏa đáng. Cho dù Cố Sâm công cao cái thế, cũng bởi vì gặp Lưu Bị, Lưu Thiện như vậy quân thần, mới có thể kết thúc yên lành. Bây giờ đâu? Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân tuy là tay chân, cũng đã dần dần sinh hiểm khích, ngày sau như thế nào, ai cũng dự đoán. Lý Kiến Thành trầm mặc thật lâu, đốt ngón tay chủ án thanh âm càng thêm gấp rút. Vương Khuê thấy thế, lại cho một lời khuyên, điện hạ việc cấp bách, trừ lung lạc triều thần bên ngoài, càng cần hướng bệ hạ góp lời, tuyệt đối không thể lập lại thập phương trinh độ sứ. Tần Vương chính là bệ hạ chi tử, há có thể cùng bệ hạ cùng hưởng quyền hành. Huống chi, năm đó chiêu liệt hầu trước khi lâm trùng cũng từng nói, hậu thế không thể tái thiết trước này. Đông cung chư thần nhao nhao tán thành, ngôn từ khẩn thiết. Bọn hắn đã mất đường lui, chỉ có nâng đỡ Lý Kiến Thành mới có thể bảo toàn bản thân chi lợi. Lý Thế Dân mặc dù sơ lộ phong mang, nhưng xu hướng này không thể phát triển. Đây là ngươi chết ta sống đấu tranh, bất kỳ manh mối đều nhất định muốn nào. Lý Kiến Thành ánh mắt dần dần duệ, chờ đám người nói xong, cuối cùng là chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, cô minh mạch. Chương 138, đại thế khó nghịch, thiên hạ nhất thống, 1, chương 138, đại thế khó nghịch, thiên hạ nhất thống, 1, toàn bộ thiên hạ, tứ phương vận động. Lý Đường danh vọng cũng không theo thời gian trôi qua mà dần dần trở thành nhạt. Tương phản, tại cái này quần quận đại thế phía dưới, Lý Đường danh vọng liền giống như một vòng mặt trời mới mọc đồng dạng tại toàn bộ Cửu Châu dần dần dâng lên. Long người đều hướng nhất thống. Đây là Cựu Châu bách tính tại trải qua nhiều năm tàn phá về sau, cộng đồng sinh ra nguyện cảnh. Ai có thể cản? Thậm chí đều không cần Lý Thế Dân lần nữa động binh, lần lượt liền sẽ có lục tục chư hầu tìm tới, khẩn cầu lấy thông qua cử động lần này có thể đổi lấy ngày sau vinh hoa phú quý. Đây cũng là Lý Uyên chưa từng chu sát Đậu Kiến Đức cùng Vương Thế Sung phản ứng dây chuyền. Cử động lần này đúng là cho rất nhiều người hy vọng. Tại tranh đoạt thiên hạ không có chút nào cơ hội dưới tình huống, có thể thu hoạch được vinh hoa phú quý cả đời cũng không phải một lựa chọn. Nhưng đã có người sẽ đầu hàng, liền có người muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có thể cái này lại có thể thế nào đâu? Là có thể đỡ nổi trước mắt danh vọng ngập trời đường quân, còn có thể chống đỡ được cái này quần quật mà đến ngập trời lại thế. Kỳ thật kết cục sớm liền đã chú định. Làm những người này cho Lý Đường vững chắc cương thổ cơ hội thời điểm, đại cục cũng đã hoàn toàn khó mà sửa đổi. Trừ phi đại đường nội bộ sẽ xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhưng ở thiên hạ chưa từng hoàn toàn nhất thống trước đó, tất cả vấn đề đều sẽ bị đây hết thảy đè ở ngay tại Võ Đức 6 năm, tại hoàn toàn vững chắc tất cả cương thổ về sau. Lý Uyên cuối cùng là lần nữa phái ra Lý Thế Dân, hoàn toàn gõ trận này nhất thống thiên hạ chiến tranh. Kỳ thật trong này ở giữa vẫn còn là có một chút nhạc đệm, vậy chính là có người đề nghị Lý Uyên hẳn là phân tán phái binh, nhường Lý Nguyên Cát thậm chí cả thái tử Lý Kiến Thành đều tham dự trong đó. Không sai, đến từ đường triều nội bộ đấu tranh đã hoàn toàn bắt đầu. Bất quá Lý Uyên cuối cùng vẫn là từ chối việc này. Khả năng này chính là sau cùng một trận quyết chiến, Lý Uyên cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đây chính là Lý Uyên đặc điểm. Mặc dù tại một số thời khắc, cả người hắn lộ ra không có cái gì chủ kiến, bất luận là làm cái gì đều cần người đẩy một cái. Nhưng ở thời điểm mấu chốt hắn vẫn là cực kỳ anh minh. Toàn bộ đại đường, lại có ai có thể so với qua được bây giờ Lý Thế Dân? Tại hoàn toàn định ra việc này về sau, toàn bộ đường đình nội bộ liền nhanh chóng vận tắc lên, từ trên xuống dưới có thể nói là trên dưới một lòng, chính là đang vì thiên hạ nhất thống làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tháng 4, Lý Thế Dân dẫn 20 vạn đại quân lại ra quan trung. Tin tức truyền ra, tứ hải huyên náo. Cùng trước kia thiên hạ rất hỗn loạn thời điểm dân chúng chỉ cảm thấy tuyệt vọng khác biệt. Lần này, Lý Đường đại quân những nơi đi qua, bách tính lại là lạ thường duy trì. Cái này tự nhiên là chạy không khỏi các loại sấm luôn cùng cố thị trợ giúp, các nơi bách tính chờ đợi một cái chân chính thịnh thế thật sự là quá lâu. Bây giờ đại đường, một lần nữa cho bọn họ mang đến hy vọng. Đây chính là cố thị ảnh hưởng. Tại trải qua từng đời này người khắc chế cùng nỗ lực dưới, cố thị sớm đã tại chưa phát giác ở giữa cùng Cựu Châu hưng suy khóa lại một ở cùng nhau, cùng đơn nhất vương triều hoàn toàn cởi trói. Mặc dù cố thị ở trong đó cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng lấy cố thị truyền thừa vạn thế mộng tưởng đến xem, đây đúng là một cái có thể xưng là giai đoạn tính tiến bộ. Kỳ thật tại cố dịch trong mắt, cố thị bây giờ đã dần dần có một loại đại biểu cho thiên mệnh hương vị. Thiên mệnh tức lòng người. Cố thị mấy trăm năm qua ảnh hưởng đã hoàn toàn tại Cửu Châu dân chúng trong lòng lưu lại rất rất nhiều truyền thuyết. Việc này tính là một chuyện tốt đồng dạng cũng là một chuyện xấu. Cố thị xuất hiện đúng là làm cho cả Cửu Châu tránh khỏi một lần thần châu đường nặng, nhưng dựa theo hậu thế phát triển đến xem, tương lai đối mặt nguy cơ cũng tương tự không ít. Đây là cố thị nhất định phải chịu, liền xem như hắn cũng không thể có thể cải biến được. Vạn sự đều có nhân quả. Đã hưởng thụ những hào quang này mang đến phúc báo, tránh đi nguyên một đám loạn thế, liền phải tiếp nhận mang đến cái khác ảnh hưởng, cái này đồng dạng cũng là cố thị không cách nào tránh khỏi. Lý Thế Dân mục tiêu của chuyến này chỉ có hai cái. Một cái tất nhiên là Vũ Văn Hoa Cập. Đây cũng là Lý Đường trước mắt nhất định phải làm. Đối với tứ phương chư hầu, Lý Đường kỳ thật hoàn toàn có thể khoan dung bọn hắn đến hiện lộ rõ ràng triều đình nhân đức. Nhưng Vũ Văn Hoa Cập không được. Đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản, cái kia chính là Vũ Văn Hóa Cập thị quân. Dương Quảng coi như thế nào đi nữa cũng đều là một cái đại nhất thống vương triều hoàng đế, nếu là buông tha Vũ Văn Hóa Cập, vậy chuyện này tại tương lai có khả năng mang tới ảnh hưởng liền khó có thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn diệt trừ Vũ Văn Hóa Cập. Đến mức cái thứ hai chính là Lương Sư Đô. Không sai, Lương Sư Đô cũng không lựa chọn đầu hàng đại đường. Hắn đem hy vọng đặt ở đột quyết trên thân, hướng đột quyết khả hãn đương thuận lợi lớn, hy vọng đột quyết khả hãn có thể trợ giúp chính mình chống cự đường quân. Một trận chiến này, Lý Thế Dân mục tiêu chính là bọn hắn. Hắn là thật muốn làm đại đường thập phương chinh độ từ đầu đến cuối, thậm chí đã đem cái này hai trận chiến xem như chính mình sau cùng ngăn cản. Dù là tại đường quân trước mắt thanh thế như vậy phía dưới, Lý Thế Dân đều cũng không có chút nào thư giãn. Hắn không chỉ là muốn thắng, đồng dạng còn muốn cho thiên hạ nhân tâm phục khẩu phục. Đối với Vũ Văn Hoa Cập, Lý Thế Dân cùng Cố Tuyển các tướng lãnh nghiên cứu thảo luận, cuối cùng vẫn là định ra công tâm kế sách. Không sai, chính là công tâm. Vũ Văn Hoa Cập bây giờ dưới trướng kỳ thật chính là năm đó Dương Quảng thuộc cấp, những người này vốn là một mức khát vọng về đến cố hương. Lúc trước Dương Quảng tại sao lại gây nên binh biến? Không chỉ là bởi vì hắn tàn bạo, mấu chốt nhất vẫn là các tướng sĩ cảm giác không thấy hy vọng. Cuối cùng lúc này mới đưa tới binh biến. Vũ Văn Hoa Cập tất nhiên là hấp thụ Dương Quảng giáo huấn, hắn mảy may đều không che giấu chính mình khát vọng thẳng hướng trung nguyên tâm tư. Nhưng cũng tiếc chính là hắn làm không được. Thế cục hôm nay, hắn đã cùng lúc trước đã chơi xong toàn đánh mất đấu trí Dương Quảng cũng không hề khác gì nhau. Khoảng cách cái gọi là binh biến, kỳ thật chỉ kém một cái tiếp nổ. Lý Thế Dân tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, tại Cố Tuyển các tướng dưới đề nghị, Lý Thế Dân chỉ là đóng quân bờ sông, cũng không hiện ra sang sông chi ý, sau đó liền để cho người ta đi đem tiêu quả quân các hương thân phụ lao mang đến. Cùng lúc, phái người âm thầm tại Trường Giang bên trong cất đặt trụ thủng, tuyên dương Lý thị thiên mệnh, thịnh thế làm đến các loại sấm luôn. Cái này là tuyệt đối sát chiêu. Tại nhiều khi một chút nhìn như mười phần dịu dàng thủ đoạn xa so với trực tiếp tiến công càng thêm hữu hiệu. Kỳ thật Vũ Văn Hóa Cập là thật hấp thụ Dương Quảng giáo huấn. Đối với những này tiêu quả tàn quân, hắn có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn đến tiến hành trấn an. Không chỉ đề cao bọn hắn gãi ngộ, Đồng thời Dương Tại tuyên dương chính mình chắc chắn dẫn đầu bọn hắn trở về Trung Nguyên quyết tâm, trừ cái đó ra còn cho bọn hắn phân phối Giang Đô chi địa quả phụ cùng chưa lập gia đình nữ tử, lấy ban ân chi danh cưỡng ép để bọn hắn tại địa phương cắm rễ là nhà. Có thể những thủ đoạn này cuối cùng là không thể ngăn cản những cái kia sống luôn, càng là không cách nào ngăn cản các tướng sĩ đối với thịnh thế khát vọng cùng người nhà tưởng niệm. Làm tiêu quả tàn quân các hương thân phụ lao dần dần xuất hiện tại bờ sông thời điểm, toàn bộ Giang Đô bên trong thế cục cũng đã hoàn toàn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà sau đó, Lý Thế Dân càng khiến người ta tuyên dương quan trung phụ lao phán nhi về chi ngôn. Đó cũng không phải sớm luôn, mà là chân chính hiện thực. Lại có ai sẽ không tưởng niệm người nhà của mình đâu? Đến từ các nơi đồng giao tại Trường Giang bên bờ không ngừng vang lên, kia từng tiếng tiếng nhạc liền huyện nếu có cái gì ma lực đồng dạng không ngừng câu dẫn tiêu quả quân cảm giác nhớ nhà.